Chương 277, đáng tiếc bộ này tốt túi ra chương 277, đáng tiếc bộ này tốt túi ra ban thưởng đặc thù vật phẩm, dưỡng sinh chén một cái. Dưỡng sinh chén, tự thân mang theo nhân thể cần thiết các loại khoáng vật chất, đổ vào chất lỏng sau uống, nhưng khôi phục nhanh chóng thể lực, trường kỳ uống, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Hệ thống giới thiệu để Tần Thủ nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Đây coi là đồ tốt, có cái chén này, chẳng khác nào có một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thể lực khôi phục tề sản xuất nhà máy. Tần Thủ hệ thống không gian bên trong còn có một chút thể lực khôi phục để, hắn dưới tình huống bình thường trên cơ bản cũng sẽ không lấy ra dùng. Ở kinh thành cho người ta chữa bệnh thời điểm, dùng qua. Trở lại Ma Đô khoảng thời gian này, cho Viên Tử dùng qua. Dù sao cùng Viên Tử không ngại không ngượng thời điểm, vẫn là rất phí thể lực. Nếu là không có thể lực khôi phục thể, Viên Tử cũng gánh không được hắn dày vò. Có cái này chăn mền, Tần Thủ liền không cần sợ thể lực khôi phục thể không đủ dùng. Tần Thủ cười rất là hèn mọn, đoán chừng là nghĩ đến cái gì không biết xấu hổ sự tình. Tiếp lấy Tần Thủ đưa tay ấn trên đỉnh đầu, kêu gọi phục vụ nút bấm. Rất nhanh liền có cái tiếp viên hàng không cười đi đến bên người hắn. Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Đang giúp ta rót một ly nước tạ ơn tốt, xin ngài chờ một chút. Chỉ chốc lát tiếp viên hàng không liền bưng tới một chén nước, Tần Thủ kết quả chén nước về sau, chờ tiếp viên hàng không đi liền uống một hơi cạn sạch, sau đó thừa dịp người không chú ý, đem cái chén thu về. Đinh, thu về dùng một lần chén giấy một cái, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên. Tần Thủ đợi mười mấy giây, hệ thống cũng chưa nhắc nhở đặc thù ban thưởng, Tần Thủ có chút buồn bực. Hắn cảm thấy hôm qua mình không có nhặt đồ bỏ đi, hôm nay thu về cái dùng một lần chén giấy liền phát động đặc thù ban thưởng, vậy đã nói rõ hắn hôm nay vận khí không tệ, hẳn là còn có thể lại thu hoạch được một hai lần đặc thù ban thưởng. Tần Thủ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm tiếp viên hàng không muốn chén nước. Đinh, thu về dùng một lần chén giấy một cái, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên. Đinh, thu về dùng một lần chén giấy một cái, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên. Đinh, thu về dùng một lần chén giấy một cái, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên. Em. Tần Thủ nửa giờ muốn 20 nhiều chén nước, uống bụng đều có điểm chống đỡ, nhưng không có lại phát động đặc thù ban thưởng. Tần Thủ từ bỏ, tại không từ bỏ, hắn liền cho ăn bể bụng. Những cái kia tiếp viên hàng không ngược lại là hy vọng Tần Thủ lại muốn nước, các nàng trước đó có thể đến gần Tần Thủ lấy cớ đều sử dụng hết. Tần Thủ muốn nước, các nàng liền có cơ hội cùng Tần Thủ đáp lời. Hắn thực tế là uống không trôi, tựa ở trên chỗ ngồi mọc lên một ngạn. Mỗ mỗ, lao tử uống nhiều như vậy nước, không có công lao cũng có khổ lao đi. Hệ thống ngươi liền không thể cho một lần đặc thù ban thưởng. Lại qua nửa giờ, Tần Thủ liền có chút không nín được, đi nhiều lần nhà vệ sinh đường. Những cái kia tiếp viên hàng không thấy được nhíu chặt mày lên, dáng dấp đẹp trai như vậy, thật sự là đáng tiếc. Các nàng cảm thấy Tần Thủ nước tiểu tần, từ đó liên tưởng đến một cái từ, thật hư. Đáng tiếc như thế một bộ tốt túi ra. Xấu xí có thể chỉ dùng, dáng dấp béo có thể giảm béo, nhưng nếu là thật hư, nhưng chính là cả một đời sự tình. Ai? Nguyên lai là cái lư phẩm viên, sáng bóng. Những lời này là những cái kia tiếp viên hàng không trong lòng muốn nhất nói một câu nói. Tần Thủ không chút nào biết, mình đã bị cài lên thận hư mũ. Hắn chẳng qua là cảm thấy tiếp viên hàng không đi ngang qua vị trí hắn thời điểm, không nhìn hắn nữa, cho dù nhìn, người cũng không có trước đó rực rỡ như vậy. Cũng may Tần Thủ cũng không để ý cái này, tìm cái tư thế thoải mái cũng nhắm mắt lại. Chờ máy bay nhanh hạ xuống thời điểm, hắn mở mắt, thuận tiện đem Hồng Tĩnh Vũ cho hô lên. "Hồng tỷ, lập tức tới ngay, đừng ngủ." Hồng Tĩnh Vũ đưa tay lấy xuống bịt mắt, dụi dụi con mắt, sau đó hướng phía ngoài cửa sổ nhìn. Đến đó, "Vệ Thành, ngươi nhảy dù đi." Hồng Tĩnh Vũ biết Tần Thủ tại cùng nàng nói đùa, thế là trợn trắng mắt. "Đừng tối bẩn, mấy điểm?" Tần Thủ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. 3 giờ hơn, đoán chừng xuống máy bay muốn 4 điểm. Hắn nói không sai, chờ hắn cùng Hồng Tĩnh Vũ xuống máy bay thời điểm, đã 4 điểm 10 phần. Hai người từ nhận điện thoại miệng ra đến, Tần Thủ khiến cho Hồng Tĩnh Vũ nhìn xem đồ vật, hắn chạy đi nhà cầu. Uống nước quá nhiều gì chứng? Hồng Tĩnh Vũ nhìn bóng lưng của hắn, nhếch miệng. Người con lửa mắc lửa cứ đá nhiều. Tần Thủ đi nhà vệ sinh trở về sau, liền cùng Hồng Tĩnh Vũ ra sân bay, đón xe đi Phan Hiểu Vân nhà. Hai người bọn họ trước khi đến không có cùng Phan Hiểu Vân gọi điện thoại, sợ nàng sự tình nhiều, còn muốn chạy sân bay tới đón người. Hồng Tĩnh Vũ biết Phan Hiểu Vân nhà địa vị, chờ hai người bọn họ đón xe đuổi tới Phan Hiểu Vân nhà tiểu khu thời điểm, đã là hơn 6 giờ chiều. Đến cửa tiểu khu, Hồng Tĩnh Vũ liền gọi điện thoại cho Phan Hiểu Vân. "Hiểu Vân, ta cùng Tần Thủ đến nhà ngươi cổng, ngươi cùng gác cổng nói một chút, thả chúng ta đi vào." Tần Thủ Hồng Tĩnh Vũ không nghĩ gọi cú điện thoại này, nhưng gác cổng bảo an chính là không cho vào, muốn cho Phan Hiểu Vân kinh hỉ, cũng làm không được. "A, hai người các ngươi làm sao lúc này đến? Trước khi đến cũng không nói với chúng ta một tiếng." "Đừng mất tích, tranh thủ thời gian cho các ngươi cư xá gác cổng nói có một chút." "Ừm. Các ngươi chờ một chút, ta cái này liền gọi điện thoại." Phan Hiểu Vân nói xong liền cúp điện thoại. Hồng Tĩnh Vũ cùng Tần Thủ tại cửa tiểu khu đợi không sai biệt lắm 10 phút hơn, Phan Hiểu Vân mới cho cổng bảo an gọi điện thoại, Tần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ mới lấy được bỏ vào đi. Hồng Tĩnh Vũ chờ có điểm tâm phiền, thở phì phì đi ở phía trước. "Cái này cô nàng chết dầm kia, gọi điện thoại còn để chúng ta chờ lâu như vậy." Tần Thủ cười an ủi nàng. "Khả năng nàng trong nhà có một chút loạn, lại hoặc là chồng nàng ở nhà a." "Ta biết, bất quá cái này cô nàng chết dầm kia hiện tại cũng càng ngày càng không ngại không ngượng, ngày này cũng chưa tối đen, liền cùng lao công lăn ga giường đi." Hồng Tĩnh Vũ nói xong câu đó mặt liền đỏ, nghiêng mắt nhìn Tần Thủ một cái. Nàng cũng muốn tìm cơ hội cùng Tần Thủ không ngại không ngượng, lần này tới Phan Hiểu Vân cái này, Phó Tuyết Tình cùng Đỗ Thắng Nam cũng chưa theo tới, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội, đem Tần Thủ cầm xuống. 5 phút sau, Hồng Tĩnh Vũ cùng Tần Thủ lớn vang Phan Hiểu Vân nhà đơn nguyên chung cửa. lạch cạch một tiếng, đơn nguyên cửa mở ra. Hồng Tĩnh Vũ dẫn đầu chạy đi lên, Tần Thủ dẫn theo đồ vật theo ở phía sau. Lên lầu thời điểm, Tần Thủ tại hai lâu đụng phải một cái hói đầu mang kính mắt đại thúc, Tần Thủ đội vàng dẫn theo đồ vật để hắn trước đi qua. Chờ người kia qua thứ, Tần Thủ tiếp tục hướng bên trên đi, vất quá hắn cái mũi kéo ra. Một cỗ mùi nước hoa. Như thế lớn số tuổi một cái đại thúc, còn dùng nữ nhân nước hoa. Tần Thủ nhịn không được run lập cập, sẽ không là cái lao pha lady. Chờ trên Tần Thủ đến năm lâu thời điểm, phát hiện Hồng Tĩnh Vũ cùng Phan Hiểu Vân chính ôm ở cùng một chỗ. Hồng tỷ hai người làm sao tới trước đó cũng không nói cho ta một tiếng, ta xong đi nhận điện thoại à? Không dùng. Ta cùng Tần Thủ cũng là lâm thời quyết định. Tần Thủ, đi lên nhanh một chút. Phan Hiểu Vân thấy được Tần Thủ, vung ra Hồng Tĩnh Vũ, hướng về phía Tần Thủ vây vây tay. Tần Thủ cười cười, sau đó tăng tốc bước chân đi tới. Chương 278, trộm người chương 278, trộm người vào Phan Hiểu Vân nhà, Tần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ liền ngồi vào trên ghế salon, Phan Hiểu Vân cắt trái dưa hấu bưng ra. Ăn dưa hấu, đây là ta buổi sáng vừa mua, tại tủ lạnh thả một ngày, lạnh buốt ngon miệng. Phan Hiểu Vân vừa nói vừa lấy một khối đưa cho Hồng Tĩnh Vũ, sau đó lại đưa cho Tần Thủ một khối. Tần Thủ tiếp nhận đi thời điểm, cái mũi nhịn không được kéo ra. Hắn nghe được một cỗ mùi nước hoa, cùng tại trong hành lang đụng phải cái kia lao pha lê trên thân mùi nước hoa một dạng. Tần Thủ ngươi nếm thử, cái này dưa rất ngọt. Phan Hiểu Vân cũng lấy một khối dưa hấu, ngồi vào trên ghế salon gặm. Ba người vừa ăn dưa bên cạnh Hàn Huyên. Hiểu Vân, chồng ngươi đâu? Hắn đi công tác, đoán chừng muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, bất quá không có việc gì, ta mấy ngày nay vừa bận xin nghỉ, buổi tiếp hai ngươi thật tốt tại chúng ta cái này đi dạo. Hiểu Vân tỷ phu lúc nào có thể trở về, ta còn muốn cùng hắn uống rượu đâu. Tần Thủ không có Phan Hiểu Vân lớn, cho nên đã kêu nàng một tiếng tỷ. Hắn lần này đi công tác phải kém không hơn nửa tháng mới có thể trở về, ngươi đang ở cái này nhiều ở một thời gian ngắn, trở về để hắn cùng ngươi hảo hảo uống một bữa. Ba người cứ như vậy hàn huyên một hồi, liền đi ra ngoài. Phan Hiểu Vân mời Tần Thủ hai người bọn họ ăn cơm, cho bọn hắn đón tiếp. Ra ngoài lúc ăn cơm, Tần Thủ thuận tiện đem hành lý của mình cho mang lên. Phan Hiểu Vân hiện tại ở phòng ở làm mướn, mặc dù có hai cái phòng ngủ, nhưng chồng nàng không ở nhà, Tần Thủ một cái nam ở tại nhà nàng có chút không thích hợp. Hồng Tĩnh Vũ cũng muốn đi theo Tần Thủ ở khách sạn, nhưng Phan Hiểu Vân không phải, nhất định phải lôi kéo Hồng Tĩnh Vũ trong nhà. Nói là vừa bạn cùng nàng làm bạn. Hồng Tĩnh Vũ không muốn lưu lại, kết quả Phan Hiểu Vân nói nàng là muốn cùng Tần Thủ đi khách sạn mượn phòng. Hồng Tĩnh Vũ lúc ấy liền sửng sốt, bị Phan Hiểu Vân lâm thủng nàng ý tưởng chân thật, nàng cũng chỉ có thể lưu lại ở ba người cơm nước xong xuôi thời điểm, đã hơn 10 giờ đêm. Tần Thủ, ta cùng Hồng tỷ liền đi về trước, phụ cận nhà ta có cái khách sạn, ngươi ở hạ, ngày mai ta mang ngươi cùng Hồng tỷ lại ra ngoài đi dạo. Hồng tỷ uống nhiều, ta sẽ không đưa ngươi tới, chờ ta lão công trở về, để hắn cùng ngươi uống chút rượu, hát một chút ca, lại dẫn ngươi đi xoa bóp chân cái gì. Tần Thủ nghe lời của Phan Hiểu Vân, nhịn không được bật cười. Ngươi cùng Hồng tỷ mau trở về đi thôi, ta không sao, ta có thể chiếu cố mình. Ngày mai gọi điện thoại cho ta là được. Phan Hiểu Vân mang theo Hồng Tĩnh Vũ đón xe trở về, Tần Thủ cũng đón xe đi khách sạn. Hắn muốn cái tiêu chuẩn ở giữa liền ở lại, cũng không phải hắn không muốn tốt đi một chút gian phòng, chỉ là Phan Hiểu Vân nhà phụ cận khách sạn này là nhà nghỉ tiện lợi. Quý nhất gian phòng cũng liền 688 một đêm. Tần Thủ nghĩ phô bày giàu sang cũng chưa cơ hội. Hắn vào phòng, tắm rửa một cái, liền nằm dài trên giường đi chơi điện thoại. Viên Tử còn không có phát sóng, hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Viên Tử, ngươi làm sao còn không có phát sóng? Ta vừa tới nhà, nghỉ ngơi một chút liền phát sóng. Ngươi đi đâu? Đi công ty, quản tử hôm nay đem ta gọi đi, thấy một chút đương nhiên. Hắn đem trước đó trừ tiền của ta, cho ta phát. Còn nói muốn ra trọng kim ủng hộ. Còn có quan phương gần nhất có hoạt động, hắn dự định nhường ta tham gia. Tân Thủ nợ đủ cười, cái này đương nhiên khẳng định là biết Viên Tử cùng hắn ngủ, không phải sẽ không như thế đột nhiên đem Viên Tử cho kêu đi, còn nói muốn lực nâng nàng. Kia không tệ a, ngươi tốt tốt cố gắng, làm tiểu phú bà, tương lai nuôi ta. Viên Tử tại đầu bên kia điện thoại ha ha nợ đủ cười. Ừm, ta nuôi dưỡng ngươi. Ta giúp ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Tân Thủ cùng Viên Tử hàn huyên một hồi, liền đưa điện thoại cho treo. Điện thoại vừa treo, quảng tử điện thoại liền đánh bảo. Tân tổng, ngài còn không có nghỉ ngơi, âm thanh của nàng nghe bảo, liền có chút không có hảo ý lưu bị. Tân Thủ bên trong liền cảnh giác, nha đầu này không có nghẹn cái gì tốt cái dám đi. Vừa muốn ngủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Quảng tử tại đầu bên kia điện thoại trợn trắng mắt, vừa muốn ngủ cái cọp lông. Hắn mới vừa rồi cùng Viên Tử gọi điện thoại thời điểm, quảng tử ngay tại bên cạnh. Tân tổng, Viên Tử mới vừa rồi cùng ngươi nói đi, trực tiếp bình đài làm cái hoạt động ra, muốn chọn một cái tân tinh ra, ngươi có phải hay không muốn ủng hộ một chút? Ta làm sao duy trì? Đương nhiên không phải nói muốn trọng kim lập nâng Viên Tử sao? Tân tổng, cái này hoạt động kỳ thật nói trắng ra, chính là trực tiếp bình đài muốn vòng tiền, quy tắc tranh tài cũng rất đơn giản, chính là xem ai thu hoạch được số phiếu nhiều, một phiếu muốn một khối tiền. Nói cách khác, nhà ai đại ca nhiều, ai thu được lễ vật nhiều, người đó là thứ nhất. Tân thủ rõ ràng rồi, này chỗ nào là cái gì dẫn chương trình tranh tài, trên thực tế chính là các đại ca tranh tài, dẫn chương trình phía sau công hội ở giữa tranh tài. Xem ai tiền đa, không phải xem ai tài nghệ nhiều. Ngươi nói là nhường ta giúp Viên Tử soát. Ừm. Công hội ra một bộ phần tiền, còn lại liền muốn Viên Tử mình tìm đại ca hỗ trợ. Muốn bao nhiêu a? Công hội ra 100 triệu, số tiền này soát cho Viên Tử, nàng một phân tiền lấy không được, công hội muốn thu hồi. Bị bình đài trừ đi một nửa, sẽ trở lại cho công hội trong đó một nửa. Nói cách khác, công hội trên thực tế xuất ra 25 triệu cho Viên Tử thi đấu. Tân thủ nhếch miệng, xáo lộ này hắn đã sớm nghe nói qua, không nghĩ quả là chuyện như thế. 100 triệu, không đủ sao? Không đủ, hoạt động lần này thứ nhất sẽ thu hoạch được rất nhiều năng nữa, đồng thời còn có một bút không ít tiền thưởng. Vậy là ngươi muốn để ta giúp Viên Tử? Cần bao nhiêu tiền? Hắc hắc. Không nhiều, đến lúc đó ngươi đi Viên Tử sở tiệu đi ô là tốt rồi, nhìn xem kém bao nhiêu liền cho nàng bổ sung bao nhiêu. Tân thủ nghe lời này chân mày cau lại. Vậy ta soát tiền là không phải có thể cầm về? Em chỉ có thể cầm về 50%, bình đài kia một nửa ngươi lấy không được vậy quên đi, chờ ta trở về tìm Đinh Nhiên đi nói đi. Tân thủ nói xong câu này liền đưa điện thoại cho Treo, quản tử những lời kia để hắn có chút phản cảm. Hắn thích Viên Tử là một sự tình, tiền của hắn là mặt khác một sự tình. Hắn không muốn làm đoan đại đầu, để trực tiếp bình đài lấy đi hắn một nửa tiền. Hơn 12 giờ, Tân thủ xem hết Viên Tử trực tiếp, liền đưa di động ném đến một bên, chờ mình đi ngủ. Hắn ngủ, một số người nhưng không có ngủ. Lúc này Phan Hiểu Vân trong nhà, Hồng Tĩnh Vũ đang ngủ say, Phan Hiểu Vân lại nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, sau đó lại nhẹ chân nhẹ tay ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, một người liền nhảy lên vào, ôm chặt lấy Phan Hiểu Vân. "Đừng, đừng có gấp, đi phòng ngủ nhỏ." Phan Hiểu Vân nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó đã bị người kia ôm đi phòng ngủ nhỏ. Nếu là Tần Thủ ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, gia hỏa này chính là hắn tại trong hành lang đụng tới cái kia hói đầu nam nhân. Phan Hiểu Vân cùng người kia đi phòng ngủ nhỏ. Chỉ chốc lát trong phòng liền truyền ra làm cho người ta đỏ mặt thanh âm. Hồng Tĩnh Vũ lúc này vừa lúc bị khát tỉnh, nàng mơ mơ màng màng bò lên, sờ soạng nửa ngày mới sờ đến trên tủ đầu giường điện thoại, tiếp lấy màn hình độ sáng, nàng mở ra đèn ngủ. Chương 279, Phan Hiểu Vân lời say chương 279, Phan Hiểu Vân lời say Hồng Tĩnh Vũ lung la lung lay xuống giường, mở cửa ra ngoài. Nàng còn không có rất thanh tỉnh, đi phòng khách liền đem đèn cho mở ra, sau đó sờ lên trên bàn trà nước khoáng, liền rót một bình xuống dưới. Uống xong nước, nàng tắt đèn, chuẩn bị đi trở về lúc ngủ. Nghe tới phòng ngủ nhỏ truyền đến thanh âm, Hồng Tĩnh Vũ mặt lập tức liền đỏ. Phan Hiểu Vân lão công trở về. Nhỏ cửa phòng ngủ không có đóng gấp, có một đầu ba ngón tả hữu rộng một đường nhỏ, ở trong nhà đèn sáng rỡ. Hồng Tĩnh Vũ hiếu kỳ nhẹ nhàng tới gần chút, hướng phía bên trong liếc mắt nhìn, sau đó, nàng bên trong liền xoay người về gian phòng ngủ lớn. Nàng không nhìn lúc trước người tướng mạo, nam nhân kia đưa lưng về phía cửa. Bất quá Hồng Tĩnh Vũ cảm thấy, kia hẳn không phải là Phan Hiểu Vân lão công. Trong nàng ảnh chụp Hồng Tĩnh Vũ nhìn qua, hình thể rất khỏe mạnh, nàng nhìn thấy người kia hơi gầy nhỏ. Hồng Tĩnh Vũ nằm ở trên giường có chút ngủ không được, căn phòng cách vách truyền đến thanh âm, để nàng có chút tim đập rộn lên, trong đầu không mình liền nghĩ đến Tần Thủ. Rất nhanh sát vách thanh âm liền biến mất, chỉ chốc lát Hồng Tĩnh Vũ liền nghe đến mở cửa đóng cửa thanh âm. Lại qua hơn 10 phút, Phan Hiểu Vân mới trở về. Hồng Tĩnh Vũ từ từ nhắm hai mắt làm bộ đi ngủ, nếu là lúc này để Phan Hiểu Vân phát hiện nàng tỉnh, kia liền quá xấu hổ. Nàng đánh chết cũng chưa nghĩ đến, Phan Hiểu Vân sẽ cho người, mà lại nàng còn ở lại chỗ này đâu, liền đem người cho mang về nhà bên trong làm bữa. Đây là có bao nhiêu nóng nội? Nghĩ đến Phan Hiểu Vân nói nàng lão công đi công tác, Hồng Tĩnh Vũ cảm thấy Phan Hiểu Vân cùng người kia yêu đương vụng trộm không phải một ngày hai ngày. Hồng tỷ, Hồng tỷ. Phan Hiểu Vân thăm dò hô Hồng Tĩnh Vũ hai tiếng, còn đưa tay đẩy cánh tay của nàng. Hồng Tĩnh Vũ nhẹ giọng ư một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục vờ ngủ đi. Phan Hiểu Vân thở dài một hơi, cũng trở mình đi ngủ. Hồng Tĩnh Vũ ngủ không được, nàng cảm thấy Phan Hiểu Vân không phải loại kia thủy tính dương hoa người. Nhưng nàng vừa rồi tận mắt, chính hai ngày tới. Hồng Tĩnh Vũ nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất, sáng ngày thứ 2 9 giờ bị Phan Hiểu Vân cho hô lên. "Hồng tỷ, ăn một chút gì, ta gọi điện thoại cho Tần Thủ, hắn chờ chút liền đến, chờ chút ta mang các ngươi đi vòng vòng." "Ừm." Tốt, Hồng Tĩnh Vũ mơ mơ màng màng bò lên. Nàng nhịn không được nhìn nhiều Phan Hiểu Vân vài lần. "Hồng tỷ, trên mặt ta có cho sao? Ngươi như thế nhìn ta làm gì?" Hồng Tĩnh Vũ đội vàng cúi đầu. "Không có, ta trước đi rửa mặt." Hồng Tĩnh Vũ rất muốn hỏi Phan Hiểu Vân, tại sao phải chồng người? Nhưng nàng hỏi ra, nàng hỏi thế nào? Chẳng lẽ muốn hỏi, hôm qua để nàng ngao ngao gọi nam nhân là ai? Da mặt của Hồng Tĩnh Vũ không có như vậy dày. Tần Thủ rất nhanh liền đến, tại Phan Hiểu Vân nhà ăn cơm về sau, ba người liền xuất phát. Lúc ra cửa, đều 11 điểm, hai nữ nhân đi ra ngoài trang điểm. Lãng phí không ít thời gian. Phan Hiểu Vân mang theo Tần Thủ hai người trước đi nhìn bát đột suối, Chân Châu suối. Thế Nam còn có cái danh tự, suối Thành. Đến nơi này, không nhìn tới một chút, chẳng khác nào là đến không. Chờ một vòng vòng xuống đến, còn kém không nhiều hơn 4 giờ chiều. "Hiểu Vân tỷ, người dẫn ta đi bỏ Thái Sơn đi. Ta còn lại đến không có bỏ qua đâu." Phan Hiểu Vân cười lắc đầu. "Hôm nay không được rồi, từ nơi này đi Thái Sơn, phải lái xe ba hơn nửa tiếng xe, chờ chúng ta đi qua trời đều đen. Ngươi nếu là thật muốn đi, ta ngày mai dẫn ngươi đi." Tần Thủ nghe lời này, có chút tiểu tiểu thất vọng. Hắn đến Sơn Đông, muốn đi địa phương không nhiều, Thái Sơn khẳng định tính là cái thứ nhất. Nghĩ đồ ăn cũng không phải ít, canh thịt dê, gà xào cay. Còn có Sơn Đông lừng danh trung ngoại bánh rán quyển hành tây. Thuận đường lại đi làm tưởng kỹ giáo nhìn một chút, nhìn xem kia học sinh có phải là đều mở ra máy xúc xào rau. "Tân Thủ, ngươi nếu là nghĩ bỏ Thái Sơn, ta ngày mai cùng đi với ngươi." Hồng Tĩnh Vũ nói như vậy là muốn lấy Tần Thủ vui vẻ, đồng thời cũng muốn để tìm cùng Tần Thủ một mình cơ hội. Tần Thủ nhẹ gật đầu. "Vậy ngày mai hai ta cùng đi." "Đừng tại đây đừng nói, chúng ta trước đi ăn cơm." Vừa ăn vừa nói, Phan Hiểu Vân mang theo hai người bọn họ đón xe đi trung tâm thành phố, nói là muốn dẫn bọn hắn ăn một bữa chính tông lỗ đồ ăn. Chính đáng hay không tông Tần Thủ không biết, hắn liền biết món ăn mùi vị không tệ, hắn ăn có chút chống đỡ. Ăn cơm xong về sau, Phan Hiểu Vân lại dẫn hai người bọn họ đi ca hát. Nói là lao công không ở, nhưng là nên an bài hạng mục, nhất định phải an bài lên. Đến cờ tờ bờ, Phan Hiểu Vân còn trêu chọc Tần Thủ một câu: "Muốn hay không cho ngươi tìm tiểu muội muội, cùng ngươi uống rượu ca hát a?" Tần Thủ liếc nàng một cái, Hồng Tĩnh Vũ cũng khí khắp nàng một chút. "A, Hồng tỷ ngươi bóp ta làm cái gì? Ngươi ăn dấm. Ta liền biết ngươi thèm Tần Thủ thân thể lão nương xé nát miệng của ngươi." Hồng Tĩnh Vũ nói đem Phan Hiểu Vân té nhào vào trên ghế salon, hai nữ nhân liền điên náo loạn lên. Tần Thủ cầm một chai bia, hướng bên cạnh xê dịch, sợ bị các nàng hai cái cho tai họa vô tội. Cũng may các nàng hai cái náo loạn một hồi liền tách ra. Ba người hát mấy bài hát, liền cùng tiến tới chơi xúc sắc. Phan Hiểu Vân rất nhanh liền uống say, nàng giống như chính là chạy thua đi. Uống nhiều Phan Hiểu Vân vừa khóc vừa gào: "Ta có lỗi với ta lão công, ta không sạch sẽ, ta có lỗi với ngươi. Ta cũng không muốn làm chuyện này. Lão công, có người bắt nạt ta." Tần Thủ nghe nàng những ngày lời say, lông mày liền nhíu lại. "Mẹ nó, trong này lượng tin tức có chút lớn a." Sắc mặt Hồng Tĩnh Vũ cũng biến thành có chút không dễ nhìn, nàng đưa tay muốn đi che Phan Hiểu Vân miệng, không nghĩ để nàng như thế là to. Kết quả tay nàng vừa đưa tới, Phan Hiểu Vân liền bỗng nhiên ngồi thẳng người. Tần Thủ tay mắt lênh lẹ, đem bên cạnh thùng rác cầm tới, đưa tới trước mặt Phan Hiểu Vân. Phan Hiểu Vân bên trong liền nói ra. Hồng Tĩnh Vũ bị nàng mang trên mặt một chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ. "Cùng nhiều như vậy làm gì? Khó chịu còn không phải chính ngươi." Phan Hiểu Vân nôn ra, ngẩng đầu thân thể hướng về sau hướng lên, nằm đến trên ghế salon, lại bắt đầu giống to kêu lớn lên. "Ta thật không nghĩ làm như vậy. Lao công ngươi tha thứ ta có được hay không? Lao công, ta thật là sợ ngươi sẽ rời đi ta." Tần Thủ nhíu nhíu mày, sau đó đưa tay tại Phan Hiểu Vân trên đầu ấn mấy lần, để nàng ngủ thiếp đi. "Hồng tỷ, nàng đây là có chuyện gì?" Hồng Tĩnh Vũ thở dài, đem đêm qua nàng nhìn thấy sự tình nói ra. Tần Thủ nghe cũng mắt trợn tròn, hắn đối với Phan Hiểu Vân rất hiểu rõ. Nàng không phải loại kia thủy tính dương hoa nữ nhân. Tại tăng thêm vừa rồi nàng nói những lời kia, Tần Thủ cảm thấy trong này nhất định là có chuyện. "Hồng tỷ, ta lát nữa cho nàng làm tỉnh lại rượu, ngươi ở bên nàng về nhà, sau đó hỏi một chút nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng vừa rồi nói mặc dù là lời say, nhưng không phải lời nói dối, ngươi hỏi một chút nàng có phải là bị người bức hiếp, nếu là chúng ta giúp đỡ nàng." Nhìn ra được nàng rất yêu nàng lão công, nếu như bị chồng nàng biết việc này, đoán chừng bọn hắn liền kết không thành hôn. Chương 280, nơi này là Hoa Hạ. Chương 280, nơi này là Hoa Hạ. Hồng Tĩnh Vũ nhẹ gật đầu. "Ta trở về liền hỏi nàng. Ngươi trước hết nghĩ biện pháp làm tỉnh lại nàng." Tần Thủ đưa tay liền đem Phan Hiểu Vân cho đỡ lên. "Ngươi giúp ta đỡ tốt nàng." Hồng Tĩnh Vũ lập tức đưa tay hỗ trợ, vị Phan Hiểu Vân, để nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Tần Thủ thì là vươn tay tại nàng phần bụng vò ấn mấy lần, sau đó lại tại trên lưng nàng điểm rồi mấy lần, xoa nhẹ mấy lần. Bận rộn 5-6 phút, Phan Hiểu Vân nôn 3-4 lần. Rốt cục tỉnh lại. Tần Thủ tại trên đầu nàng lại theo bóp mấy cái, rượu của nàng liền triệt để tỉnh. "Tần Thủ, ngươi còn có tay nghề này đâu?" Phan Hiểu Vân tỉnh rượu nói câu nói đầu tiên là khen Tần Thủ. Tần Thủ không có ý tứ cười cười. "Ta là sợ ngươi bất tỉnh, không ai trả tiền." Tần Thủ để Phan Hiểu Vân nở nụ cười. "Đơn ta trước đó liền mua xong, đến chúng ta tiếp tục uống." Phan Hiểu Vân nói liền đưa tay đi lấy rượu, Hồng Tĩnh Vũ đưa tay liền giữ nàng lại cánh tay. "Hiểu Vân, thân thể ta có chút không thoải mái. Hôm nay chỉ uống đến đây bên trong đi, ngươi bồi ta trở về, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút." Hồng Tĩnh Vũ một chiêu này tốt lắm dùng, Phan Hiểu Vân lập tức liền đồng ý tốt lắm, chúng ta liền đi về trước. "Nếu không ngươi đi theo Tần Thủ đi khách sạn cũng được." "Ha ha ha." Phan Hiểu Vân lúc này vẫn không quên mở Hồng Tĩnh Vũ cho đùa, tự nhiên lại trêu đến Hồng Tĩnh Vũ cùng nàng một trận điên áo. Tần Thủ ba người từ cờ tờ vào ra, hắn đem hai nữ nhân đưa lên xe, sau đó dự định tản bộ một chút, nhìn xem tế nam cảnh đêm, dù sao hiện tại cũng không khốn, trở về cũng là nằm ở trên giường ngây người. Tần Thủ đi không bao xa, liền nghe đến phía trước chuyển tới một nữ hải tê tâm liệt phế tiếng la: "Cứu mạng a, ta không biết bọn hắn, cứu ta." "Ta không biết bọn hắn." Tần Thủ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trước có ba cái thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, chính kéo lấy một cái nữ hải muốn rời khỏi. Có 7-8 người đang đứng tại kia, ngây ngốc nhìn xem. Cũng có hai cái tiểu hỏa tử hướng về phía ba cái kia người nước ngoài gào thét lớn: "Các ngươi muốn làm gì? Đem người thả mở." Kia hai cái tiểu hỏa tử vừa mắng vừa xuống tới, kết quả bị trong đó một cái người nước ngoài trực tiếp liền đánh ngã. Kia hai cái tiểu tử dáng người nhỏ gầy, tự nhiên không phải tên kia đối thủ. Tần Thủ nhướng mày, bên trong tăng tốc bước chân vào tới. Trừ Tần Thủ, chung quanh cũng có người nghe tới động tĩnh, chạy tới. Chờ Tần Thủ chạy đến kia thời điểm, hắn nghe tới một người trung niên nam nhân nói một câu nói. Tần Thủ không đợi hắn nói hết lời, dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác liền nắm chặt tên kia cổ, sau đó đưa tay liền hung hăng rút hắn hai cái miệng rộng, trực tiếp đem răng liền cho hắn đánh bay hai viên. Đánh xong cái này hai lần, Tần Thủ còn cảm thấy không hết hận, vừa dùng lực đem hắn cho xa xa ném ra ngoài. Cũng xứng đáng ra hỏa này không may rơi xuống đất thời điểm, đầu hắn trực tiếp va vào trên mặt đất, mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Người chung quanh cũng nghe đến người kia lời mới vừa nói, nhìn thấy Tần Thủ đánh hắn, không có ngăn cản, cũng không có cảm thấy Tần Thủ đánh người không đối, ngược lại là cảm thấy rất hạ giận. Mình đồng bào bị khi phụ, không đi hỗ trợ thì thôi, còn vợ nó ở nơi đó nói ngồi châm trọng, loại người này đánh chết hắn cũng không nhiều. Tần Thủ bên này một chậm trễ, lại có hai cái tiểu hỏa tử xông đi lên, bị người nước ngoài đánh gục. Ba cái kia người nước ngoài cũng không đi, hai kéo lấy cái kia nữ hải, một cái khác cởi xuống áo, lộ ra trên thân cơ bắp. Trung quanh bị dẫn tới người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, bao quát đem xe dừng ở ven đường chờ khách tài xế xe taxi, cũng xuống xe đi tới. Cháu trai kia bị không ít người nghe tới, lập tức liền quần tình xúc động. Hắn không thể đi lên đem hắn cho đánh, mẹ hắn cũng không nhận ra. "Các ngươi, rác rưởi." Kia người nước ngoài lớn tiếng giống lên, mặt khác hai cái người nước ngoài mang lấy cái kia nữ hải, vậy mà đưa tay đi kéo trên người nữ hải quần áo. Xoẹt một tiếng, áo của nữ hải bị kéo hỏng rồi, lộ ra áo lót bên trong. Vương Bát Đạn, cứu ta, van cầu các ngươi cứu ta. Nữ hải khóc hô lên. Kỳ thật không dùng nàng hô, trong đám người nam nhân liền xông tới. 7-8 cái nam nhân xông đi lên, cái kia tú cơ bắp người nước ngoài lập tức liền gánh không được, mang lấy nữ hải người nước ngoài, trong đó một cái buông lỏng tay ra đi lên hỗ trợ. Tân thủ nhìn kia người nước ngoài động, hắn cũng động, hắn trực tiếp hô to một tiếng, tránh hết ra, ta đến. Tân thủ gào thét liền xông tới, hắn dùng nu kình đem vây quanh kia người nước ngoài đánh người cho kéo ra ngoài. Những người kia cánh tay hoặc là bả vai bị tân thủ kéo một phát, liền trực tiếp thân thể vòng vo hai vòng, không bị khống chế lui ra ngoài. Tân thủ làm như vậy cũng không phải sợ nội thương, mà là sợ những người này bị kia hai cái người nước ngoài cho làm bị thương. Người đều lui xuống đi, liền chỉ có một mình tần thủ đứng tại kia hai cái người nước ngoài trước mặt. Mọi người cùng nhau xông lên. Tiểu hỏa tử ngươi cũng lui về đến, chúng ta cùng tiến lên. Tần thủ khoát tay áo, cũng không quay đầu lại liền nói câu. Các ngươi đều đứng lên, cái này ba cái cháu trai không đủ chính ta chơi đây này. Tần thủ nói xong, hướng về phía cánh tay trần người nước ngoài ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Kia người nước ngoài trong mắt lộ ra một tia khinh thường, sau đó đem nắm đấm cầm ken két vang, tiếp lấy lại giơ lên cánh tay, nghi tú một chút cơ bắp của mình. Chỉ bất quá không chờ hắn đem cánh tay triệt để nâng lên, tần thủ liền bước một bước về phía trước, sau đó nhấc chân liền đá phải hắn giữa hai chân. Phanh! Tần thủ một cước này trực tiếp đem cái này người nước ngoài bị đá nhảy dựng lên. Cái này người nước ngoài thân cao tiếp cận 1m9, một thân đũ của thịt, tựa như là cái quái dị, thể trọng làm gì cũng có hơn 200 cân. Tần thủ một cước có thể bị đá hắn hướng lên nhảy trồn, đủ để nhìn ra tần thủ một cước này khí lực lớn bao nhiêu. T. Sau lưng tần thủ vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đằng sau những người kia lông mày đều nhíu lại, con mắt cũng không nhịn được run lấy. Hắn bắt lấy kia người nước ngoài thủ đoạn, sau đó lui bước lui lại, dùng sức đem hắn kéo một phát. Kia người nước ngoài thân thể không bị khống chế hướng về tần thủ ngã xuống. Tần thủ trực tiếp trốn đến một bên, kia người nước ngoài liền mặt hướng xuống đập xuống đất. A! Kia người nước ngoài kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn nghe tới mình sống mũi đứt gãy thanh âm. Chương 281, giả thương đổi sát thực chương 281, giả thương đổi sát thực tần thủ không có ý định cứ như vậy bỏ qua hắn, trực tiếp xung qua, cười đến trên người hắn, sau đó vươn tay tại hắn sau gáy trên cổ hùng hăng nện một quyền. Răng rác một tiếng, kia người nước ngoài cổ sống đã bị tần thủ ngạnh sinh sinh thế nào đoạt mất. Kia người nước ngoài bên trong cảm thấy thân thể tê dần, liền không cảm giác được tay của chính mình chân ở đâu, sau đó hai mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Tần thủ đứng lên, sau đó quay người nhìn về phía cái kia người nước ngoài. Vây xem những người kia hiện tại cũng hưng phấn không được rồi. Đậu mợ, người anh em này lượt qua. Quá hả giận. Huynh đệ hạ thủ hung ác điểm. Để bọn hắn biết ai mới là rác rưởi. Anh em, cố lên. Người quá ra môn. Tần thủ quay đầu lại hướng lấy những người vây xem kia cười cười, bất quá chờ hắn quay đầu đi thời điểm, hắn cười không nổi. Cái kia người nước ngoài trong tay nhiều hơn một thanh súng ngắn, đen nhánh họng súng chính đối tần thủ. Thương. Trong tay hắn có súng. Tiểu hỏa tử chạy mau. Mọi người nhanh lên chạy. Những người vây xem kia, bên trong liền tứ tán né ra. Tần thủ trên lưng mồ hôi lạnh đều đi ra, hắn muốn chạy. Thế nhưng là hắn nhìn thấy cái kia người nước ngoài trong tay bị dọa đến hoảng sợ gào thét nữ hài lúc, hắn liền làm sao cũng không bước ra chân. Kia người nước ngoài bô bô nói một nhóm lớn. Ý tứ chính là để tần thủ quỳ xuống, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bằng không hắn liền nổ súng. Tần thủ lắc đầu, cho cháu trai này quỳ xuống, hắn sợ là muốn ăn cái rắm. Hắn trình độ tiếng Anh không ra sao, bất quá nói hai câu lời mắng người, để hắn bỏ súng xuống, vẫn là làm được. Chỉ bất quá tần thủ nói xong, tên kia trực tiếp dùng súng nhắm ngay nữ hài đầu, gầm lên, để tần thủ quỳ xuống. Trong lòng tần thủ rất phát hỏa, không quỳ, kia nữ hài khả năng gặp nguy hiểm. Nếu là quỳ, tần thủ đời này đều sẽ nhìn không nổi chính mình. Làm sao? Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm từ tần thủ trong đầu vang lên. Túc chủ, súng trong tay của hắn là mô phỏng chân thật thương. Tần thủ con mắt đống nhiên trừng mắt nhìn. Mô phỏng chân thật thương. Hệ thống, ngươi cũng đừng gạt ta, nếu là thật thương, ta xông đi lên coi như xong đời, ta chết ngươi cũng xong rồi. Túc chủ yên tâm, trong tay hắn chính là mô phỏng chân thật thương. Ngươi cam đoan? Ta đảm bảo. Ngươi phát hệ, nếu dối gạt ta, ngươi tần thủ ngươi nửa ngày cũng không nghĩ tới dùng cái gì để hệ thống phát hệ. Hắn cắn răng, đụng một cái. Tiếp lấy hắn liền nắm tay giơ lên, trong miệng dùng tiếng Anh nói. Đừng kích động, ta cái này liền quỳ xuống. Nói tần thủ liền con người xuống, sau đó hắn giao dùng sức đạp một cái, hướng phía cái kia người nước ngoài xuống tới. Kia người nước ngoài sửng sốt một chút, sau đó đem nữ hài đẩy hướng tần thủ, quay người liền muốn chạy. Tần thủ nhẹ nhàng thở ra, nhìn thương thật là giả. Hắn đưa tay giúp đỡ một chút cái kia nữ hài, không để cho nàng về phần ngã xuống, sau đó liền lao ra ngoài. Kia người nước ngoài chỉ chạy về phía trước 4-5 mét, đã bị tần thủ cho một cước đá trúng phía sau lưng, trực tiếp bay về phía trước ra ngoài, nằm sát xuống đất lại trượt ra đi 2-3 mét. Chờ hắn dừng lại thời điểm, tần thủ đã nhào tới, trực tiếp ngồi xổm bên người hắn, thừa dịp hắn còn tại kêu thảm thời điểm, một quyền liền đánh ngất xỉu hắn. Tiếp lấy tần thủ đem hắn trong tay súng ngắn cho thu được hệ thống không gian bên trong, sau đó đem trước đó tại Ma Đô thu được cây súng lục kia nhét vào cái này người nước ngoài trong tay. Sau đó tần thủ liền đem kia người nước ngoài lật lên, sau đó nắm lấy tay của hắn làm bộ cùng hắn xé rách. Phanh! Tần thủ nắm bắt tay của hắn bóc cỏ. Sự tình đến một bước này, tần thủ đưa tay nện vào trên mặt hắn. Mặc dù hắn đã hôn mê, nhưng là diễn kịch diễn nguyên bộ, tần thủ một quyền này vẫn là trực tiếp đánh nát cái cằm của hắn. Giả thương đổi thành sát thực, cháu trai này lần này xem như triệt để xong đời. cái cầm nát, người nước ngoài trực tiếp bị đau tỉnh, sau đó tay vừa dùng lực, lại bắn một phát súng. Phanh. Tân thủ bị giật nảy mình, trực tiếp lại cho hắn một quyền, đem hắn cho đánh hôn mê bất tỉnh. Mãi mãi, kém chút để ngươi hủ chết. Tân thủ lẩm bẩm từ trên người hắn bỏ lên, sau đó đi đến cái kia bên người nữ hải. Kia nữ hải trước đó bị kinh sợ dọa, lại bị vừa rồi hai tiếng súng vang dọa cho đến quá sức. Tân thủ đi tới, vốn muốn hỏi hỏi nàng thế nào, kết quả vừa ngồi xuống, kia nữ hải liền kêu lớn lên. Đừng tới đây, đừng tới đây. Tân thủ nhếch miệng, sau đó đem áo của chính mình cởi ra, ném cho cái kia nữ hải. Ngươi không có việc gì, bọn hắn đều bị ta đánh ngất xỉu, y phục này ngươi mặc vào. Quần áo ngươi phá. Kia nữ hải bị Tân thủ ném qua đi quần áo bị hù khẽ run rẩy, bất quá nàng không tiếp tục hô. Nàng cầm quần áo, xuyên tới trên thân, ngồi xổm dưới đất, ôm đầu đem đầu phóng tới trên đầu gối khóc lên. Lúc này nuốt ở phía xa người, nhìn thấy Tân thủ không có việc gì lại nhao nhao xuống tới. Mà lại cảnh sát lúc này cũng đến. Đến cảnh sát không ít, 4 chiếc xe cảnh sát, còn có 2 chiếc đặc công xe. Cảnh sát sau khi xuống xe, liền kéo đường ranh giới, có đi kiểm tra ba cái kia người nước ngoài tình huống, có đi tới hỏi thăm Tân thủ cùng cái kia nữ hải, còn có đi hỏi thăm người xung quanh. Ba cái người nước ngoài trực tiếp được đưa đến bệnh viện, Tân thủ cùng cái kia nữ hải bị mang về đồn công an. Còn có mấy cái người xem náo nhiệt, cùng một chỗ đi cùng. Sự tính rất nhanh liền tra rõ ràng, mà lại kể bên này trùng hợp có chị An camera, ghi chép vụ án phát sinh trải qua. Lại thêm kia nữ hải cùng mấy cái kia chứng nhân lời chứng, đủ để chứng minh Tân thủ là thuộc về phòng vệ chính đáng. Vừa mới bắt đầu những cảnh sát kia còn lo lắng Tân thủ đâu, ba cái kia người nước ngoài tổn thương không nhẹ, nếu là không có giám sát, không có chứng nhân, Tân thủ sẽ có phiền phức. Hiện tại tốt lắm, Tân thủ đừng nói là trọng thương bọn hắn, cho dù là đánh chết bọn hắn, cũng không cần phụ trách nhiệm pháp luật. Huống chi cái kia người nước ngoài trong tay còn có thương, còn nổ 2 phát súng. Phá án cảnh sát đối với Tân thủ rất là bội phục, tại đối phương có súng tình huống dưới, Tân thủ còn có thể đứng ra. Người xem náo nhiệt cũng đối Tân thủ rất là bội phục, đến mức cái kia trước đó bị Tân thủ đả thương trung nhân nhân, đến báo án thời điểm, căn bản là không có người cho hắn làm chứng, Tân thủ tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Mà lại Tân thủ còn đem hắn trước đó nói những lời kia nói ra, nếu không phải tại đồn công an, trung nhân nhân kia kèm chút bị người cho đánh. Tại đồn công an đợi không sai biệt lắm 2 giờ thời điểm, Tân thủ rốt cục có thể đi, chỉ bất quá hắn vừa đi ra đồn công an cửa chính, đã bị người chặn lại. Hai cái trang điểm yêu lý yêu khí nữ hải, mang theo 4-5 cái thân thể cường tráng trắng hán, ngăn lại Tân thủ. Cái kia bị Tân thủ đánh trung niên nam nhân cũng ở, hắn một mặt đắc ý chỉ vào Tân thủ mở miệng. Chính là hắn. Chính là hắn đánh kia 3 cái người nước ngoài. Kia 2 cái nữ hải một mặt nộ khí trừng mắt Tân thủ, nó bên trong từng cái tử cao nữ hải, trực tiếp đi đến bên người Tân thủ, đưa tay liền hướng phía trên mặt Tân thủ phiến đi qua. Ta để ngươi đánh bạn trai ta. Tân thủ đội vàng hướng về sau vừa trốn, liền cho né tránh. Kia nữ hải một bàn tay đánh hụt, trên mặt nộ khí liền càng nặng. Ngươi còn dám tránh? Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ngươi có biết hay không ngươi đánh người nào? Tân thủ nhếch miệng, không kiên nhẫn lắc đầu. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nếu là lại động thủ lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Tốt, ngươi có gan. Ta cho ngươi biết, ngươi đánh chính là bạn trai ta, người Mỹ. Ngươi phiền phức lớn. Tân thủ lông mày lập tức liền nhíu lại, cái này nữ chính là không phải trong đầu tất cả đều là đại tiện. Ngươi sức thừa nhận thật tốt, 3 cái cùng tiến lên sao? Tân thủ câu nói này nói xong, người cao nữ hải thở phì phì lại gần đi lên, muốn đánh Tân thủ. Tân thủ lần này không có nuông chiều nàng, trực tiếp quay người lại, tay kéo một phát cánh tay của nàng, liền đem nàng kéo chó gần phân. Kia 4 cái trắng hán lập tức liền hướng phía Tân thủ xông lại muốn động thủ, bất quá bị một nữ nhân khác ngăn lại. Nàng đi qua đem trên mặt đất nữ nhân kia kéo, sau đó lạnh lùng nói: "Ngươi vì cái gì xen vào việc của người khác? Chẳng phải một nữ nhân sao? Lớn không chơi xong đưa tiền, nói không chừng nàng cầm tới tiền về sau, còn muốn làm nhiều bạn trai ta mấy lần sinh ý đâu." Này chương vì độc giả 13 tăng thêm, thiếu tăng thêm 3 chương. Chương 282, có ít người vĩnh viễn đứng không thẳng. Chương 282, có ít người vĩnh viễn đứng không thẳng. Tân thủ nghe nói như thế, bên trong liền ngây ngốc. Đây là người ta nói, quá đậu má kỳ hoa đi. Ngươi có phải hay không đắc cất lớn lên? Tân thủ câu nói này trực tiếp chọc giận cái kia nữ hải, nàng trừng mắt, bỗng nhiên nắm tay giơ lên. Ngươi mới là đắc cất lớn lên. Bạn trai ta ước hiếp nàng làm sao? Dùng lấy ngươi quản, lớn không bồi thường tiền chính là. Bạn trai ta là người Mỹ, có được miễn quyền ngoại giao. Chờ chút cảnh sát liền muốn ngoan ngoãn đưa hắn ra, chúng ta còn muốn cáo ngươi. Cáo ngươi kia nữ hải lời nói không nói tốt, Tân thủ liền khoát tay áo đánh gãy nàng. Ngươi chờ chút, ngươi có dám hay không đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại một lần? Tân thủ nói xong liền đem điện thoại móc ra, đồng thời mở ra thu hình lại công năng. Hai cái nữ hài nhướng mày, bất quá vẫn như cũng là một mặt khinh thường. Nói một lần chỉ nói một lần thôi. Ngươi sẽ không hẳn là xen vào việc của người khác, bạn trai ta muốn cùng cái kia nữ hài phát sinh quan hệ, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi đã thương bọn hắn, chúng ta muốn cáo ngươi. Chính là, chúng ta bạn trai là người Mỹ, chờ chút cảnh sát là có thể đem bọn hắn phóng xuất, bọn hắn ra chúng ta liền đi nghiệp thường, liền muốn cáo ngươi. Dân đen một cái, trang cái gì to con, ra xen vào việc của người khác. Tân thủ nở nụ cười, hai cái này nữ hài thật đúng là trong đầu tất cả đều là phân. Tiếp lấy Tân thủ đưa di động nhắm ngay cái kia bị hắn đánh trung nhân nhân. Ngươi có dám hay không đem trước đó nói lời lặp lại lần nữa? Người trung niên kia ngược lại là có chút khiếp đảm, lấy tay bụng mặt hướng về sau tối lui. Hắn không nói, Tân thủ liền thay hắn nói. Ba cái kia người nước ngoài ước hiếp đồng bào của mình, trên người khác đi quản đã trùng đánh, ngươi còn nói ngồi trầm trọng, nói là đáng đời. Lời này là ngươi nói đi. Người trung niên kia căn bản không dám hồi đáp, xoay người chạy. Tân thủ cũng không có truy, dù sao vừa rồi đều đem hắn bộ dáng cái quay xuống. Nên nói hai chúng ta đều nói, ngươi bây giờ không thể đi, chờ chút bạn trai ta ra, ngươi phải quỳ hạ cùng hắn nói xin lỗi. Không thể bởi vì ngươi, để hắn cảm thấy chúng ta Hoa Hạ đều là vũ phu, đều là dã man nhân. Chính là, ngươi đã thương bọn hắn, đây là quốc tế sự kiện, ngươi nếu là quỳ xuống nói xin lỗi, nói không chừng có thể vãn hồi nữ hài nói còn chưa dứt lời, Tần Thủ liền một cái đi nhanh xuống tới, đưa tay liền quất tới. Ba, ba, hai cái nữ hài một người một bàn tay, trực tiếp bị Tần Thủ cho đánh bay ra ngoài. Ta quỳ đại gia ngươi, nếu không phải nhìn hai người các ngươi là nữ, không những a đánh cho tàn phế hai người các ngươi, tổ tông mặt đều bị các ngươi ném đi tẫn. Để lao tử quỳ xuống, có phải là đêm hôm khuya khoắt không có việc làm, chạy đến ta cái này đến pha trò chơi? Tần Thủ cái này vừa động thủ, hai cái nữ hài mang đến bốn người bên trong liền hướng phía Tần Thủ bật lên. Bọn hắn xông lên nhanh, đổ xuống càng nhanh, Tần Thủ trực tiếp nhấc chân liền đem bọn hắn cho đạp nằm xuống. Cái này cũng chưa hết, Tần Thủ nhấc chân đá gãy cánh tay của bọn hắn cùng chân. Mặc kệ bọn họ có phải hay không hai cái này nữ hài dùng tiền tìm đến hỗ trợ, vẫn là hai cái này nữ hài tự nhân tình. Dù sao đánh liền đúng rồi. Bốn người kêu thảm không có hai tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Kia hai cái nữ hài lúc này từ dưới đất bò dậy, các nàng che lấy mặt của chính mình, mặt đầy oán hận nhìn xem Tần Thủ. Ngươi dám đánh chúng ta? Ngươi xong rồi. Ngươi biết ta là ai không? Tần Thủ nhếch miệng, xông đi lên lại là một người quất một cái tát, lần nữa đem hai cái này nữ hài đánh gục. Ta biết các ngươi là ai, hai ngươi là đồ hèn nhát, là ném sai thai, quên tổ tạp chủng. Tìm người nước ngoài làm bạn trai liền cảm thấy mình không tầm thường a. Liền cảm thấy mình hơn người một bậc, xem thường chính mình đồng bảo. Tần Thủ lớn tiếng mắng lấy, càng mắng càng cảm thấy khí, xoay người liền ngồi xổm hai cái nữ hài trước mặt. Vươn tay muốn tại trên người các nàng làm chút tay chân, các nàng không phải thích quỷ liếm người nước ngoài sao? Vậy liền để các nàng cả một đời đứng không dậy nổi mà thôi. Đúng vào lúc này, sau lưng Tần Thủ vang lên giống to một tiếng. Không được núp đích. Hai tay ôm đầu. Cổng trực ban cảnh sát nghe tới động tĩnh, đã kêu người đi ra đến. Vừa hay nhìn thấy Tần Thủ ngồi xổm ở hai cái bên người nữ hải, thế là lập tức liền hô to lên. Tần Thủ nhếch miệng, nhìn kia hai cái bị hắn phiến mơ hồ nữ hải. Vận khí không tệ, nếu là cảnh sát chơi ra đến một hồi, hai người bọn họ liền muốn tại trên xe lăn vượt qua nửa người dưới. Tần Thủ lần nữa bị mang về đồn công an. Cái kia đảo tẩu trung niên nam nhân cũng bị bắt trở về. Sự tính rất nhanh liền làm rõ ràng, cái kia trung niên nam nhân rời đi đồn công an sau, mới ra đến liền đụng tới kia hai cái nữ hải, nghe tới các nàng nói bạn trai bị nắm giống như còn bị đánh. Hắn liền đi lên hỏi một chút, sau đó đem ba cái người nước ngoài bị Tần Thủ đả thương sự tình nói một lần, chỉ bất quá hắn lúc nói, đem cái kia nạn nhân nữ nói thành tiểu thư. Nói cái kia nữ hài muốn làm ba cái người nước ngoài sinh ý, kết quả không có nói tốt giá tiền, sau đó xảy ra tranh chấp, Tần Thủ toát ra đi đả thương ba cái người nước ngoài. Hắn nói như vậy chính là muốn để hai cái nữ hài dẫn người gây sự với Tần Thủ. Trung niên nam nhân trực tiếp bị câu lưu lại, vẫn là trên cùng xử phạt, câu lưu 15 trời, tiền phạt 2000 nguyên. Kỳ thật đây không phải thảm nhất chính là hắn bàn giao những lời kia thời điểm, Tần Thủ an vị tại bên cạnh hắn tiếp nhận cảnh sát hỏi thăm. Tần Thủ đưa di động ghi âm công năng cho mở ra, lời hắn nói không sai một chữ ghi lại. Kia hai cái nữ hài bị Tần Thủ đả thương, kia bốn cái tráng hán càng là tứ chi đứt đoạn. Bất quá cũng may, cảnh sát tại bốn cá nhân trên người lục soát truy thủ, Tần Thủ muốn hôn cái phòng vệ chính đáng cũng không phải là không được. Lại thêm ba cái kia người nước ngoài bản án không có đơn giản như vậy. Cảnh sát khẩn cấp đối với cây súng lục kia kiểm trắc, ngay tại vừa rồi cầm tới số liệu báo cáo, sau đó bỏ vào cảnh sát kho số liệu bên trong so sánh. Phát hiện cây súng lục kia là ma đô hoàng kim cướp án bên trong một thành. Trong sự tình liền biến đại điều. Kia bốn cái bị Tần Thủ đả thương tráng hán, lập tức liền thành cảnh sát trong mắt tập đoàn tội phạm thành viên. Mặc dù có những yếu tố này ở bên trong, nhưng là Tần Thủ ra, vẫn là mất một điểm kình. Hắn gọi điện thoại cho Long Phong, Long Phong gọi điện thoại cho Gia Cắt Nam Thủ. Hai cái này đại lao kéo một chút quan hệ, Tần Thủ mới lấy trước khi trời sáng rời đi đồn công an. Tần Thủ đón xe về khách sạn, tắm rửa một cái, thay đổi áo ngủ liền ngồi lên giường. Hắn đem hệ thống không gian bên trong mới thu hoạch được viên kia năng lượng cầu đem ra, nắm trong lòng bàn tay, dùng năng lượng cầu năng lượng khôi phục một chút tinh thần lực. Hai phút sau, kia cố băng lãnh năng lượng từ Tần Thủ trong thân thể dạo qua một vòng, trở lại kia tiểu cầu bên trong. Tần Thủ mở mắt ra, cảm giác so ngủ một ngày một đêm đều muốn thoải mái. Tiếp lấy Tần Thủ cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại, đem điện thoại gọi cho Linh Nhiên. Hắn muốn làm điểm kích thích sự tình. Chương 283, khẳng định phải đại hỏa. Chương 283, khẳng định phải đại hỏa. Âm thanh của Đinh Nhiên nghe vào tựa như là chưa tỉnh ngủ. Ai vậy? Sớm như vậy gọi điện thoại. Tần Thủ cười cười, gia hỏa này đoán chừng là bị mình đánh thức, ngay cả điện báo biểu hiện cũng chưa nhìn. Ta, Tần Thủ. A, Tần tiên sinh, ngài tìm ta có việc? Ừm, ta tại Tế Nam đâu. Đụng tới một chút việc, Tần Thủ một hơi liền đem liên quan tới hắn đả thương ba cái người nước ngoài sự tình nói một lần. Ngưu ca, Tần ca, không, Tần tiên sinh, ngài quá cho chúng ta Hoa Hạ gia môn tăng thể diện. Quá ngưu bức. Đinh Nhiên nghe được nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp kích động gọi một tiếng Tần ca. Tần Thủ cũng không để ý, chỉ là nhẹ giọng cười cười. Ta lúc ấy thu âm lại, còn lục một đoạn video. Ngươi đem ngươi mẹ chặt hoặc là cờ cờ nói cho ta một cái, ta đem đồ vật phát cho ngươi. Tần tiên sinh, ngài là nghĩ không sai, ngươi nghĩ biện pháp cho ta chuyển bá đến trên mạng đi, để công ty những cái kia dẫn chương trình, nghệ nhân đều chuyển phát một chút. Ngươi nếu có thể tìm mấy cái đại vệ phát một chút liền tốt hơn, phí tổn ta bỏ ra. Đi, không có vấn đề, việc này bao tại trên người ta, chỉ cần Tần tiên sinh ngươi bỏ được dùng tiền, ta có thể đem việc này cho cả bên trên hot seat up. Tần tiên sinh, ngài có thời gian kỳ thật có thể tự mình làm cái lấy bộ hoặc là giờ OUIN hào, lấy ngươi đang ở mạng lưới bên trên nhiệt độ, rất nhanh liền có thể tích lũy số lớn fan hâm mộ. Đương nhiên để Tần thủ có điểm tâm động, nếu là mình có lấy bộ hoặc là giờ OUIN cái gì. Về sau có loại sự tình này, liền không cần cầu người khác hỗ trợ. Ừ, chờ ta có rảnh lại làm, ngươi trước tiên đem việc này cho làm tốt. Tần tiên sinh, ngươi đăng ký tốt tài khoản, giao cho ta, ta an bài người giúp ngươi quản lý, ngươi liền ngẫu nhiên đập điểm ảnh chụp cùng video cho ta là được, cái khác không cần ngươi quan tâm. Đinh Nhiên nghe được Tần Thủ tâm động, tự nhiên đã nghĩ rèn sắc khi còn nóng. Tần Thủ không chỉ có hai chiếc đỉnh cấp xe sang, còn ở tại Ma Đô thứ nhất hào trạch bên trong, mà lại hắn tại âm nhạc phương diện cũng có rất cao tạo nghệ, đoạn thời gian trước còn có người tuân ra Tần Thủ làm từ khúc tham gia quốc tế tranh tài, lấy giải vàng. Lại thêm lúc trước hắn những cái kia nhiệt độ. Hắn hiển nhiên chính là một cái lưu lượng đại giả. Nếu có thể mượn Tần Thủ đánh người nước ngoài chuyện này lẫn lộn một chút, Tần Thủ thấy bù cùng giờ OUIN hảo, tuyệt đối có thể lừa dối tinh rối mù. Cái này để nói sau, ta trước tiên đem đồ vật phát ngươi. Tần tiên sinh, ngươi nếu là không có thời gian, ta an bài người cho ngươi đăng ký tài khoản, căn bản vốn không cần ngươi nhọc lòng, dùng chính ngươi ít đòi đi phát, thuận tiện Tần Thủ không đợi Đinh Nhiên nói xong, liền đánh gây hắn. Đi, ngươi xem lấy an bài, đem ngươi hẹ chặt hoặc là cờ cho ta đem đồ vật cho ngươi. Tốt Tần tiên sinh, ta cái này liền phát cho ngươi. Đinh Nhiên nói xong, liền đưa điện thoại cho treo. Hắn đem mình hẹ chặt dùng tin nhắn phát cho Tần Thủ. Tần Thủ tăng thêm hắn về sau, liền đem video cùng âm tần phát quá khứ. Làm xong những này, Tần Thủ cảm thấy còn chưa đủ, hắn cảm thấy Đinh Nhiên công ty có chút ít. Hắn nghĩ tới rồi Mục Xuân Tiểu. Trước đó Long Phong nói qua, Long Thị tập đoàn dưới cờ cũng có truyền thông công ty cùng diễn nghệ công ty. Đã muốn làm, Tần Thủ đương nhiên phải làm cái lớn. Bởi vì thời gian quá sớm, Tần Thủ không có tốt gọi điện thoại cho Mục Xuân Tiểu, sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Thế là Tần Thủ liền nằm ở trên giường chơi lên Vương Dạ Vinh Quang. Một hơi chơi đến buổi sáng hơn 9 giờ, Tần Thủ mới rời khỏi trò chơi. Hắn tâm tình rất tốt, 8 cục thua 2 cục. Cái thành tích này, Tần Thủ rất hài lòng. Rời khỏi trò chơi về sau, Tần Thủ liền thấy Đinh Nhiên tại hệ chặt bên trên cho hắn phát mấy đầu tin tức. Đinh Nhiên đem đăng ký tốt bổ hảo cùng giờ OUIN hảo cho Tần Thủ phát đi qua. Tần Thủ về hai chữ thu được, sau đó liền gọi điện thoại cho Mục Xuân Tiểu đi. Điện thoại vang 3 tiếng liền kết nối. Đệ, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đến? Có phải là nghĩ tiểu tình nhân của ngươi? Yên tâm, nàng không có việc gì. Ở công ty không ai ước hiếp nàng, tan việc cũng có người giúp ngươi nhìn chằm chằm nàng, yên tâm đi, trên đầu ngươi còn không phải lục sắc. Mục Xuân Tiểu để Tần Thủ nợ nụ cười khổ. Lời nói này, một điểm đại tỷ dáng vẻ cũng chưa có. Mục tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố hân đồng, chờ ta đi kinh thành mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm thì thôi, chờ ngươi đến lại kiểm tra cho ta kiểm tra thân thể, cho ta xem chút thuốc hảo điều trị là được. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Thủ không có ý tứ nợ nụ cười. Ta muốn mời Mục tỷ giúp ta một chút. Tần Thủ đem trước đó cùng Đinh Nhiên nói sự tình, lại cùng Mục Xuân Kiều nói một lần. Tần Thủ, ngươi về sau không thể xúc động như vậy, nếu là cái kia người nước ngoài nổ súng bắn bên trong ngươi làm sao? Mục Xuân Kiều để Tần Thủ trong lòng ấm áp, cái này tỷ thật đúng là không có buồn phí nhận, ngay lập tức nghĩ đến chính là an nguy của hắn. Thì, ta không sao. Ta biết công phu. Về ngươi cái đại đầu quỷ. Về sau gặp được loại sự tình này trực tiếp báo cảnh, đừng xúc động như vậy. Được. Ta chỉ đánh tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta? Ngươi đem đồ vật phát cho ta đi, ta an bài người làm. Vẫn là tỷ ngươi tốt. Đừng bần, ngươi dành thời gian cho ngươi tiểu tình nhân gọi điện thoại, trở về lâu như vậy có phải là cũng chưa liên hệ nàng. Mấy ngày nay ta xem nàng tâm tình không tốt. Ừ, ta ghi nhớ tỷ, ngươi trước mau lên, ta lát nữa liền phát cho ngươi. Tần Thủ nói xong cũng đưa điện thoại cho treo, sau đó đem video cùng âm tần gửi qua cho Mục Xuân Tiểu. Lần này kia hai cái nữ hải, cùng cái kia trung niên nam nhân. Khẳng định phải đại hỏa. Hắn còn đem mình ấy bổ hào phát quá khứ, để Mục Xuân Tiểu phát những vật kia thời điểm, một chút món nợ của hắn hảo. Dạng này tối thiểu nhất đối với hắn lấy bổ tài khoản tăng fan có trợ giúp. Bận rộn xong những này, Tần Thủ liền gọi điện thoại cho Chu Hân Đồng. Tiếp vào Tần Thủ điện thoại Chu Hân Đồng, nước mắt kém chút rơi ra đến. Từ khi Tần Thủ hồi Ma Đều, liền gọi một cú điện thoại cho nàng báo bình an, còn tới liền một cú điện thoại cũng không đánh. Chu Hân Đồng nghĩ mình đánh điện thoại liên lạc Tần Thủ, lại sợ ảnh hưởng cuộc sống của Tần Thủ. Nàng cảm thấy bên người Tần Thủ khẳng định có bạn gái, nàng nếu là gọi điện thoại tới, nói không chừng muốn bị Tần Thủ bạn gái biết, đến lúc đó sẽ gây phiền toái cho Tần Thủ. Không liên hệ Tần Thủ cũng không liên hệ nàng. Cái này khiến Chu Hân Đồng cảm thấy mình muốn bị Tần Thủ vứt bỏ. Uy, Tần Thủ đừng, là ta, có nhớ ta không? Suy nghĩ nơi nào suy nghĩ? Cái kia đều muốn. Chu Hân Đồng đỏ mặt, cũng may nàng ở công ty có văn phòng của chính mình đi, không phải mặt khẳng định sẽ càng đỏ. Tần Thủ ha ha nở nụ cười, trong đầu cũng nhớ tới ở chung với Chu Hân Đồng thời điểm. Hai người hàn huyên không sai biệt lắm hơn 10 phút, Tần Thủ đáp ứng Chu Hân Đồng qua một thời gian ngắn nhìn nàng về sau, liền đưa điện thoại cho treo. Tiếp lấy Tần Thủ lại cho Yến Phi đánh kép một trận điện thoại, hàn huyên không sai biệt lắm 10 phút. Yến Phi đôi biểu tượng so Chu Hân Đồng muốn tốt một chút. Nàng ngược lại là không có suy nghĩ lung tung, chỉ là có chút nghĩ Tần Thủ mà thôi. Đây khả năng cùng công tác của nàng có quan hệ, nàng bận rộn công việc, mỗi ngày làm xong về nhà, hận không thể không tắm rửa liền nằm trên giường đi ngủ, không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ lung tung. Trấn an xong rồi hai nữ nhân, Tần Thủ lại tiếp vào Hồng Tĩnh Vũ điện thoại. "Ngươi đi, sẽ đến Hiểu Vân nhà, có việc để ngươi hỗ trợ." Chương 284, Tần Tần Thủ muốn giết người chương 284, Tần Thủ muốn giết người. Tần Thủ sau khi rửa mặt, bên trong liền đón xe đi Phan Hiểu Vân trong nhà. Hắn vào nhà thời điểm, nhìn thấy Phan Hiểu Vân đang ngồi ở trên ghế salon. Nàng con mắt đỏ ngầu, giống như là đã mới vừa khóc. Tần Thủ vừa tiến đến, Phan Hiểu Vân liền không có ý tứ hướng về phía Tần Thủ cười cười. "Tần Thủ, ngươi mau ngồi." Nàng vừa nói vừa đứng lên, sau đó trốn đến trong phòng ngủ đi. Tần Thủ hơi bối rối, Phan Hiểu Vân đây là cái gì tình huống? Hồng Tĩnh Vũ kéo Tần Thủ một thanh, để hắn ngồi xuống trên ghế salon. "Hiểu Vân đem sự tình đều nói cho ta, hắn bị người ức hiếp từ trong miệng Hồng Tĩnh Vũ, Tần Thủ biết sự tình tiền căn hậu quả. Phan Hiểu Vân bị người áp chế, trước đó Phan Hiểu Vân mua phòng ốc thiếu tiền, liền nghĩ làm nhiều mấy cái tờ đơn, lấy thêm điểm trích phần trăm. Trước đó xưa nay không cùng hộ khách ra ngoài ăn cơm nàng, cũng bắt đầu ra ngoài tham gia công ty bữa tiệc. Kết quả có một lần uống nhiều, đã bị công ty quản lý cho chiếm tiện nghi, còn vô video cùng ảnh chụp. Lúc ấy Phan Hiểu Vân muốn báo cảnh, kết quả người quản lý kia đối nàng một phen uy bức lợi dụng. Nếu là Phan Hiểu Vân báo cảnh, hắn liền đem video cùng ảnh chụp gửi tới trên mạng đi, Phan Hiểu Vân lão công khẳng định sẽ không muốn nàng, nàng người trong nhà cũng sẽ ghét bỏ hắn. Chỉ cần Phan Hiểu Vân không báo cảnh, người quản lý kia liền cho Phan Hiểu Vân 20 vạn. Phan Hiểu Vân khuất phục, nàng không phải tham tài, nàng là không nợ chồng nàng. Người quản lý kia ngày thứ 2 cho Phan Hiểu Vân 20 vạn, bất quá để Phan Hiểu Vân ký một phần cái gọi là hiệp nghị thư. Phan Hiểu Vân lúc ấy không có nhìn kỹ, nàng cảm thấy chuyện này rất mất mặt, ký hiệp nghị thư tựa như là ký văn tự bán mình tựa như. Cho nên nàng liền vội vàng ký tên rời đi. Kết quả, nàng lần nữa bị lừa. Kia phần hợp đồng nhưng thật ra là công ty các nàng cùng một cái hộ khách hợp đồng, ký kia hợp đồng chẳng khác nào là hộ khách đem 20 vạn tiền hàng cho Phan Hiểu Vân. Phan Hiểu Vân cầm tới tiền về sau đi mua ngay phòng, hiện tại người quản lý kia liền xuất hiện áp chế nàng. Để nàng làm tình nhân của hắn, vẫn là gọi lên liền đến cái chủng loại kia, không phải liền cáo nàng tham ô công ty công quản. Ngày đó hai người bọn họ vừa tới thời điểm, Phan Hiểu Vân sở dĩ hơn 10 phút mới cho gác cổng gọi điện thoại, cũng là bởi vì người quản lý kia tại nhà nàng. Tân Thủ nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn có chút sinh khí. Phan Hiểu Vân thiếu tiền, liền gọi điện thoại cho hắn, như thế bằng hữu nhiều năm, hắn nhất định sẽ giúp bận bịu a lần này ngược lại tốt, trực tiếp làm cho người ta cho hố thảm như vậy. Phan Hiểu Vân có biết hay không bọn hắn người quản lý kia nơi ở? Hồng Tĩnh Vũ nhẹ gật đầu. Ta đều hỏi rõ ràng, ngay tại sát vách cư xá. Trong nhà hắn đều có người nào a? Chỉ có một mình hắn, lão bà hắn ly dị với hắn, hắn một mực một người ở. Hiểu Vân còn nói, công ty bọn họ trước đó liền có cái nữ hài tử rời trước, trong đó một cái còn tự sát, có chuyện muốn nói, đều cùng tên kia có quan hệ. Tân Thủ nghiêm mặt rất dài, trong lòng hợp lại chuyện này hẳn là làm như vậy. Tân Thủ, ngươi có thể hay không lại cấp cho Phan Hiểu Vân 20 vạn, để nàng đem kia 20 vạn còn cho công ty. Chuyện này ngươi đừng quản, đem tên kia nhà bọn hắn địa chỉ nói cho ta, chuyện còn lại giao cho ta đến xử lý, ngươi hôm nay ở nhà hảo hảo bồi bồi Phan Hiểu Vân. Hồng Tĩnh Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó đưa tay bắt lấy Tần Thủ cánh tay. Tần Thủ, ngươi đừng xúc động. Nếu là đánh hắn, hắn chó cùng rất dậu, kia Hiểu Vân liền phá hủy. Tần Thủ hướng về phía Hồng Tĩnh Vũ cười cười. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đánh hắn, ta tìm hắn hảo hảo nói chuyện, lớn không cho hắn một chút tiền, đem những vật kia mua lại, để hắn về sau không còn gây sự với Phan Hiểu Vân. Hồng Tĩnh Vũ chợt nhìn Tần Thủ một chút. Hắn câu nói này nói đến quá nhà giàu mới nổi. Sự tình gì đều dùng tiền giải quyết. Bất quá, trừ biện pháp này, giống như cũng không có biện pháp gì tốt. Tần Thủ, Hiểu Vân không có tiền, vừa mua phòng, còn thiếu ngươi 100 vạn đâu không sao, tiền này ta ra, xem như ta còn Hiểu Vân tỷ thời đại học mời ta ăn cơm, khi đó nàng cũng không có thiếu cho ta mạo xương phiếu ăn. Cái này không được đâu. Hồng Tĩnh Vũ thay Phan Hiểu Vân bắt đầu ngại ngùng. Đừng bút tích Hồng tỷ, trước tiên đem tên kia giải quyết, chờ để nói sau chuyện tiền bạc. Những vật kia trong tay hắn chính là bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào liền sẽ bạo, ngươi không muốn nhìn thấy Phan Hiểu Vân cũng tự sát đi. Hồng Tĩnh Vũ thở dài, đem tên kia địa chỉ nói cho Tần Thủ. Ngươi ngay tại nhà ở bên nàng, cái kia đều đừng đi, ta xử lý tốt về sau gọi điện thoại cho ngươi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tần Thủ cười cười, đứng dậy liền rời đi. Hắn vừa đi, Hồng Tĩnh Vũ liền đi phòng ngủ, nàng đi vào, Phan Hiểu Vân liền trừng mắt một đôi thành đảo con mắt, nhìn chòng chọc vào nàng. Tần Thủ nói hắn có biện pháp xử lý việc này, ngươi đừng lo lắng, hắn hiện tại bản lĩnh lớn, người quen biết nhiều, nhất định có thể xử lý tốt. Phan Hiểu Vân nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi Hồng tỷ, nếu không phải ngươi cùng Tần Thủ, ta thật liền muốn sụp đổ. Hồng Tĩnh Vũ thở dài, ngồi xuống bên người Phan Hiểu Vân ôm bờ vai của nàng. Đừng nói lời này, chúng ta là đồng học lại là bạn tốt, chúng ta không giúp ngươi thì giúp ai? Ngươi yên tâm, Tần Thủ nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Tần Thủ rời đi Phan Hiểu Vân nhà về sau, liền đi sát vách cư xá, hắn không có cửa cấm kẹt vào không đi, cũng chỉ có thể vây quanh cư xá tường đây, dạo qua một vòng. Cái này cư xá trên tường rào có giám sát, còn có tia hồng ngoại báo cảnh trang bị, cái này khiến Tần Thủ có chút đau đầu. Tần Thủ có chút hối hận dùng cái kia thanh sát thực, đổi đi kia người nước ngoài trong tay mô phỏng chân thật thương. Nếu không hắn liền đi cửa tiểu khu chờ lấy, chờ người quản lý kia trở về, phanh 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 mấy thương cho hắn đánh chết. Phạm pháp giết người Tần Thủ biết, nhưng này ra hỏa quả thật có chút đáng chết, thừa dịp Phan Hiểu Vân say rượu chiếm tiện nghi, sau đó còn đảo hố hố Phan Hiểu Vân. Cái này mẹ nó quả thực chính là ra ngoài chơi gái, không trả tiền, còn muốn báo cảnh nói người ta ra bán. Mà lại Hồng Tĩnh Vũ còn nói, cháu trai này trước đó liền ức hiếp hai cái nữ hải, hại một cái nữ hải đều tự sát. Cũng không biết vì cái gì không có tra được cháu trai này trên đầu, bất quá đã hiện tại hắn hố đến trên người Phan Hiểu Vân, kia Tần Thủ cũng chỉ có thể không khách khí với hắn. Dùng tiền tìm hắn mua những hình kia cùng video, kỳ thật chính là ống Hồng Tĩnh Vũ. Tần Thủ động sát tâm. Cái này nếu là đặt ở trước kia, Tần Thủ khả năng thật liền dùng tiền mua. Nhưng khoảng thời gian này hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, hơn nữa còn gián tiếp giết mấy người. Trong lòng hắn sát nghiệm so trước đó nặng rất nhiều. Hắn cũng biết nhân tính là tham lam, cho dù dùng nhiều tiền đem đồ vật mua về, khó đảm bảo tên kia sẽ không sao lưu, chờ tiền xài hết, khẳng định sẽ còn lại đến đòi tiền. Đây chính là cái lấp không đầy hang không đáy, biện pháp tốt nhất chính là đem hắn cho chơi chết. Người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện, đây là bảo đảm nhất làm phương pháp. Tần Thủ vừa nghĩ dùng biện pháp gì cạo chết người quản lý kia, một bên đem hệ thống không gian bên trong cái kia thanh mô phòng chân thật súng ngắn lấy ra. Thanh này phá thương, cũng đánh không chết người a. Thở dài, Tần Thủ liền đem nó thu về. Đinh, thu về mô phòng chân thật thương một thanh, ban thưởng tiền mặt 2 vạn nguyên. Phát động đặc thù ban thưởng chương 285, tìm tới cửa đi chương 285, tìm tới cửa đi ban thưởng súng ống tinh thông kỹ năng. Tần Thủ nghe điều đó ban thưởng liền nở nụ cười khổ, trong tay hắn nếu là có tiền, kỹ năng này cũng quá thực dụng. Nhưng hắn hiện tại trong tay không có súng, có kỹ năng này cũng linh hoạt. Tần Thủ vừa cảm khái xong, đã cảm thấy đầu một trướng, trong đầu liền có thêm rất nhiều tin tức. Hắn nhắm mắt lại, trải sửa lại một chút trong đầu thêm ra đồ vật, 3 phút sau Tần Thủ mở mắt ra. Nương cái tây bỉ, kỹ năng này quá thực dụng. Súng ống tinh thông bao hàm rất nhiều phương diện, xạ kích, súng ống sửa chữa, súng ống cải tạo. Có kỹ năng này, Tần Thủ coi là cái súng ống phương diện chuyên gia vũ khí. Hắn hiện tại viễn chiến cận chiến, có thể nói đều có lực lượng. Cận chiến cho tới bây giờ, hắn còn không có đụng tới đối thủ, viễn chiến. Hắn còn không có cơ hội tìm súng sông pha chiến đấu. Đoán chừng đời này cũng không có loại kia cơ hội. Đại gia, chỉ có một thân bản lĩnh, lại không chỗ thi triển, nghe nói châu Phi chiến loạn địa phương rất nhiều, có cơ hội nhất định phải đi một vòng. Tần Thủ nhắc tới xong câu nói này liền rời khỏi nơi này, gọi một chiếc xe taxi, để lái xe đem hắn đưa đến phụ cận một cái cửa hàng. Hắn đi vào dạo qua một vòng, mua một đống lớn đồ vật trở về khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Tần Thủ liền đem mua đồ vật bỏ vào trên ghế salon. Một cái hai vai ba lô, một bộ màu đen quần áo thể thao, một đôi cao su lưu hóa giày, một thanh dao quân dụng, một cái quang đầu mạnh mặt nạ, một đỉnh màu đen mũ, một đôi thủ sáo, một bình nhựa cao su. Còn có một thanh ná cao su, một hộp bi thép. Đem đồ vật cất kỹ, Tần Thủ liền đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi hắn liền nằm đến phòng ngủ đi chơi trò chơi. Chơi mệnh hắn liền định lên đồng hồ báo thức, xoay người đi ngủ. Lăng thần 2 giờ, Tần Thủ kéo lây dương hành lý của mình rời đi khách sạn. Hắn có chút hối hận, sớm biết muốn làm hôm nay loại sự tình này, nên đem xe bỏ vào hệ thống không gian bên trong, mang tới một cỗ. Tần Thủ ra khách sạn về sau, liền trực tiếp vây quanh khách sạn đằng sau trong một hẻm nhỏ, hắn nhìn chung quanh một chút về sau, liền trực tiếp đem dương hành lý mở ra, đem găng tay mang lên, sau đó lại đem quần áo cùng giày thay đổi, tiếp lấy lại mang lên mũ, dẫn theo ba lô, rời đi cái hẻm nhỏ. Tần Thủ rất cẩn thận, trên cơ bản đều là lựa chọn giám sát đập không đến địa phương đi. Lăng thần 3 điểm, Tần Thủ tha cái vòng lớn, mới đến người quản lý kia chỗ ở cư xá tường viện bên ngoài. Hắn nhìn chung quanh một chút, không có người. Tần Thủ từ trong bọc móc ra mặt nạ mang lên, sau đó lại đem ná cao su sờ soạng ra, cài lên một viên bi thép, liền trực tiếp bắn ra ngoài. 3. Tường viện bên trên kia hồng ngoại máy báo động bị đánh trúng, phía trên đèn trực tiếp liền diệt. 3. Lại là một viên bi thép bắn ra, cách đó không xa một cái giám sát bị làm hỏng. Tần Thủ đem ná cao su nhét vào trong bọc, sau đó đeo túi đeo lưng, thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy qua 2m cao tường viện lật đi vào. Tần Thủ vừa rơi xuống đất liền lao ra ngoài. Hắn sợ cư xá bảo an phát hiện có máy báo động hỏng rồi tới xem xét. 20 phút sau, Tần Thủ từ cửa sổ bò vào người quản lý kia nhà. Cháu trai này ở chín lâu, bất quá cũng tốt tại hắn ở chín lâu, ban công không có lưới bảo vệ, cửa sổ cũng không đóng kỹ. Tần Thủ sau khi đi vào, liền đưa di động đem ra, sau đó chạm vào phòng ngủ. Cháu trai kia ngủ rất say sưa, Tần Thủ đi vào thời điểm, hắn đánh thẳng cỏ khẽ đâu. Tần Thủ trực tiếp đưa tay tại hắn huyệt thái dương phụ cận dùng sức ấn xuống một cái. Hô. Lần này ầm ĩ bất tỉnh. Tần Thủ mở ra phòng ngủ đèn, sau đó đem điện thoại bỏ vào trong bọc. Cháu trai kia hiện tại đang đứng ở chiều sâu trạng thái hôn mê, nhất thời bán hội căn bản là không tỉnh lại. Tần Thủ trực tiếp đứng ở trên giường, đem tên kia một cước đá ra, sau đó dùng ga giường đem hắn cho trói lại, thuận tiện dùng kéo một khối đem miệng của hắn cho chắn. Tiếp lấy Tần Thủ đem hắn cho làm tỉnh. Tên kia tỉnh lại về sau, thấy rõ mình bị trói lại, trước mắt còn đứng lấy người, lập tức liền hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong miệng phát ra ô thanh âm ô ô. Tần Thủ đặt mông ngồi lên giường. Ta hỏi ngươi một chút việc, ngươi thành thật thật trả lời ta, nếu là dám không nói thật, ta liền chơi chết ngươi. Tên kia lập tức gật đầu giống như là lắp lò xo tựa như. Ngươi biết Phan Hiểu Vân đi. Tần Thủ cũng định chơi chết hắn, cho nên cũng không có ý định che che lấp lấp. Ô ô ô, kia anh em nhẹ gật đầu. Nhận biết là tốt rồi, ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi. Kia anh em lắc đầu. Tần Thủ nhướng mày, một bàn tay liền quạt tới. Trực tiếp đem tên kia đánh bên cạnh ngã trên mặt đất, đầu nặng nề đụng phải trên sàn nhà. Đem hắn đụng mắt nổi đom đóm. Ô ô ô, tên kia trong mắt tất cả đều là cầu xin tha thứ thần thức. Tần Thủ đứng dậy đỡ hắn. Ta hiện tại đem ngươi ít nhất vài con ra, ngươi có thể lựa chọn hô cứu mạng, bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, nếu là người khác nghe không được ngươi kêu cứu, ta liền muốn chơi chết ngươi. Cho dù người khác nghe tới, tại cảnh sát đuổi tới trước đó, ta cũng có đầy đủ thời gian chơi chết ngươi. Chỉ cần ngươi tốt tốt trả lời vấn đề của ta, ta liền bỏ qua ngươi. Người kia vội vàng nhẹ gật đầu. Tần Thủ đưa tay liền kéo hắn trên miệng bài. Gia hỏa này ngược lại là thông minh, không có hô cứu mạng. Huynh đệ, có chuyện hào hào nói. Phan Hiểu Vân cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho gấp đôi. Tần Thủ nở nụ cười, tình cảm gia hỏa này coi chính mình là thành Phan Hiểu Vân dùng tiền mới tới. Nàng tìm 2 triệu, để cho ta tới tìm ngươi cầm mấy thứ đồ. người kia sửng sốt, chân mày cau lại. 2 triệu? Phan Hiểu Vân nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Hắn cảm thấy Tần Thủ đang nói láo. Huynh đệ, Phan Hiểu Vân không có khả năng cho ngươi nhiều tiền như vậy. Dạng này, ta cho ngươi 1 triệu, ngươi thả ta, ta đảm bảo không báo cảnh. Hắn nghĩ kỹ, tiền là vương bát đản, không có có thể kiếm lại, hắn mạng chỉ có một, nếu là không có thật là liền xong rồi. Chỉ cần hắn có thể còn sống, liền có thể tìm Phan Hiểu Vân báo thủ. 100 vạn? Có thể, nhưng ta chỉ cần tiền mặt, hoặc là thứ đáng giá cũng được. Huynh đệ, trong ngăn tủ có két sắt, nếu là tại trong ngăn kéo, mật mã là. Bên trong có 80 vạn tiền mặt, còn có 2 khối đồng hồ nổi tiếng, đủ 100 vạn. Ngươi lấy đồ vật bước đi, ta đảm bảo không báo cảnh. Tân thủ nợ nụ cười, hắn lần này tới, vốn là dự định bất điểm chỗ tốt. Không thể để cho Phan Hiểu Vân ăn không như vậy lớn thua thiệt. Tân thủ từ trong ngăn kéo tìm tới két sắt chìa khóa, căn cứ hắn cho mật mã, mở khóa an toàn tủ. Bên trong xác thực có rất nhiều tiền mặt, còn có 2 khối đồng hồ. Trừ cái đó ra, còn có một cái màu đen vali mật mã. Tân thủ đem cái kia vali mật mã xách ra. Mật mã? Huynh đệ, trong này không có gì đáng tiền, chỉ có mấy phần hợp đồng, còn có một cái ổ cứng, tồn một vài thứ. Tân thủ nghe câu nói này liền nở nụ cười, vốn cho rằng muốn phí một chút công phu mới có thể hỏi ra những vật này ở chỗ nào. Hắn trực tiếp vươn tay, ngạnh sinh sinh nắm tay vali cho đẩy ra. Cháu trai kia bị dọa run lập cập. Khí lực như thế lớn, vặn gãy cổ của hắn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Này chương vì độc giả 13 tăng thêm. Chương 286, còn không thể nào vào được cầu chương 286, còn không thể nào vào được cầu hắn ngậm chặt miệng, vừa rồi hắn có chút nghĩ hô cứu mạng, hiện tại loại kia suy nghĩ triệt để biến mất. Tân thủ giơ tay lên vali bên trong mấy chương A4 giấy nhìn lại, hợp đồng hết thảy 4 phần, trong đó một phần chính là Phan Hiểu Vân, tân thủ tiện tay đem hợp đồng ném đến trên giường, sau đó cầm lấy cái kia ổ cứng. Trong này là người đập video cùng ảnh chụp. Ừ, đúng vậy. Người kia không nghĩ che giấu, hắn chỉ muốn hảo hảo phối hợp, miễn cho bị tân thủ cho vặn gãy cổ. Đều tại đây. Còn có hay không sao lưu? Không có. Có, ta trong máy vi tính, thư phòng trong máy vi tính còn có lưu trữ. Địa phương khác đâu? Không có, thật không có. Tân thủ hài lòng nhẹ gật đầu, cháu trai này trước mắt mà nói, cũng tính là phối hợp. Bất quá hắn không tin lời của hắn, cháu trai này không chừng ở nơi nào còn có sao lưu đâu. Trong nhà ngươi liền cái này một cái két sắt. Ừm, liền cái này một cái. Tân thủ chân mày cau lại, hắn vừa rồi thấy được, tên kia trả lời vấn đề này thời điểm, con mắt có chút trống tránh. Bất quá tân thủ cũng lời hỏi hắn, nhà hắn không lớn, lớn không liền tự mình tìm. Đi. Xem ở ngươi phối hợp phân thượng, ta thả ngươi. Tần thủ nói đi đến bên cạnh người kia. Cảm ơn huynh đệ, ngươi yên tâm. Hắn lại nói đến cái này liền im bặt mà dừng. Tần thủ trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Ánh mắt người nọ trừng mắt lớn lớn, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng. Hắn cảm thấy mình phối hợp, tần thủ không có lý do giết hắn. A, ta là bạn của Phan Hiểu Vân, không phải nàng trả tiền mới tới, vì bảo trụ chuyện của nàng không bị người khác biết, giết ngươi mới là biện pháp tốt nhất. Tần thủ cũng không biết cháu trai này còn có thể nghe được hay không câu nói này, bất quá hắn nhất nghe tốt đến, tối thiểu nhất có thể chết được rõ ràng. Giết người, trong lòng Tần Thủ ngược lại là không có cảm giác gì, một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại là có chút tiểu tiểu hưng phấn. Hắn cúi người nắm tay đặt ở thi thể của người kia bên trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thi thể của người kia liền biến mất không thấy gì nữa. Đinh, thu về nhân loại thi thể một bộ, ban thưởng tiền mặt 20 vạn. Tần Thủ sửng sốt, hắn vốn chính là muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không thu về. Không nghĩ tới không chỉ có thể thu về rơi thi thể, còn có cao như vậy ban thưởng. Hệ thống, ngươi có phải hay không muốn đem ta bồi dưỡng thành một cái sát nhân của ma? Cao như vậy tỷ lệ hồi báo. Tần Thủ có chút sự động lòng của tiểu tiểu. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, dựa vào giết người kiếm tiền, hắn nghĩ tiền nghĩ điên rồi cũng không có thể làm sự tình. Tần Thủ không có nhàn rỗi, trong phòng quay vòng lên, hắn đưa tay sờ đến thứ gì liền sẽ biến mất. Đinh, thu về tủ đầu giường một cái, ban thưởng tiền mặt 1000 nguyên. Đinh, thu về sạc tin một cái, ban thưởng tiền mặt 200 nguyên. Đinh, thu về màu lam tiểu dược hoàn một hộp, ban thưởng tiền mặt 300 nguyên. Trong tủ đầu giường đồ vật không ít, hệ thống nhắc nhở tiếng vang trọn vẹn hơn 1 phút đồng hồ mới dừng lại. Siêu cấp thủ môn kỹ năng, giới hạn trong hoạt động bóng đá, túc chủ thủ vệ có thể bảo vệ tốt tất cả công hướng cầu môn địa cầu. Tân thủ một bên cười vừa bắt đầu làm việc, trước tiên đem trong phòng ngủ đồ vật tất cả đều thu về, bao quát trên giường cái kia màu đen vali xách tay, kia mấy phần hợp đồng còn có cái kia ổ cứng di động, tân thủ cũng cho thu về. Hắn lúc đầu nghĩ kiểm tra một chút đồ vật bên trong, bất quá hắn cảm thấy bên trong có quan hệ với Phan Hiểu Vân video, hắn vẫn là không nhìn tốt. Trong tủ bảo hiểm đồng hồ bị tân thủ cũng cho thu về, thu hoạch được 30 vạn tiền mặt ban thưởng. Kia 80 vạn tiền mặt, tân thủ trực tiếp thu được hệ thống không gian bên trong đi. Đem tiền lấy đi về sau, một cái màu đen sách xuất hiện tại trước mặt Tần Thủ. Tần Thủ cầm lấy nhìn một chút, nguyên lai là người quản lý này tham ô công ty công khoản ký số 4, sách bên trong còn kẹp lấy cái USB. Hắn cầm USB đi thư phòng, cắm vào trên máy vi tính kiểm tra một hồi, bên trong cũng là một chút hắn nhớ sổ sách, còn có là một chút giả hợp đồng. Không hiểu rõ những người này, tham ô công khoản thì thôi, còn phải làm sổ sách, làm như thế cẩn thận, chẳng lẽ còn nghĩ ngày nào cho còn trở về. Tần Thủ lầm bầm một câu, sau đó liền đem màu đen sổ sách cùng USB bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Nửa giờ sau, Tần Thủ rời đi, lúc này gian phòng bên trong trừ một cái ghế, trên ghế đặt vào màu đen sổ sách cùng USB. Trừ cái đó ra, gian phòng bên trong liền không có ăn hắn đồ vật. Phòng khách đèn treo đều bị Tần Thủ thu về, phát động vòi nước hắn cũng chưa đem thả qua. Còn có thư phòng một mặt tường, bị Tần Thủ cũng cho hủy đi một nửa. Tần Thủ đem ở trong nhà đồ vật đều thu về sau, sợ có lỡ mất, cho nên liền ở trong phòng quay vòng lên, mỗi một mặt tường đều cẩn thận gõ gõ, sợ có cái gì hốt tối. Kết quả như thế vừa gõ, thật đúng là để hắn phát hiện, thư phòng có mặt tường là dấu ruột, Tần Thủ một quyền ngay tại trên tường nện cái động. Sau đó phát hiện thành chói tiền mặt, cụ thể có bao nhiêu tiền hắn không rõ ràng, bất quá 2-3 ngàn vạn là có. Tần Thủ không nói hai lời, liền đem những số tiền kia cho thu được hệ thống không gian bên trong đi. Tên kia phòng ở hiện tại tựa như là một khối bị chó chết qua xương cốt, muốn bao nhiêu sạch sẽ có bao nhiêu sạch sẽ. Sạch sẽ đến, phòng ngủ cửa thư phòng đều bị Tần Thủ thu về. Tần Thủ đường cũ trở về, từ cửa sổ leo ra đi, leo đến dưới lầu, sau đó từ hắn tiến đến địa phương nhảy ra cư xá. Sau đó lại tha một vòng, trở lại khách sạn đằng sau trong ngõ nhỏ. Trước khi trời sáng, Tần Thủ kéo lê dương hành lý trở lại khách sạn. Vừa vào nhà, hắn liền đem dương hành lý bên trong cái kia ba lô đem ra, sau đó thu về. Quần áo giày, găng tay mặt nạ, những vật kia đều ở bên trong, một mạch đều thu về. Đồ vật là Tần Thủ mình dùng tiền mua, hắn chỉ thu hoạch được mấy phần tiền mặt ban thưởng. Bất quá hắn vẫn như cũ rất vui vẻ. Hôm nay hắn kiếm lớn. Hệ thống, ngươi đây là đang đem ta hướng một con đường không có lối về cắn câu dựng a. Nhà danh hệ thống bài câu, Tần Thủ liền tẩy ngủ. Hắn ngủ đến trưa ngày thứ hai, Hồng Tĩnh Vũ gọi điện thoại tới đánh thức hắn. "Uy, Hồng tỷ, chuyện gì a? Cái này đều giữa trưa, ngươi còn đang ngủ. Chuyện của Hiểu Vân thế nào?" Hiểu Vân vừa tiếp vào công ty điện thoại, để nàng hiện tại liền đi công ty đâu. Hồng Tĩnh Vũ ngữ khí rất là lo lắng, vừa rồi Phan Hiểu Vân tiếp vào công ty thông tri, để nàng đi công ty một chuyến, nói là công ty quản lý xảy ra chuyện, cảnh sát đều đi. Phan Hiểu Vân gấp đều khóc, tưởng rằng nàng cùng quản lý sự tình sự việc đã bại lộ. Chương 287, Lục Thân không nhận. Chương 287, Lục Thân không nhận. Tần Thủ nghe xong lời của Hồng Tĩnh Vũ, lập tức liền từ trên giường bỏ lên. "Không có khả năng à, hôm qua ta cùng hắn đã nói tốt, cho hắn 1 triệu, sau đó lại tìm người uy hiếp hắn một chút, đồ vật hắn cho ta đã tiêu hủy. Buổi sáng hôm nay vừa xử lý xong, vây được không được rồi, liền không gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi để Phan Hiểu Vân đừng có gấp, ta hiện tại liền đi qua, chúng ta theo nàng cùng đi công ty. Vậy ngươi nhanh lên." Tần Thủ trực tiếp cúp điện thoại, từ trên giường bỏ lên, đơn giản rửa mặt, liền đón xe rời đi khách sạn. Hắn đuổi tới Phan Hiểu Vân nhà tiểu khu thời điểm, Hồng Tĩnh Vũ chính lôi kéo Phan Hiểu Vân đứng tại cửa tiểu khu. Tần Thủ không có xuống xe, chào hỏi các nàng hai cái lên xe, sau đó trực tiếp đi Phan Hiểu Vân công ty. Dọc theo con đường này, Tần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ một mực tại an ủi Phan Hiểu Vân. "Hiểu Vân, ngươi đừng lo lắng, Tần Thủ nói xử lý tốt, chắc chắn sẽ không lừa ngươi." "Hiểu Vân tỷ, ngươi yên tâm tốt lắm, ngày hôm qua giá hỏa đều cùng ta nói, cái kia hợp đồng kỳ thật là chính hắn làm, kia 20 vạn liền là chính hắn móc, cùng công ty không có một mao tiền quan hệ, mà lại hắn đem kia phần hợp đồng còn có video ảnh chụp đều cho ta đã cho tiêu hủy. Hắn hiện tại cùng ngươi không có một chút quan hệ." "Hiểu Bất Tỷ, đến công ty, liên quan tới ngươi cùng chuyện của hắn, một mình ngươi lời không muốn sách, liền giả vờ như cái gì cũng không biết." Rất nhanh ba người bọn hắn liền đến Phan Hiểu Vân công ty, Thần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ dưới lầu chờ lấy, Phan Hiểu Vân trên chính mình đi. Nàng đi lên không sai biệt lắm nửa giờ liền hạ đến, xuống tới thời điểm trên mặt còn mang theo cười. Hồng Tĩnh Vũ đội vàng nên đón tiếp lấy. "Thế nào? Không có sao chứ?" Phan Hiểu Vũ kích động nhẹ gật đầu. "Không có việc gì. Ta không sao." Phan Hiểu Vân hưng phấn lôi kéo Hồng Tĩnh Vũ cánh tay, nguyên điệu nhảy mấy vòng. "Đừng nhảy, tranh thủ thời gian cùng ta nói nói ngược lại là cái gì tình huống. Cái kia Vương Bắt Đạn mất tích, buổi sáng hôm nay công ty có cái rất hội nghị trọng yếu, hắn không đến, điện thoại đánh không thông. Thế là hắn thư ký liền đi nhà hắn gọi hắn, gõ cửa hồi lâu không ai mở, thư ký liền dùng trong nhà hắn chìa khóa dự phòng mở cửa, kết quả phát hiện trong nhà hắn cái gì cũng không có, liền trực tiếp báo động, cảnh sát sau khi tới liền phát hiện một cái sổ sách còn có một cái USB, thế là lập tức thông tri công ty đại lão bản." Phan Hiểu Vân dừng lại một chút, nuốt ngụm nước miếng sau đó tiếp tục nói: "Cái kia Vương Bắt Đạn tham ô công ty hơn 40 triệu, đại lão bản lập tức liền phát hỏa, báo cảnh muốn bắt hắn. Công ty tất cả nghỉ ngơi người đều bị gọi về công ty, trong đó có 5 người là thân tín của hắn, trực tiếp đã bị cảnh sát cho trục xuống." Phan Thanh Tao lịch sự rất kích động, cũng rất vui vẻ. Cái kia Vương Bắt Đạn rốt cục gặp báo ứng. Hồng Tĩnh Vũ cũng vui mừng thay cho Phan Hiểu Vân, bất quá nàng lập tức nghĩ đến một số việc, thế là liền đem mặt chuyển hướng Tần Thủ. "Tần Thủ, ngươi hôm qua là không phải làm gì với hắn? Vì sao hắn mất tích?" Hồng Tĩnh Vũ cảm thấy chuyện này khẳng định có quan hệ với Tần Thủ. Tần Thủ lắc đầu: "Ta thế nhưng là a cũng không có làm, chính là dùng tiền đem đồ vật cho mua trở về, sau đó gọi điện thoại tìm Long Phong, để Long Phong sai người gọi điện thoại cho hắn uy hiếp một chút, nói hắn nếu dám đem hắn cùng chuyện của Phan Hiểu Vân nói ra, liền sẽ thu thập hắn, hắn cái mông khẳng định không sạch sẽ. Đoán chừng là hắn việc trái với lương tâm làm nhiều, sợ hãi bị tra, dứt khoát liền mang theo khoản tiền lẩn trốn." Tần Thủ giải thích rất hợp lý, Hồng Tĩnh Vũ liền không lại hỏi tới. Phan Hiểu Vân lại cảm thấy Tần Thủ nói dối, nếu là tên kia mang theo khoản tiền lẩn trốn, vì sao lại đem sổ sách USB lưu lại? Cái này có chút nói không thông. Bất quá Phan Hiểu Vân không hỏi, sự tình giải quyết, nàng không dùng bị người uy hiếp, nàng có thể thật tốt cùng với nàng lão công sinh hoạt. "Tần Thủ cảm ơn ngươi, ta mời ngươi ăn cơm." Phan Hiểu Vân đưa tay lôi kéo Hồng Tĩnh Vũ cùng Tần Thủ, hướng phía ven đường đi đến. Ba người đón một chiếc xe liền rời đi. Cơm trưa rất phong phú, Phan Hiểu Vân xem như suất rất nhiều, mời Tần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ ăn hải sản tiệc. Lúc ăn cơm Phan Hiểu Vân uống nhiều rượu, trực tiếp đem mình cho rót nằm xuống. Uống nhiều trong miệng nàng còn lẩm bẩm, muốn cho Tần Thủ đánh phiếu nợ. Tần Thủ giúp nàng đem đồ vật tiêu hủy, tiền không thể hoa trắng, nàng nhất định phải trả. Tần Thủ tự nhiên không thể đồng ý tiền hắn một điểm không tốn, ngược lại còn kiếm được hơn 30 triệu. Người quản lý kia tham ô tiền, trên cơ bản đều tại Tần Thủ hệ thống không gian bên trong đây, Tần Thủ còn nghĩ dùng cớ gì cho Phan Hiểu Vân một chút tiền đâu, dù sao nàng bị tên kia chiếm đại tiện nghi. Phan Hiểu Vân uống nhiều, Tần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ liền đem nàng đưa về nhà. Hồng Tĩnh Vũ cũng có chút nhiều, dứt khoát ngay tại nhà chiếu cố Phan Hiểu Vân. Tần Thủ cũng mình về khách sạn. Bất quá hắn cùng Hồng Tĩnh Vũ nói xong, sáng sớm ngày mai an vị xe đi Thái Sơn. Tần Thủ ngồi xe vừa tới cửa khách sạn, còn không có xuống xe liền tiếp vào cảnh sát điện thoại. Để hắn đi một chuyến đồn công an, phối hợp điều tra một chút chuyện tối ngày hôm qua. Tần Thủ đáp ứng, trực tiếp nhường ra thuê xe đem hắn kéo đi đồn công an. Đến đồn công an, Tần Thủ nhìn thấy hai người quen, Đồ Thắng Nam cùng hắn một cái đồng sự. "Thị phu, thật sự chính là người a? Ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ một người đâu." Đồ Thắng Nam cái kia đồng sự lộ ra rất là kích động, Đồ Thắng Nam mình ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Nàng biết Tần Thủ đến Tế Nam đến, nàng vừa tới đồn công an nghe tới Tần Thủ cái tên này thời điểm, liền đã đoán được là ai. Tần Thủ hướng về phía Đồ Thắng Nam hai người bọn họ cười cười. "Hai người các ngươi làm sao đến nơi này? Chúng ta đến điều tra bản án, ngươi đêm qua đánh ngã ba cái kia người nước ngoài, dùng thương là Ma Đô Hoàng Kim cướp án bên trong một thành, cho nên chúng ta sáng sớm an vị máy bay chạy tới." Tần Thủ kỳ thật đã sớm đoán được nguyên nhân trong đó, Đồ Thắng Nam nói cùng hắn đoán không sai biệt lắm. "Trùng hợp như vậy sao?" Tần Thủ con mắt trừng mắt nhìn, bày ra một bộ rất là vẻ giận mình. Đồ Thắng Nam nhẹ gật đầu. "Là có điểm xảo, mà lại cái kia người nước ngoài một mực tại nói, thương không phải hắn, hắn cầm là một thanh mô phỏng chân thật thương. Cho nên chúng ta liền đem ngươi kêu đến, hy vọng ngươi đem hôm qua tình huống một lần nữa nói với chúng ta một chút." Tần Thủ rất phối hợp, đem đêm qua nói lời một lần nữa nói một lần. Tần Thủ sau khi nói xong, Đồ Thắng Nam lông mày liền nhíu lại. "Tần Thủ, ngươi hôm qua ghi chép ta xem qua, ngươi nói là cái kia tráng hán bị ngươi đánh ngã về sau nổ súng, cái này có chút không hợp với lẽ thường, theo lý thuyết hắn hẳn là nổ súng trước, đã thương bên trong càng lợi cho hắn đào tẩu." Đồ Thắng Nam câu nói này, để Tần Thủ chân mày cau lại. Này nương môn hoài nghi hắn. Đây chính là Tần Thủ vì cái gì không muốn cùng Đồ Thắng Nam yêu đương nguyên nhân, hắn hiểu được thân là một cái quan trị an, liền muốn lục thân không nhận. Cho dù là thân nhân của mình phạm pháp, bọn hắn cũng phải nghiêm ngặt chấp pháp. Ít nhiều có chút lục thân không nhận hương vị. Tần Thủ nhếch miệng. "Ý của ngươi nói là, cái kia người nước ngoài nên một thương đánh chết ta, sau đó mới phù hợp lẽ thường." Chương 288, sẽ không ngủ nàng. Chương 288, sẽ không ngủ nàng. Đồ Thắng Nam sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu. "Không, ta không có ý tứ kia. Ta là cảm thấy trong này có nói không thông địa phương. Ta không có bị đả thương liền nói không thông. Vụ án phát sinh địa phương là nơi công cộng, hắn không dám nổ súng là lẽ thường mới đúng, hắn sợ đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao nơi này là Hoa Hạ. Ta đem hắn đánh ngã, đem hắn bức gấp, hắn nổ súng cái này có cái gì không đúng sao?" Tần Thủ câu nói này nói đến cũng rất đạo lý, Đồ Thắng Nam chân mày cau lại. Cái kia người nước ngoài nàng đã thẩm vấn qua, nàng cảm thấy cái kia người nước ngoài không có nói sai. Đồ Thắng Nam bệnh nghề nghiệp phạm bảo, nàng hoài nghi đến trên người Tần Thủ. Dù sao trước đó hai lần, Tần Thủ đều xuất hiện tại bọn hắn hành động hiện trường. Đồ Thắng Nam cũng không nghĩ như thế đi hoài nghi Tần Thủ, nhưng sự thật bày ở trước mắt, nàng cũng không thể không đi suy nghĩ nhiều. "Tần Thủ, làm phiền ngươi đem ngươi lời mới vừa nói lại tự thuật một lần." Đồ Thắng Nam yêu cầu để Tần Thủ có chút khó chịu, bất quá hắn vẫn là làm theo. Tần Thủ tìm mấy phút, đem chuyện đã xảy ra lại tự thuật một chút. "Làm phiền ngươi lặp lại lần nữa." Tần Thủ nói xong, Đồ Thắng Nam liền lại yêu cầu hắn nói một lần. Cứ như vậy, Tần Thủ nói 7-8 lần, đã rất không kiên nhẫn thời điểm. Đồ Thắng Nam mới không có yêu cầu Tần Thủ tự thuật. Tần Thủ minh bạch, Đồ Thắng Nam hoài nghi hắn, muốn dùng loại biện pháp này, từ hắn tự thuật bên trong, tìm ra không giống địa phương. Nhưng Tần Thủ thân thể trải qua cải tạo, tinh thần lực cũng bị cường hóa, khẩu cung nhất trí, với hắn mà nói quả thực tựa như nổ nước miếng một dạng dễ dàng. "Tần Thủ, hy vọng lời của ngươi nói đều là nói thật." Đồ Thắng Nam biểu lộ rất nghiêm túc, Tần Thủ biểu lộ cũng rất khó coi. "Thật giả, chính các ngươi điều tra. Nếu là không có sự tình khác, ta có thể đi được chưa?" Đồ Thắng Nam nhẹ gật đầu, Tần Thủ đứng lên liền đi ra ngoài, kết quả bị đồn công an một cái cảnh sát nhân dân ngăn cản. "Tần tiên sinh, chúng ta bên này còn có chút việc nhỏ muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút." Tần Thủ có chút không kiên nhẫn. "Ta vừa rồi đem tự mình biết điều nói." "Tần tiên sinh, ngươi đừng sốt ruột, ta hỏi sự tình là một chuyện khác, phiền phức ngươi đi theo ta." Tần Thủ bị vị kia cảnh sát nhân dân đưa đến mặt khác một gian phòng làm việc. "Tần tiên sinh, ngài ngồi trước." Tần Thủ ngồi xuống về sau, kia cảnh sát nhân dân còn cho Tần Thủ lấy một bình nước khoáng. "Tần tiên sinh, ngươi nói lâu như vậy, khát nước đi, chưa uống ngụm nước." "Có việc ngươi cứ hỏi đi, ta còn sốt ruột có chuyện phải làm đâu." Cái kia cảnh sát nhân dân cười cười, sau đó móc ra điện thoại di động, điểm rồi mấy lần đưa cho Tần Thủ. Tần Thủ tiếp nhận đi xem xét liền nở nụ cười, vậy bộ hot sẽ ở thứ nhất. Phá Lạng Ca Sơn Đông Dũng đấu cầm thương Dương Dắt Rưỡi. Sắp xếp thứ hai chính là Đồ Hèn Nhát Bệnh Khi Nào Mới Có Thể Chữa Khỏi. Xếp thứ ba có chút ra ngoài dự liệu của Tần Thủ. Vậy mà phải đi năm náo ra du học sinh gia sư sự kiện. Bất quá Tần Thủ cũng không kỳ quái, dù sao chuyện của hắn xuất hiện ở Sơn Đông, mà gia sư sự tình xuất hiện ở Sơn Đông Đại học. Có người đem chuyện này lật ra đến, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. "Tần tiên sinh, trên mạng video cùng âm tần, là ngài thả ra a?" Tần Thủ không có phủ nhận. "Là ta thả ra, phạm pháp sao?" Kia cảnh sát nhân dân cười khổ lắc đầu. "Không phạm pháp, nhưng là ảnh hưởng này rất không tốt, ta hy vọng Tần tiên sinh có thể nghĩ biện pháp đem video cùng âm tần rút về đi." Tần Thủ nhếch miệng. "Thật có lỗi, bất lực." "Tần tiên sinh, sự tình dễ thương lượng. Chúng ta đối với ba cái kia người nước ngoài một điểm thiên vị cũng chưa có, đều là theo luật theo quy làm việc, nhưng bây giờ có người tại trên mạng mang tiết tấu, đã có người bắt đầu công kích chúng ta phá án đơn vị, còn có tung tin đồn nhảm, nói chúng ta đem người nước ngoài đem thả. Hiện tại áp lực của chúng ta rất lớn. Các ngươi bắt tung tin đồn nhảm đi, lại nói sợ người khác tung tin đồn nhảm, các ngươi liền công khai phá án tiến độ, để lại chúng kịp thời biết vụ án tiến triển trình độ chẳng phải hết à? Ta hiện tại cũng không có như vậy lớn năng lực, đem những này triệt hạ đi, cho dù có năng lực, ta triệt tiêu video, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Cái kia cảnh sát nhân dân nở nụ cười khổ. Không dùng. Ta sẽ cùng lãnh đạo nói, không có việc gì, ta đưa ngươi ra ngoài. Cái này cảnh sát nhân dân trong lòng rất là phiền muộn, nhiệm vụ của hắn là để tần thủ phối hợp, triệt tiêu những cái kia video. Phía trên lãnh đạo cảm thấy loại chuyện này rất mất mặt, ảnh hưởng rất không tốt. Nhưng bọn hắn nghĩ quá đơn giản, đem video triệt tiêu liền có thể lắng lại chuyện này mang đến ảnh hưởng sao? Cảnh sát nhân dân đem tần thủ đưa ra ký túc xá, đuổi ra, tần thủ liền thấy Đồ Thắng Nam. Đồ Thắng Nam cười tiến lên đón. Tần thủ, ta có lời cùng ngươi nói. Đưa tần thủ ra cảnh sát nhân dân rất tức thời, cười nói âm thanh gặp lại, quay người liền trở về. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta vừa rồi đem nên nói đều nói. Đồ Thắng Nam cười cười xấu hổ. Tần thủ, ta biết ngươi sinh khí, thế nhưng là pha án chính là pha án, có hoài nghi địa phương ta liền muốn hỏi, liền muốn tra. Đây là đối bản án phụ trách, cũng là đối với ngươi phụ trách. Ta không nghĩ trên người ngươi có điểm đáng ngờ, ta là muốn giúp ngươi rửa sạch điểm đáng ngờ. Tần thủ nhếch miệng. Vậy nhưng thật sự là vất vả ngươi, ngươi bận bịu vụ án của ngươi, có chuyện gọi điện thoại cho ta, ta tuyệt đối phối hợp bôi cảnh sát phá án. Đồ Thắng Nam biết Tần thủ còn đang tức giận, nàng cúi đầu. Thật xin lỗi, ta chỗ chức trách. Không quan hệ, phối hợp các ngươi điều tra, là mỗi cái công dân nên tận nghĩa vụ. Không có chuyện gì khác ta liền đi trước. Tần thủ, ngươi có thể hay không đừng nóng giận? Ta không có sinh khí. Lại nói, sinh khí là quyền lợi của ta vừa tận nghĩa vụ, thưởng thụ một chút quyền lợi cũng không được sao? Gặp lại, ta còn có việc. Tần thủ nói xong, nhiếp qua Đồ Thắng Nam liền hướng phía đại môn đi đến. Đồ Thắng Nam phiền muộn, bất quá nàng càng tức giận. Nàng cảm thấy điều tra rõ ràng là đối với Tần thủ tốt, vì cái gì hắn sẽ không cảm kích đâu? Tần thủ, ngươi không phải nam nhân. Tần thủ đầu cũng không quay lại, chỉ là nắm tay quơ quơ. Ta có phải là nam nhân hay không đối với ngươi mà nói không có quan hệ gì, ta cũng sẽ không ngủ ngươi. Gặp lại bôi cảnh sát. Tần thủ câu nói này đem Đồ Thắng Nam tức đến. Sẽ không ngủ nàng. Hỗn đản. Câu nói này quá hại người. Đồ Thắng Nam có loại muốn rút súng đem Tần thủ đánh gục xúc động. Tần thủ ra đồn công an đại môn, đón một chiếc xe liền trực tiếp về khách sạn. Trên đường thời điểm, Đồ Thắng Nam gọi điện thoại cho hắn, Tần thủ không có tiếp, trực tiếp cúp máy. Thuận tiện đem Đồ Thắng Nam điện thoại cho kéo đen, sau đó lại kéo đen nàng lại chặn. Tần thủ rất sinh khí, bởi vì Đồ Thắng Nam hoài nghi địa phương đều là hắn dở trò quỷ địa phương. Chương 289, ưu đãi mẹ nó. Chương 289, ưu đãi mẹ nó. Tần thủ cảm thấy mình nếu là không tức giận, Đồ Thắng Nam liền càng sẽ cho rằng trong lòng hắn có quỷ. Lại nói, kéo đen phương thức liên lạc cách làm này không phải nữ nhân độc quyền. Tần thủ cũng muốn thể nghiệm một thanh. Trở lại khách sạn sau, Tần thủ liền nằm đến trên ghế salon, cầm điện thoại chơi tiếp. Hắn leo lên mình người bù, phát hiện hắn đã có 200 vạn hơn cái fan hâm mộ. Hắn người bù cũng chỉ có một đầu nội dung, đoạn kia hắn phát cho Đinh Nhiên video cùng âm tần. Bất quá ấn like vượt qua 2000 vạn, bình luận cũng có 300 vạn hơn đầu, chuyển phát cũng có mười mấy vạn lần. Tần thủ trước đó chưa bao giờ dùng qua Weibo, không biết những này số liệu đại biểu cái gì hàm nghĩa, bất quá hắn biết, kia hai cái nữ hải cùng cái kia trung niên nam nhân, lần này xem như chân chính phát hỏa. Tần thủ ban đêm tự mình đi ăn cơm, Phan Hiểu Vân rượu không có tỉnh, Hồng Tĩnh Vũ cũng lười ra. Hắn một thân một mình ăn cơm tối, trở về khách sạn đi ngủ. Viên tử trực tiếp, hắn cũng chưa có nhìn. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, Tần thủ liền rời giường thu thập thỏa đáng đi Phan Hiểu Vân nhà. Chờ hắn đến thời điểm, Phan Hiểu Vân cùng Hồng Tĩnh Vũ cũng thu thập xong. Ba người liền trực tiếp ngồi xe đi Thái Sơn. Giữa trưa hơn 11 giờ, ba người đến Thái Sơn dưới chân, trước tìm địa phương ăn chút gì, sau đó đi mua ngay vé vào cửa bắt đầu leo núi. Tần thủ thể lực bò Thái Sơn là không hề có một chút vấn đề, nhưng Hồng Tĩnh Vũ cùng Phan Hiểu Vân lại không được. Hồng Tĩnh Vũ còn tốt điểm, Phan Hiểu Vân liền thảm. Bò không đến nửa giờ, Phan Hiểu Vân bước đi bất động. Nghỉ ngơi một chút, quá mệt mỏi. Nếu không hai người các ngươi bỏ đi, ta xuống núi chờ ngươi hai cái. Hồng Tĩnh Vũ lập tức liền nhẹ gật đầu. Đi, vậy ngươi xuống núi tìm khách sạn ở lại nghỉ ngơi một chút, ta cùng Tần thủ sau khi xuống núi đi tìm ngươi. Nàng muốn chính là cùng Tần thủ một mình thời gian, đặc biệt là đêm qua, tại nàng cùng Đồ Thắng Nam, Phó Tuyết Tình ba cái nữ hài trong đoàn, Đồ Thắng Nam nói mình chọc Tần thủ tức giận. Tần thủ đem nàng nghẹn chặt cùng điện thoại đều kéo đen. Hồng Tĩnh Vũ mặc dù lúc ấy một mực tại an ủi Đồ Thắng Nam, nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa. Nàng cảm thấy thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, áp lực có thể ít hơn rất nhiều. Nàng phải thừa dịp lấy Tần thủ không để ý Đồ Thắng Nam khoảng thời gian này, rút ngắn mình quan hệ với Tần thủ. Hiểu Vân tỷ, ngươi đến cũng đến rồi, hiện tại xuống dưới quá đáng tiếc. Chúng ta lại hướng lên đi một chút, sau đó đi làm đường cáp treo, leo đi lên cùng làm đường cáp treo đi lên, kết quả cũng giống nhau. Không giống, leo núi muốn là nhìn phong cảnh dọc đường, ngồi đường cáp treo đi lên rất không ý tứ. Trong lòng Hồng Tĩnh Vũ còn nghĩ chờ chút bỏ bất động thời điểm, để Tần thủ lôi kéo nàng đâu. Thật vất vả có cái thân mật cơ hội tiếp xúc, nàng mới bỏ được không được từ bỏ. Tần thủ, ngươi cùng Hồng tỷ leo đi lên đi, cái này Thái Sơn ta đều bỏ thật nhiều lần, hiện tại thật không có thể lựa bỏ, hai người các ngươi bỏ, ta nghỉ ngơi một hồi xuống núi chờ các ngươi. Phan Hiểu Vân nhìn thấy Hồng Tĩnh Vũ xông nàng bụng trộm trước mắt, cho nên rất thức thời cự tuyệt đề nghị của Tần thủ. Tần thủ cũng không có cưỡng cầu. Hiểu Vân tỷ,
Vậy ngươi xuống núi chậm một chút, tìm xong khách sạn cho chúng ta phát tin tức, chúng ta xuống dưới liền đi tìm ngươi.
Tốt, hai người các ngươi chơi vui vẻ điểm, chờ chút đến ta mang các ngươi ăn đồ ăn ngon, lại đi chợ đêm đi một vòng.
Phan Hiểu Vân lưu lại nghỉ ngơi tại chỗ, Hồng Tĩnh Vũ thì là lôi kéo Tần Thủ tiếp tục hướng bên trên bò.
Tần Thủ, ngươi cho ta tại đây đập một chương.
Bên này lại đến một chương.
Hồng Tĩnh Vũ vui vẻ lôi kéo Tần Thủ cho nàng chụp ảnh, hai người bò một tiếng đồng hồ, cũng chưa người khác nửa giờ bò cao.
Trừ cho Hồng Tĩnh Vũ chụp ảnh, Tần Thủ còn muốn giúp người khác chụp ảnh.
Hắn cái này một tiếng đồng hồ bên trong, nghe được nhiều nhất chính là:
"Tiểu ca ca, có thể không có thể giúp chúng ta chụp tấm hình ảnh chụp?
Tiểu ca ca, có thể hay không cùng ngươi hợp cái ảnh?
Tiểu ca ca ngươi thật tốt, có thể hay không thêm người cái mẹ chặt?"
Tần Thủ có thể cho người khác chụp ảnh, nhưng là mẹ chặt không thể cho.
Mỗi khi lúc này, Hồng Tĩnh Vũ liền sẽ thở phì phì đứng ra.
"Muốn cái gì mẹ chặt?"
Hắn không dùng mẹ chặt,
hắn dùng máy cũ kỹ.
Sau khi nói xong, nàng liền sẽ xông lại lôi kéo Tần Thủ liền đi lên.
Bất quá chờ leo đến giữa bầu trời cửa thời điểm, Hồng Tĩnh Vũ liền cảm giác hơi mệt, nàng cũng lười đi quản Tần Thủ thêm không thêm khác tiểu tỷ tỷ mẹ chặt.
Bởi vì tìm Tần Thủ hỗ trợ chụp ảnh, muốn mẹ chặt nữ nhân nhiều lắm.
Hồng Tĩnh Vũ muốn ngăn cũng cản không đến.
Nữ nhân bây giờ càng ngày càng nông cạn, không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút sao?
Về phần giống như là chó thấy xương cốt tựa như sao?
Không có chút nào thận trọng, dạng này Tần Thủ khẳng định không thích.
Hồng Tĩnh Vũ cũng không phải hoàn toàn không ngăn, dáng dấp hơi đẹp mắt một chút, nàng vẫn là sẽ đi qua quấy rối một chút.
Dáng dấp bình thường nàng lười nhắc quản, nàng rõ ràng Tần Thủ chướng mắt các nàng.
Những cái kia xấu xí cũng không cần đến nàng quản, Tần Thủ căn bản cũng không giúp người ta chụp ảnh.
Thử, cái này nam nhân cũng nông cạn rất.
Hai người tại giữa bầu trời cửa nghỉ ngơi một chút, sau đó liền tiếp tục hướng bên trên bò.
Hai cái tốc độ rất nhanh, trên cơ bản không có tại dừng lại nghỉ ngơi, tìm 40 phút, bước đi xong rồi thường nhân 2 giờ mới có thể đi hết lộ trình.
Từ đó Tiên Môn đến Nam Tiên Môn.
Tại Nam Tiên Môn Tần Thủ hai người nghỉ ngơi một chút, con đường tiếp theo có chút khó đi, Tần Thủ để Hồng Tĩnh Vũ nhiều liền nghỉ ngơi một chút.
Tại đây nghỉ ngơi không ít người, có thể ngồi địa phương đều ngồi người.
Tần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ chính làm tại trên bệ đá uống nước đâu, liền nghe đến bên cạnh chuyển đến gầm lên giận dữ.
Chúng ta ngồi xuống trước, dựa vào cái gì tặng cho các ngươi?
Chính là,
đây là chúng ta trước ngồi, tại sao phải để?
Tần Thủ thuận tiếng giống nhìn sang, nhìn thấy một đôi tình lữ chính hướng về phía một người mặc màu đen quần áo thể thao tiểu hỏa tử gào thét lớn.
Tên tiểu tử kia bên người còn có hai cái người nước ngoài, một người da đen, một cái tóc vàng mắt xanh muội tử.
Anh em, hai cái này là bạn bè nước ngoài, cho chút thể diện, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút.
Cái kia xuyên quần áo thể thao tiểu hỏa tử, nói chuyện vẫn còn xem như khách khí.
Bất quá kia đôi tiểu tình lữ hiển nhiên không nghĩ để.
Thật có lỗi, bạn gái của ta cùng ta đều mệt mỏi.
Cho chút mặt mũi được hay không? Đây chính là quốc tế bạn bè, muốn để bọn hắn đối với chúng ta Hoa Hạ có cái ấn tượng tốt.
Thật có lỗi, không cho.
Cho chút thể diện cho ngươi cái truy mặt mũi, đừng đến phiền chúng ta.
Xuyên quần áo thể thao tiểu hỏa tử hít cái đinh, ánh mắt bên trong mang theo một chút nộ khí, hắn thở phì phì xoay người lại, dùng tiếng Anh cùng kia hai cái người nước ngoài bắt đầu giao lưu.
Người da đen kia nhún vai, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, cái kia nữ cũng có hơi thất vọng.
Lúc này cái kia xuyên quần áo thể thao tiểu hỏa tử ánh mắt thật tốt cùng ánh mắt của Tần Thủ va vào nhau.
Hắn lập tức liền cười mang theo hai cái người nước ngoài hướng phía Tần Thủ đi tới.
Tần Thủ nhếch miệng, vừa rồi lao tử nhìn hắn làm gì?
Tiên sinh, ngươi tốt, ta là Sơn Đông lớn học sinh, hai cái này là trường học của chúng ta du học sinh, lần đầu tiên tới Bò Thái Sơn, đến nơi đây hơi mệt, có thể hay không làm phiền các ngươi hai cái để chỗ ngồi, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút.
Tần Thủ lắc đầu.
Thật có lỗi, ta cũng mệt mỏi.
Tiên sinh, ngươi cho chút thể diện, để bọn hắn ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, các ngươi đứng một lúc.
Bọn hắn là quốc tế bạn bè.
Tần Thủ trợn trắng mắt.
Bọn hắn là cha ngươi vẫn là nương?
Vì sao nể mặt ngươi?
Tiểu tử kia sửng sốt, hắn không nghĩ tới trên Tần Thủ đến liền đối hắn.
Ngươi sao có thể nói như vậy?
Để ngươi để chỗ ngồi làm sao?
Không thế nào, ta đều nói không cho, ngươi lại nhảy cái không xong, có phiền hay không?
Để ngươi nhường chỗ ngồi là để mắt ngươi.
Nhường một chút làm sao?
Ngươi tới là khách, nhường một chút ngươi cũng không có tổn thất gì, còn có thể thể hiện quốc gia chúng ta nhiệt tình hiếu khách.
Hai người bọn họ là quốc tế bạn bè, cần bị ưu đãi.
Ưu đãi mẹ nó.
Xéo đi.
Tần Thủ không kiên nhẫn phất phất tay.
Chương 290, bị người hô nô tài chương 290, bị người hô nô tài kết quả lúc này cái kia lao hắc nói chuyện, hắn một mặt không kiên nhẫn hướng về phía Tần Thủ giống một câu.
Chỉ trẻ sẽ gõ út.
Tần Thủ nghe lời này lập tức liền đứng lên.
Hoa hạ người lăn.
Tần Thủ câu này tiếng Anh vẫn có thể nghe hiểu được, lập tức hướng về phía kia người nước ngoài giống lên.
Cháu trai, ngươi mắng ai lăn đâu?
Đến Hoa Hạ du học, khẳng định sẽ hai câu Hoa Hạ ngữ đi.
Có năng lực ngươi dùng Hoa Hạ ngữ nói một câu.
Người da đen kia đầy mắt không khinh thường mở miệng.
Cháu trai, có năng lực ngươi nói lại lần nữa, hiện tại sẽ đưa ngươi về nhà.
Cái kia xuyên quần áo thể thao tiểu hỏa tử vội vàng bảo vệ người da đen kia.
Đừng kích động, đừng kích động.
Hắn không có mắng, hắn nói là để người này rời đi.
Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, hắn không hiểu tiếng Anh, hắn lý giải sai lầm rồi.
Tân thủ trận nhìn tiểu tử này một chút.
Gõ ô út cũng không phải rời đi ý tứ, thật làm ra ra người ta chưa từng đọc sách đâu.
Đúng vào lúc này, lại có hai cái trẻ tuổi tiểu tử từ trong đám người trên bảo.
Mọi người đừng kích động.
Mọi người đừng kích động, trong này một điểm có hiểu lầm.
Kia hai cái tiểu hỏa tử đem cái kia tóc vàng mắt xanh muội tử cũng vây vào giữa.
Mọi người nghe chúng ta nói, hai cái này là trường học của chúng ta du học sinh.
Vừa tới Hoa Hạ, ngôn ngữ không thông, khẳng định là có hiểu lầm gì đó.
Hiểu lầm đại gia ngươi.
Các ngươi có phải hay không Hoa Hạ người? bị mắng còn mợ nó bảo vệ cho hắn nhóm. Chính là, ăn cây táo rào cây sung, vẫn là sinh viên, lão sư không có dạy các ngươi ái quốc, liền dạy các ngươi quỷ liếm đúng không? Đám người lần nữa trở nên kích động. Cái kia xuyên quần áo thể thao tiểu hỏa tử có chút gấp. Đừng động thủ, đánh người là pháp pháp. Hắn vừa rồi thật không có ý tứ kia. Bọn hắn là tới du học, bọn hắn yêu hoa hạ. Tiểu tử này nói xong câu đó, người da đen kia cũng cùng đi theo một câu. Đánh hắn chết tiệt. Có người bắt đầu động thủ, đưa tay đi đánh người da đen kia. Xuyên quần áo thể thao tiểu hỏa tử lập tức giơ hai tay lên, muốn giúp đỡ cản. Đừng động thủ, Hào Hào nói. Có chuyện Hào Hào nói. Một mình hắn căn bản là ngăn không được nhiều người như vậy, người da đen kia trực tiếp đã bị đánh ngã trên mặt đất. Gia hỏa này vừa mới bắt đầu còn nói thô tục, cuối cùng trực tiếp bị đánh chỉ nói một câu. Y Lấp China. Y Lấp China tần thủ cười lạnh nhìn xem hắn bị đánh, lúc này nói yêu hoa hạ, chậm cái cầu. Cái kia xuyên quần áo thể thao tiểu hỏa tử cùng mặt khác hai cái tiểu hỏa tử, bảo vệ cái kia tóc vàng mắt xanh muội tử, trốn ở một bên nhìn xem người da đen bị đánh. Tần thủ hướng về phía tiểu tử kia mở miệng. Uy, vừa rồi lăn ra ngoài là hiểu lầm, Hoàng Bì hầu tử không phải hiểu lầm đi. Trường học các ngươi du học sinh liền mợ nó là loại trình độ này a? Tiểu tử kia thở phì phì trừng mắt liếc, không đợi hắn mở miệng, sau lưng hắn cái kia nữ trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, sau đó bô bô hướng hắn giống lên. Tân thủ không thể hoàn toàn nghe hiểu, nhưng đại khái ý tứ có thể nghe rõ. Cái này nữ mới là Đông Sơn Đại học du học sinh, người da đen kia là bạn trai nàng, cái này ba cái tiểu tử là trường học sắp xếp cho nàng người, phụ trách tại trên sinh hoạt cho nàng cung cấp một chút trợ giúp. Nói trắng ra chính là sắp xếp cho nàng bảo mẫu, nói khó nghe chút, chính là trường học cho nàng phối người hầu. Tối thiểu nhất, nàng nói những lời kia bên trong, tần thủ nghe tới người hầu cái từ này. Tần thủ thở dài, cái kia du học sinh là người tàn tật sao? Vì cái gì cho phối ba cái bảo mẫu? Bọn hắn cái này ba cái bảo mẫu đã làm gì sự tình, mới có thể để cái này du học sinh lầm cho là mình là thiên chi tiêu tử, trường học cho nàng phối ba cái người hầu. Bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn trách người khác, cũng phải trách những cái kia xính mọi người. Uy, tiểu hòa tử, trường học các ngươi lãnh đạo có phải là kỳ hoa? Không phải các ngươi cố gắng đọc sách, lại làm cho các ngươi cho du học sinh làm người giúp việc, ngươi cái này đại học đừng lên, trực tiếp để trường học các ngươi lãnh đạo cho các ngươi mua tấm vé phi cơ, bay nước ngoài đi quỷ liếm tốt bao nhiêu. Tần thủ câu nói này có chút quá tổn hại, trực tiếp để kia ba cái tiểu hỏa tử mặt đỏ lên. Bị đánh tên tiểu tử kia, vọt thẳng lấy tần thủ vọt lên. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Chúng ta là nửa học sinh, là vì trợ giúp bọn hắn tốt hơn thích ứng cuộc sống mới hoàn cảnh. Vì để cho bọn hắn tốt hơn hiểu rõ hoa hạ. Cắt, chính ngươi tin sao? Đều bị người hô người hầu. Trợ giúp cũng không cần đến ba người trợ giúp một cái đi. Người ta làm sao? Ta đọc qua đại học, tiếng Anh trình độ không cao, khả năng làm không được bảo mẫu, nhưng là ta có thể nghe hiểu vừa rồi nàng những lời kia. Nàng đánh ngươi, mắng ngươi người hầu, ngươi cũng không biết phản bác vài câu. Lúc trước những cái kia vì cách mạng hy sinh anh liệt, nếu là biết ngươi như thế đồ hèn nhát, biết trường học các ngươi để các ngươi cho du học sinh làm bảo mẫu làm người giúp việc, có lẽ bọn hắn khi đó liền sẽ không liều mạng như thế. Tân thủ những lời này, gây nên chung quanh không ít người của mình, không ít người đều vỗ tay. Nói hay lắm. Sớm mợ nó cảm thấy Đông Sơn Đại học lãnh đạo là đầu trang đều là đại tiện. Có thể đứng làm người, nhưng dù sao nghĩ đến làm sao nằm sấp làm người giúp việc. Nói nhiều lắm, ta năm nay thi đại học, căn bản là không có báo Đông Sơn Đại học, quá mất mặt. Nếu là từ dạng này đại học tốt nghiệp, cũng chưa mặt nói mình đại học. Anh em, ngươi nói rất hợp, cái này Thái Sơn gắng gượng tại đây mấy bạn năm đi, vì sao sẽ không có thể giúp bọn hắn đem cái eo cho thẳng tắp đâu. Ngươi nói hiệu nói bượng. Chúng ta là hô bang hỗ trợ. Kia xuyên quần áo thể thao tiểu hòa tử, hướng về phía tần thủ liền nào tới. Rất có một bộ nói không lại ngươi liền đánh khí thế của ngươi. Kết quả tần thủ căn bản là lười nhác cùng hắn động thủ, chật lách người liền tránh thoát. Tiểu tử kia vô hụt, ổn định thân hình, muốn lại phóng tới tần thủ thời điểm, bị mấy cái thanh niên nhiệt huyết ngăn cản. Tự mình làm còn không cho nói. Đừng sự tình gì đều đánh lấy giúp đỡ cho nhau cơ hiệu. Chính là, mọi người đều nói ngươi là người hầu. Những này người nước ngoài dám ở cái này hoành hành bá đạo, khẩu xuất cùng nôn, toàn đều là các ngươi cho quen. Để bọn hắn cảm thấy đến hoa hạ liền có thể hơn người một bậc. Gia gia của ta nếu là biết các ngươi hôm nay như thế đồ hèn nhát, hắn có thể cầm gậy chống đập chết ngươi. Mấy cái kia thanh niên nhiệt huyết cảm thấy nói chuyện chưa đủ nghiền, tam quyền lưỡng cước liền đem tiểu tử kia đem thả nằm. Ma Đức chính là nhìn hắn không vừa mắt. Chương 291, tiện nhân đánh một trận liền tốt. Chương 291, tiện nhân đánh một trận liền tốt. Cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân trung thực, túi đầu không dám nói lời nào, nàng sợ mình cũng bị đánh. Bên người nàng hai cái tiểu hỏa tử sắc mặt cũng rất khó coi, có không ít người cầm điện thoại chụp ảnh, hai người bọn họ còn biết túi đầu che mặt. Lúc này người da đen kia từ dưới đất bò dậy, hắn mặt mũi bầm dập, cái mũi cùng khóe miệng đều che máu. Ánh mắt hắn bên trong một điểm nộ khí cũng chưa có rất nhiều sợ hãi, hắn cúi đầu đi đến cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân bên người. Tần thủ nhếch miệng, trên thế giới này tiện nhân chính là nhiều, không đánh cho hắn một trận, hắn không biết tại địa bàn của ai bên trên, không biết ai là ba ba. Uy, nói cho ngươi một câu hoa hạ tục ngữ, nghĩ đến hoa hạ lưu hiếu học, hỏi thăm một chút ai là cha. Tần thủ câu nói này, trực tiếp để người chung quanh nở nụ cười. Có không ít người đều cảm thấy tần thủ lời nói này có chút ra. Hồng Tĩnh Vũ từ sau lưng tần thủ xông ra, nàng đưa di động bỏ vào trong túi, sau đó dùng tiếng Anh phiên dịch một lần tần thủ. Tần thủ trận nhìn Hồng Tĩnh Vũ một chút, vừa rồi nàng cầm điện thoại lục thông khoái, lúc này ra bổ đạo. Chuyện phát sinh kế tiếp cũng rất hài hòa, người da đen kia cho người chung quanh nói xin lỗi. Dùng sức xẻo hoa hạ ngữ nói thật nhiều câu thật xin lỗi, sau đó liền xám xịt xuống núi. Hắn sợ lại bị đánh. Hồng Tĩnh Vũ đem mình lục video phát cho Tần thủ, Tần Thủ thu được về sau phát cho Đinh Nhiên. Đinh Nhiên thu được video sau, trực tiếp hồi phục hai chữ: minh bạch. Hắn biết Tần Thủ là muốn cho hắn gửi tới trên mạng đi, hắn lập tức liền phát cho người phía dưới, biên tập một chút liền gửi tới Tần Thủ lấy bộ bên trên. Tần Thủ còn cho Mục Xuân Kiều phát cái tin nhắn, để nàng an bài người chuyển phát hắn đầu thứ hai bộ. Mục Xuân Kiều về cái tốt. An bài xong sau, Tần Thủ liền mang theo Hồng Tĩnh Vũ tiếp tục hướng bên trên bò. Chờ hai người bọn họ đến đỉnh núi thời điểm, đã hơn 6 giờ chiều. Tần Thủ, nếu không chúng ta tại đây nhìn mặt trời mọc đi, buổi sáng ngày mai lại xuống đi. Tần Thủ nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy khó được tới một lần, có thể một lần nhìn mặt trời mọc cũng rất tốt. Chỉ bất quá thiên công không tốt. Trời âm xuống dưới, hơn nữa nhìn hạ dự báo thời tiết, tối nay đến ngày mai có mưa. Đỉnh núi cũng có công việc nhân viên thông tri du khách. Hồng Tĩnh Vũ rầu rĩ không vui, đi theo Tần Thủ ngồi đường cắp treo hạ sơn. Sau khi xuống núi, hai người liền đi tìm Phan Hiểu Vân. Sau đó ba người cùng đi ăn cơm. Ăn cơm xong về sau, Phan Hiểu Vân liền mang theo bọn hắn đi Thái Sơn dưới chân một đầu cổ nhai. Vòng vo không có bao nhiêu sẽ, Hồng Tĩnh Vũ liền dùng ben nhao nhao muốn trở về. Nàng hơi mệt, Tần Thủ còn muốn tiếp tục dạo chơi, hắn để Phan Hiểu Vân cùng Hồng Tĩnh Vũ về trước khách sạn. Hai nữ nhân sau khi đi, Tần Thủ tìm cái không ai chú ý nơi nhỏ lánh, đem hệ thống không gian bên trong cái túi cùng găng tay đem ra. Hắn sớm đã có điểm nhịn không được, nếu không phải hai nữ nhân đi theo, hắn đã sớm lớn nhặt đặc biệt nhặt lên. Đầu này cổ nhai so ma đồ thương nghiệp đường phố đều muốn dài, mà lại không chỉ là một con phố, nguồn ngang lộn xộn có mấy con phố. Mà lại tại cổ nhai cửa vào chỗ không xa, có cái bãi rác, Tần Thủ đến thời điểm liền chú ý tới. Mang lên găng tay, dẫn theo cái túi, Tần Thủ liền thẳng đến cái kia bãi rác đi. Nói là bãi rác, kỳ thật chính là 7-8 cái song song bài phóng cự thùng rất lớn. Một cái rác rưởi thùng có thể chứa hạ 20-30 cái Tần Thủ. Tần Thủ đuổi tới cái này thời điểm, nhìn thấy một cái cụ bà đang ở nơi đó tìm kiếm lấy, bên cạnh nàng còn ngừng lại một cỗ xe xích lô. Tần Thủ có chút buồn bực, hắn đây coi như là đụng tới đồng hành. Cái kia cụ bà tóc đều chợt nhìn, thân thể còng lưng, gắt chân nhọn, tay đảo lấy thùng rác miệng, đưa cổ, một cái tay khác cầm cái cốt thép móc, luồn vào thùng rác lay lấy. Tần Thủ có chút khó khăn, nếu là hắn đi nhặt lời nói, chẳng khác nào đoạt nàng sinh kế. Tần Thủ không chiếm, có cơm ăn, có tiền xài. Nhưng này cụ bà, khả năng liền không tiền ăn cơm. Nhặt ve chai khả năng chính là nàng duy nhất nguồn kinh tế. Tần Thủ cau mày nghĩ một lát, vẫn là đi tới. Hắn cũng không phải đi nhận tâm đoạt địa bàn, hắn là định cho lão đại này đương một chút tiền, để nàng về nhà. Đại nương, ngươi chờ chút nhà ta. Ta lúc này đi đại nương bị giật nảy mình, xoay người lại, liền muốn đẩy xa tử rời đi. Tần Thủ thấy cảnh này trong lòng không hiểu có chút chua xót, lão đại này nương trước đó bị người đuổi sợ. Đại nương, ngươi đừng sợ, ta là có chuyện thương lượng với ngươi. Cái kia đại nương lần này ngẩng đầu, khép mắt quan sát Tần Thủ vài lần. Tiểu hòa tử, ngươi tìm ta thương lượng cái gì? Ta chính là cái nghèo lao thái bà. Đại nương, ta muốn ở chỗ này đập ít đồ, ngươi có thể hay không đem nơi này nhường cho ta sử dụng? Kia đại nương vội vàng nhẹ gật đầu. Đi, ta lúc này đi, cái này liền đi địa phương khác nhặt, chờ chút ta trở lại. Tần Thủ từ cụ bà trong lời này, nghe ra một chút không bỏ. Cụ bà xác thực không bỏ được, mấy cái rác rưởi này dương tại trong mắt nàng, chính là một cái quần dầu. Nàng mỗi lúc trời tối đều có thể từ cái này nhặt được không ít cái bình cùng giấy vỏ bọc, có thể cho nàng mang đến 3-40 khối tiền thu nhập. Nàng sợ mình đi, chờ chút trở về thời điểm, bị người cho nhặt. Cây bên này nhặt ve chai không chỉ nàng một cái. Đại nương ngươi chờ một chút, ta còn muốn mua ngươi một kiện đồ vật, ta xem ngươi cái kia cốt thép câu không sai, ngươi có thể hay không bán cho ta? Cụ bà sửng sốt một chút. Ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Đương đạo gỗ, chờ chút ta cần dùng đến. Kia ta tặng cho ngươi, thứ này không đáng tiền. Đại nương ta không thể lấy không đồ vật của ngươi, ta mua ngươi cốt thép móc, lại đem mấy cái rác rưởi này dương mua xuống, ngươi hôm nay liền đừng ở chỗ này nhặt. Ta cho ngươi 2000 khối thế nào? Tân thủ kỳ thật cũng là nghĩ giúp đỡ cái này cụ bà, như thế lớn số tuổi còn ra đến nhặt đồ bỏ đi, không phải trong nhà không con trai, không con gái, chính là trong nhà nhi nữ không hiếu thuận. Tần Thủ vốn định cho thêm một chút, nhưng là sợ cho nhiều hù dọa cái kia cụ bà. Bất quá cho dù 2000 khối, cũng đem nàng bị dọa cho phát sợ. Nàng cao mày nhìn Tần Thủ một hồi thật lâu, nàng cảm thấy Tần Thủ là tới tìm nàng nói đùa chơi. Một cái cốt thép móc, chính là phổ thông cốt thép nắm một cái câu ra, có thể đáng nhiều tiền như vậy. Lại nói mấy cái rác rưởi này thùng cũng không phải nàng, không tới phiên nàng lấy tiền a tiểu hòa tử, ngươi đừng cùng ta nói đùa. Tần Thủ nắm tay bỏ vào trong túi, sau đó đem hệ thống không gian bên trong tiền mặt lấy ra một số, hắn cũng không có số, trực tiếp rút một nhỏ sắp ra, đi qua nhét vào kia cụ bà trong tay. Đại nương, số tiền này ngươi cầm, chỉ nhiều không ít. Hôm nay ngươi cũng đừng nhặt, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Kia cụ bà bị hù dọa, nàng xem lấy tiền trong tay, nhịn không được tay run lên. Tiểu hòa tử, ta chính là cái nghèo lao thái thái, không có tiền cho ngươi hố. Ngươi đừng lừa ta. Tần Thủ nợ nụ cười khổ. Đại mụ, ngươi yên tâm, số tiền này là ta tự nguyện cho ngươi, ta xem ngươi như thế lớn số tuổi không dễ dàng, giúp ngươi một chút. Ta sẽ không hố ngươi, thanh này cốt thép móc ta mượn đi. Tần Thủ nói xong liền đem cụ bà đặt ở xe xích lô bên trên cốt thép móc cho cầm lên. Tiểu hòa tử, ngươi thật không cùng ta đùa giỡn hay sao? Trước đó có người cũng cho ta tiền, nhưng là lại đem tiền muốn đi. Còn nói ta trộm lấy một trường, không phải để ta bồi. Tần Thủ sửng sốt, đầu năm nay còn có không biết xấu hổ như vậy người. Này trương vì độc giả cố bắt tăng thêm. Hiện tại không nợ tăng thêm, muốn thúc canh tăng thêm, có thể tiến 79019-53916. Chương 292, so cuốn hoa chi tú đều muốn tú. Chương 292. So cuốn hoa chi tú đều muốn tú. Đại đường, những người kia là làm gì? Ta không rõ ràng, bọn hắn đến cho ta tiền, còn cầm điện thoại đối ta đập. Còn nói về sau muốn cho ta dưỡng lão, chiếu cố ta. Đem ta cảm động khóc, nhưng cuối cùng bọn hắn đưa di động buông xuống, liền đem tiền muốn trở về, còn để ta bồi 100 khối. Tân thủ nghe rõ, khẳng định là những cái kia đánh lấy đưa ấm áp hiến ái tâm giả vong hồng, giả chủ blog, làm ra đến. Đại mụ, ngươi yên tâm. Ta cùng bọn hắn không giống, ngươi xem ta cũng chưa cầm điện thoại. Số tiền này chính là cho ngươi, coi như ta chậm trễ ngươi nhặt ve chai, bồi thường cho ngươi, ngươi về nhà sớm đi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Tân thủ cùng cụ bà giải thích 7-8 phút, mới khiến cho nàng tin tưởng. Cụ bà trong mắt ứa nước mắt, đẩy xe lam liền rời đi. Nàng tốc độ rất nhanh, sợ tân thủ cùng trước đó những người kia một dạng, sẽ tìm nàng đem tiền muốn trở về đâu. Đại nương, ngài chậm một chút, ta sẽ không đổi ý. Tân thủ hướng về phía cụ bà hô một câu, kết quả nàng đi càng nhanh. Tân thủ thở dài cười khổ lắc đầu, sau đó liền bắt đầu bận rộn. Hắn nhìn trước mắt 7 cái lớn thùng rác, trong lòng có chút ít hưng phấn. Hệ thống 33, ngươi nhất định phải ra sức điểm, nhường ta phát động mấy cái đặc thù ban thưởng. Đinh, thu về bình nước suối khoáng một cái, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên. Đinh, thu về túi nhựa một cái, ban thưởng tiền mặt 5 nguyên. Tìm 10 phút không đến, tân thủ liền đem một cái đầy đủ thùng rác thu về sạch sẽ. Có cốt thép câu, tân thủ liền không cần đưa tay đi lật, hiệu suất tăng lên không ít. Bỏ đi cho cụ bà 2000 khối, hắn còn kiếm được hơn 2000 khối. Tân thủ có chút hối hận, vừa rồi hẳn là đem kia một sấp tiền mặt đều cho cái kia cụ bà. Mình làm sao liền nhỏ mọn như vậy nữa nha. Tân thủ bên cạnh cảm khái, vừa đi đến một cái khác thùng rác bên cạnh. Đinh, thu về thăm chúc một cây, ban thưởng 3 nguyên. Phát động đặc thù ban thưởng, thu hoạch được kẹo đường một cái. Tân thủ nghe tới đặc thù ban thưởng 4 chữ, vừa muốn há miệng cười to đâu, thế nhưng là nghe tới kẹo đường 3 chữ về sau, tân thủ liền cười không nổi. Hắn gương mặt kia nửa cười nửa khóc, đừng đề cập có bao nhiêu xoắn xuýt. Kẹo đường. Hệ thống 33, ngươi thật cảm thấy mình là lão tử, ta là con trai của ngươi. Cho ta cái kẹo đường, ngươi mợ nó mấy cái ý tứ. Tân thủ này sẽ rất muốn mắng người, cũng rất muốn đánh người. Bất quá hắn vẫn là cố kiên nhẫn, hỏi một chút hệ thống. Hệ thống, cái này kẹo đường là cái gì đặc thù vật phẩm sao? Kẹo đường là phổ thông kẹo đường, là đứng đắn kẹo đường, vào miệng tan đi. Hệ thống trả lời để tân thủ khí, con mắt đều có điểm ra bên ngoài lồi. Phổ thông, đứng đắn. Ngươi mợ nó chạy tới cho ta chơi phép bài tỷ câu. Kẹo đường đứng đắn, hệ thống ngươi cũng rất không đứng đắn. Hệ thống, ngươi quá ưu tú. Tân thủ cắn răng nói một câu nói mát. Kết quả hệ thống chẳng biết xấu hổ đến câu. Ta ơn túc chủ khích lệ. Tân thủ đưa tay đỡ lấy thùng rác, hắn sợ mình bị tức mất đi. Hệ thống, như thiên kiêu sao không thượng cửu tiêu. Tân thủ cảm thấy mình cái hệ thống này khẳng định không phải 9 năm giáo dục bắt buộc sản phẩm, cháu trai này khẳng định bụng trộm học bù. Cái này không muốn mặt đồ chơi, so cuốn hoa chi tú đều muốn tú, so nội y tú đều muốn tú. Hệ thống, ngươi đổi tên gọi thượng tiên như vậy. Hệ thống không có phản ứng tân thủ, cái này khiến tân thủ rất là phiền muộn. Hắn hít sâu 5-6 phút mới đem cảm xúc cho điều tiết tới. Không phải liền là cái kẹo đường sao? Đằng sau còn có thứ càng tốt, khẳng định có tốt hơn. Lão tử còn muốn dựa vào hệ thống vươn tới đỉnh cao của đời người, trở thành toàn cầu nhà giàu nhất đâu. Còn muốn trở thành trong miệng người khác tần ba ba, cùng mã ba ba vai sóng vai đâu. Tần thủ đem hệ thống không gian bên trong cái kia kẹo đường đem ra, 2-3 miếng sau khi ăn xong, liền tiếp tục bắt đầu làm việc. Đinh, thu về bánh mì một cái, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên. Đinh, thu về xương gà một cây, ban thưởng tiền mặt 3 nguyên. Đinh, thu về đậu hũ thối một khối, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên. Tần thủ nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhịn không được nhả rãnh. Những người này không có đọc thuộc lòng qua mồ hôi mạ hạ thổ sao? Không biết cần kiệm giản đơn sao? Thật tốt lương thực đều cho ném. Lãng phí là cực lớn đáng xấu hổ, lãng phí thức ăn muốn gặp phải sẽ đánh. Tân thủ sở dĩ nói những cái này lời nói, chính là muốn đem cái kia kẹo đường mang cho hoán khí của hắn phát tiết ra ngoài. Rất nhanh tân thủ lại đem một cái rác rưởi thùng cho nhặt sạch sẽ, thu nhập hơn 4 bạc khối, nhưng đặc thù ban thưởng lại một cái cũng chưa đủ tới. Hệ thống, ngươi có dám hay không cho ta cái đặc thù ban thưởng, an ủi tâm linh của ta bị thương? Không dám. Hệ thống trả lời, để tân thủ kém chút thổ huyết. Cháu trai này hoặc là phản ứng tân thủ, hoặc là nói hai chữ liền có thể đổi tần thủ tự bế. Tần thủ dứt khoát cũng không phản ứng hệ thống, cắm đầu đi hướng bên cạnh thùng rác, bắt đầu nhặt lên. 10 phút không đến tần thủ lại nhặt xong rồi một cái, như thường là không có đặc thù ban thưởng. Tần thủ đỏ hồng mắt chuyển hướng hạ một cái rác rưởi dương. Đinh, thu về quần áo sâu bài một cái, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên. Phát động đặc thù ban thưởng đặc thù vật phẩm, Tú Nhi Tất Chân một đầu. Tú Nhi Tất Chân thuộc về trong Tú Nhi áo sáo trang hệ thống tiếp lấy giới thiệu Tú Nhi Tất Chân công hiệu, cùng trong Tú Nhi áo một lông một dạng. Tần thủ nhếch miệng, cái này đồ vật nói xong cũng không tốt. Dù sao hắn đều có mấy món trong Tú Nhi áo, trước mắt mà nói còn đủ. Bất quá loại vật này, tân thủ là tự mình nghiệm chứng qua công hiệu, có thể tính bên trên một món rất đồ tốt. Tối thiểu nhất có thể để cho tân thủ thể nghiệm đến một chút tốt hơn niềm vui thú. Có dù sao cũng so không có mạnh, tân thủ không có nhả dánh hệ thống, quay người tiếp tục nhặt lên. Lại qua nửa giờ, tân thủ còn kém không nhiều đem thùng rác đều cho lật hết. Trừ một cái kẹo đường, một cái Tú Nhi Tất Chân, liền không có khác đặc thù ban thưởng. Bất quá tiền mặt ban thưởng đã có không sai biệt lắm 30 vạn. Tân thủ vẫn có chút ông chủ nhỏ tâm, tối nay xem như không có uổng phí bận rộn. Hắn tiện tay liền đem cái túi cốt thép câu cùng găng tay ném vào hệ thống không gian bên trong, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa đi hai bước, liền nghe đến có người sau lưng gọi hắn. "Tiểu hòa tử, ngươi chờ một chút ta." Tần thủ đội vàng quay đầu, phát hiện vừa rồi rời đi cái kia cụ bà, máu me đẩy mặt hướng phía hắn đi tới. Cụ bà đi lại tập tễnh, thân thể lung lay, mắt thấy là phải ngã xuống. Tần Thủ một cái đi nhanh liền nhảy lên quá khứ, đưa tay đỡ lấy nàng. "Đại nương ngươi thế nào thụ thương? Ngươi xe xích lô đâu?" Tần Thủ cho là nàng xảy ra tai nạn xe cộ, cưới ba lượt bị xe đụng phải. "Tiểu hòa tử, ta tiền bị người đoạt, xe cũng bị người cho đoạt." Cụ bà tiếng nói càng ngày càng thấp, Tần Thủ nhếch miệng, đem hệ thống không gian bên trong kia bình cùng Diêm Vương cấp người tiểu dược hoàn đem ra. Đổ ra một viên, trực tiếp nhét vào cụ bà trong miệng. "Đại nương ngươi đem thuốc này nuốt xuống, còn có bình này nước, ngươi cũng uống." Tần Thủ đem kia bình thuốc thả sau khi trở về, lại lấy ra một bình thể lực khôi phục tể, mở ra về sau, để cho lão đại nương uống vào. Tiếp lấy Tần Thủ lại kiểm tra một chút cụ bà trên đầu tổn thương. Trên đầu có cái lớn chừng bằng móng tay vết thương, Tần Thủ đưa tay tại trên đầu nàng ấn mấy lần, giúp nàng đem máu tạm thời ngừng lại. Kia cụ bà uống thuốc lại uống nước xong, lập tức liền đã khá nhiều, trên thân cũng không thấy đến đau như vậy, cũng có khí lực. "Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi. Ngươi cho ta ăn cái gì?" Tần Thủ không có trả lời vấn đề của nàng, mở miệng hỏi. "Đại nương, ngươi cùng ta nói một chút, ai đoạt tiền của ngươi, còn nện xe của ngươi? Phát cái phúc lợi, tăng thêm một chương." Chương 293, một cái bình rượu 10 vạn. Chương 293, một cái bình rượu 10 vạn. Cụ bà thở dài. "Tiểu hòa tử, ngươi vừa rồi cho ta tiền, ta nghĩ đến đi cho ngươi đại gia mua chút ăn ngon, mua bình rượu trở về. Hắn bị bệnh cũng sống không được bao lâu, ta liền nghĩ để hắn ăn chút tốt. Bên kia có cái quầy đồ nướng, ta nghĩ đến mua chút sâu nướng trở về, kết quả ta xe làm cản xe của người khác, đám người kia liền đem xe cho ta nện." Cụ bà sau khi nói đến đây thở dốc một hơi, sau đó nói tiếp. "Nện ta xe thời điểm, bọn hắn có người quần áo mình cho rách nát, tìm ta bồi thường tiền. Đem ngươi cho ta tiền đều cấp đi, còn nện ta đầu." Tần Thủ nghe lời này, trong lòng lập tức liền phát hỏa. "Cái này mợ nó đều cái gì thời đại, thế nào còn có người xấu xa như vậy? Đại nương, những người kia ở đâu? Ngươi mang ta tới, ta giúp ngươi đem tiền muốn trở về, để bọn hắn cùng ngươi tiền xe." Kia đại nương gấp vội khoát khoát tay. "Tiểu hòa tử, quên đi thôi. Bọn hắn nhiều người. Ta ăn ngươi cho thuốc, cũng cảm thấy tốt nhiều rồi." "Đại nương, ngươi đừng sợ, ngươi dẫn ta đi là được, không thể để cho bọn hắn như thế ức hiếp ngươi." Tại Tần Thủ quyên bảo, cụ bà mang theo Tần Thủ đi cái kia quầy đồ nướng. Cách quầy đồ nướng hơn 10 mét khoảng cách, cụ bà liền chỉ vào tựa ở ven đường bàn kia, hai tay để trần người mở miệng, "Chính là bọn hắn, chính là kia một bàn người." Tần Thủ chân mày cau lại, cách xa như vậy liền có thể nghe tới đám người kia gào to âm thanh. "Đại ca, vừa rồi cái kia lão thái thái chính là thích ăn đòn. Quang ca, kia một chai rượu sẽ không cho nàng đập chết đi." "Sợ cái gì? Chẳng phải một cái nhặt ve chai lão thái thái sao? Đừng đề cập, uống rượu." "Lão bản, chúng ta sâu nướng nhanh lên." Bọn hắn hết thể 11 người, 7 cái nam, 4 nữ. Kia 7 cái nam, trên thân đều đâm rồng hoa hổ, trên cổ còn mang theo kim liên tử. "Cụ bà, ngươi cùng ta quá khứ ta không đi, ta không đi. Bọn hắn nhiều người, ngươi đánh không lại bọn hắn." Cụ bà sợ hãi, sợ đi lên còn muốn bị đánh. Tần Thủ nhếch miệng. "Đại đương, ngươi cùng ta quá khứ, ta đảm bảo bọn hắn sẽ không lại tổn thương ngươi, kỳ thật ta là cái cảnh sát, ta giúp ngươi đi đem tiền muốn trở về." Cụ bà chân mày cau lại. "Ngươi thật sự là cảnh sát? Thương của ngươi đâu?" Ta hôm nay đừng bàn, ra chuyện một chút, không có mang súng, ngươi cùng ta quá khứ là được, bọn hắn nếu là dám động thủ, ta gọi ta đồng sự đem bọn hắn bắt." Cụ bà bán tín bán nghi đi theo Tần Thủ đi tới. Đi đến những người kia bên cạnh thời điểm, cụ bà trốn đến sau lưng Tần Thủ. Tần Thủ thì làm mất mặt hướng về phía những người kia hô lên: "Các ngươi vừa rồi đánh ta đại đương, còn nện xe của nàng." Tần Thủ cái này một cú họng, để những người kia sử sốt, liếc mắt nhìn Tần Thủ. "Là ta nhóm thế nào? Lao giả còn dám gọi người đến? Ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta quang ca quần áo, vẫn chờ bồi thường tiền đâu." "Tiểu tử, móc một mặt gối, sau đó mang theo nàng cút nhanh lên, không phải hôm nay để ngươi giống như nàng. Về sau nàng cũng đừng nghĩ tại đây nhặt đồ bỏ đi." Ba cái trẻ tuổi điểm tiểu hòa tử cầm bình rượu liền đứng lên. Cụ bà thân thể dọa đến run rẩy, đứng sau lưng Tần Thủ, lấy tay kéo lại cánh tay của hắn. "Tiểu hòa tử, chúng ta chạy đi, bọn hắn muốn đánh người." Tần Thủ quay đầu hướng về phía nàng cười cười. "Đại nương, không có việc gì, có ta ở đây ngươi không cần sợ." Tần Thủ nói xong đem đầu quay trở lại, hướng về phía những người kia mở miệng. "Vạch rách quần áo, bồi thường tiền kia là một vạn khối đủ sao?" Câu nói này để những người kia lại là sững sờ. Ngược hoa văn hai đầu rồng quang đầu nam người đứng lên. "Tiểu hòa tử, một vạn khối đủ, vứt xuống tiền ngươi liền có thể lăn." Tần Thủ cười cười, sau đó đem để tay tiến trong túi, lấy một sấp trăm nguyên tờ ra. "Quần áo là của ngươi chứ? Đây là một vạn khối, ngươi điểm điểm." Tần Thủ nói xong liền đem tiền ném tới, tráng hán kia đưa tay liền tiếp được. Hắn không nghĩ tới Tần Thủ sẽ cho tiền. Theo lý thuyết Tần Thủ trở về hẳn là tìm phiền toái mới đối. Hắn cầm tiền mở ra, sau đó ném cho bên cạnh hắn nữ nhân. "Tiểu hòa tử, ngươi ngược lại là thật biết là người. Xem ở tiền phân thượng, ta hôm nay không làm khó dễ ngươi, ngươi mang theo lão thái thái đi thôi." Hắn nói xong cũng tọa hạ. Ba cái kia cầm bình rượu tiểu hòa tử cũng cười tọa hạ. Tần Thủ lắc đầu. "Y dịch phục của ngươi ta bồi, ta đại nương xe cùng trên đầu tổn thương, nên tính một chút đi." Câu nói này để bảy cái nam nhân lập tức toàn đứng lên. "Đậu mợ, cho ngươi mặt mũi không muốn đúng không? Ngươi mợ nó nghĩ sao thế? Muốn tìm cái chết, lao tử thành toàn ngươi." Kia cụ bà bị dọa cho phát sợ, lôi kéo Tần Thủ muốn đi. "Tiểu hòa tử, ta không có việc gì, ta xe không đáng tiền, ta tổn thương cũng không có việc gì, chúng ta đi thôi đại đường, ngươi đừng sợ. Ngươi tới trước bên cạnh ngồi một chút, ta cùng bọn hắn từ từ nói chuyện." Hoa văn song long nam nhân cười lạnh nhìn chằm chằm Tần Thủ. "Tiểu hòa tử, để ngươi đại nương trốn xa một chút, chờ chút miễn cho đem nàng cùng một chỗ đánh, chúng ta bất động nàng, chờ chút cũng tốt có người đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi nếu là không nghĩ bị đánh, móc ba vạt gối, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tần Thủ không có phản ứng hắn, quay người vịn cụ bà ngồi xuống cách đó không xa trên một cái ghế, sau đó mới quay người đi về tới. Ta đại nương xe xích lô là đồ cổ, thanh mạn, giá trị 3 triệu. Ta đại nương trên đầu tổn thương không tính nghiêm trọng, nhưng là nàng lớn tuổi rồi, về sau không thể nhặt đồ bỏ đi, nộ công phí, dinh dưỡng phí. Loạn thất bát tao cộng lại, tính ngươi 1 triệu. Nên bồi tiền của ngươi, ta bồi. Hiện tại đến lượt ngươi bồi tiền của ta. Tần Thủ nói xong câu đó, kia bảy cái nam ha ha phá lên cười. Quang ca, cháu trai này có phải là bệnh thần kinh a? Ta cảm thấy cũng là, mà lại là trị không hết cái chủng loại kia. Vậy chúng ta liền cho hắn trị, nói không chừng đánh một trận là tốt rồi. Ba cái tiểu tử dẫn theo bình rượu liền phóng tới Tần Thủ. Phanh phanh phanh. Ba cái chai rượu theo thứ tự tại Tần Thủ trên đầu nổ tung. Tần Thủ tránh cũng chưa tránh, tùy ý ba người kia đập trúng hắn. Ba người kia sửng sốt một chút, vô ý thức lui về phía sau một chút. Tần Thủ lung lay đầu, sau đó đưa tay vuốt thuận một chút tóc của mình, lắc lắc tay. Một cái bình rượu 10 bạn, các ngươi hiện tại thiếu ta 430 bạn. Còn muốn mệnh sao? Tiếp lấy đến. Tần Thủ dự định thật tốt cùng bọn họ chơi đùa, nếu là đi lên liền đánh ngã bọn hắn, cái kia cũng quá không có ý nghĩa. Mà Đức, bên trên, hôm nay phế hắn cho ta, dám ở ta trước mặt ngang tàng. Văn Song Long nam tử nói xong, chụp lấy bình rượu liền xông tới. Hắn là đại ca lãnh đạo, hắn cái này vừa lên, người khác cũng liền đi theo sông đi lên. Tần Thủ không có tránh, tùy ý những nhân thủ kia bên trong chai rượu nện vào đầu hắn bên trên. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Trung quanh lập tức liền vây quanh không ít người xem náo nhiệt. Đậu mợ, người anh em này có phải là thiết đầu công a? Như thế nện không sợ đem người đập chết. Tiểu tử này giống như rất lợi hại dáng vẻ, ai chúng ta giúp hắn báo cảnh sát. Chương 294, bị chính mình hố chết. Chương 294, bị chính mình hố chết. Cái kia nghĩ báo cảnh người lời còn chưa nói hết, Văn Song Long nam nhân liền hướng về phía hắn giống lên. Ai mợ nó dám xen vào việc của người khác, lao tử liền chơi chết hắn. Cái kia muốn báo cảnh người, doa đến rụt cổ lại, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Tần Thủ trên đầu lúc này đã trúng hơn 10 cái. Chờ đối phương nện xong, hắn vẫn như cũng là lung lay đầu, sau đó liền dùng tay vuốt thuận một chút tóc. Ngươi bây giờ thiếu ta 6 triệu, ta thiếu đại gia ngươi, đánh cho ta hắn. Bảy người ra quyền, nhấc chân, đối Tần Thủ liền đánh tới. Tần Thủ nhếch miệng, đùa nghịch đủ. Thân hình hắn lắc liên tiếp, tránh thoát những người kia công kích. Thân thể của hắn tựa như là một cây mì sợi tựa như, trái xoay phải xoay. Tránh né công kích đồng thời, Tần Thủ tay cũng không có nhàn rỗi. Tại kia bảy cá nhân trên người, điểm 2 lần, bóp 2 lần. Ai yêu, đau chết ta. Ôi, ta thân thể động không được rồi, tay của ta đâu? Chân của ta đâu? Bảy người liên tiếp ngã trên mặt đất, Văn Song Long nam nhân thảm nhất, hắn chỉ cảm thấy trên cổ bị Tần Thủ vỗ 2 lần, sau đó cổ trở xuống liền không còn chi giác. Cũng không phải không có chi giác, chỉ là không có cách nào khống chế tay chân. Hắn rơi trên mặt đất thời điểm, cái mông vừa vặn ngồi xuống miệng thủy tinh bên trên. Đau hắn ngao ngao gọi, nhưng chính là không có cách nào khống chế thân thể dịch chuyển khỏi. A, đau chết ta. Cứu mạng a. Tới kéo ta cái khác mấy cái cũng không có tốt hơn chỗ nào, đầy trên mặt đất miệng thủy tinh, bọn hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, cái mông cùng phía sau lưng bị tết lại không ít mảnh vụn thủy tinh. Tần Thủ cười tủm tỉm nhìn xem trên mặt đất bị khóc sói gào bảy người. Tư vị dễ chịu sao? Những này pha lê thế nhưng là chính các ngươi thả, cùng ta không có gì quan hệ. Đám người xem náo nhiệt bên trong cũng sôi trào. Đây là điện ảnh sao? Mới vừa rồi còn đứng bị đánh, thế nào chỉ trước mắt, kia bảy người liền nằm xuống. Kia bảy người có phải là muốn ăn vạ a? Tiểu tử kia giống như cũng chưa có hoàn thủ. Ta cảm thấy khả năng, bọn hắn khả năng nhìn tiểu tử kia đã trúng nhiều như vậy hạ đều vô sự, biết mình đánh không lại, liền nằm xuống ăn vạ. Trên mặt đất kia bảy người bây giờ nghĩ chửi mẹ, ăn vạ đại gia ngươi. Các ngươi gặp qua như thế ăn vạ? Ăn vạ có mấy cái như thế hung ác. Dám tự mình hướng mảnh vụn thủy tinh bên trên nằm. Nhỏ meo. Tranh thủ thời gian tới dịu ta. Các ngươi tiếp cũng nhanh lên. Văn Song Long nam nhân hô chính là trước đó ngồi ở bên cạnh hắn cái kia nữ hải, còn có mặt khác ba cái nữ hải. Kia bốn cái nữ hải muốn tới đây hỗ trợ, kết quả Tần Thủ trừng mắt. Các ngươi dám tới, ta đảm bảo các ngươi cũng nằm xuống. Các ngươi nếu là mặt hướng xuống quăng ngã, thủy dung cũng đừng trách ta. Bốn nữ hải ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Tần Thủ hài lòng nhẹ gật đầu. Uy, các ngươi nằm một hồi tỉnh táo một chút, cân nhắc tốt có thưởng hay không ta tiền về sau, ta lại đem các ngươi nâng đỡ. Bồi thường tiền. Ngươi mợ nó nằm mơ. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Thế Nam Chu Lượng, có phải là cha ngươi? Văn Song Long nam nhân rắc cuống họng gào thét, hắn bây giờ còn chưa có sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy có thể là vừa rồi uống rượu giả. Tần Thủ mất mặt ngồi xổm bên người hắn, một cái tay bắt lấy bờ vai của hắn đem hắn từ dưới đất kéo lên. A, ngươi mẹ nó chậm một chút, lao tử cùng ngươi không xong. Hắn coi là Tần Thủ nghe tới danh hào của hắn sợ, cho nên mới sẽ đỡ hắn lên. Kết quả không đợi hắn bắt đầu đắc ý, Tần Thủ liền một cái tay nắm lấy bờ vai của hắn, một cái tay hung hăng rút hắn hai cái miệng động. Ngươi dám đến ta phách phách? Ngươi phách phách? Ngươi phách phách? Phách phách? Ta không nói chuyện. Tần Thủ nhún vai, ấy nấy cười cười, đánh thuận tay. Trong lòng Chu Lượng gọi là một cái khí a. Ngay trước tiểu đệ mặt, bị như thế tát vào miệng, về sau hắn còn thế nào hỗn? Nhưng Tần Thủ bàn tay quá đau, mặc dù khí lực không lớn, nhưng đánh vào trên mặt hắn, để hắn cảm thấy kỳ đau nhức vô cùng. Hiện tại có thể cân nhắc bồi ta tiền đi. Chu Lượng cắn răng không nói chuyện, hắn không thể chịu thua. Tần Thủ nhếch miệng, đưa tay tại trên cổ hắn vô 2 lần. Chu Lượng lập tức liền cảm giác mình có thể khống chế tay của chính mình chân.
Đậu mợ.
Chu Lượng hét lớn một tiếng, xách đầu gối liền hướng về phía Tần Thủ Đũng quần đỉnh đi. Tần Thủ tốc độ nhanh hơn hắn phải thêm, thân thể bốn léo liền né tránh, sau đó đưa tay tại bụng hắn bên trên đệm hai quyền.
A.
Ừm. Ô, Chu Lượng vừa há mồm hô cái a chữ, liền ôm bụng ngã trên mặt đất. Tần Thủ kia hai quyền đánh vào bụng hắn bên trên về sau, hắn đã cảm thấy có hai cỗ tử kình tiến vào bụng hắn bên trong, đem hắn ruột cho vòng vo mấy cái vòng. Sau đó lại liều mạng lôi kéo hắn ruột. Chu Lượng đau lăn lộn khí lực cũng chưa, chỉ có thể liều mạng ôm bụng, ngồi trên mặt đất phát ra ô thành âm ô. Tần Thủ không có phản ứng hắn, xoay người đi đem còn lại 6 người từ pha lê cặn bã chồng bên trong xách ra, sau đó trông bầu bé gáo, cho kia 6 người trên bụng cũng tới hai quyền. Một phút không đến, trên mặt đất liền có thêm 7 cái tôm bự. Tần Thủ cười tủm tỉm từ bên cạnh lấy đem ghế, ngồi xuống những người kia trước mặt.
Đậu mợ, tiểu tử này thực sẽ công phu a.
Hắn dùng cái chiêu gì a? Ta thế nào nhìn xem như thế giả đâu? Có phải là bọn hắn hay không đập tiết mục ngắn đâu? Nhẹ nhàng đánh hai lần bụng, liền đau thành cái này hùng dạng. Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi là nhu kình. Gia gia của ta luyện võ qua, hắn cùng ta nói qua người xem náo nhiệt đều rất hưng phấn, vốn cho rằng Tần Thủ muốn bị đánh thảm, không nghĩ không đến Tần Thủ sẽ nhẹ nhàng như vậy là bạn.
Chu Lượng, cân nhắc kiểu gì?
Có thường hay không tiền a?
Chu Lượng, ngươi nếu là chưa nghĩ ra, ta còn có khác thủ đoạn để ngươi nếm thử.
Chu Lượng Tần Thủ cười tủm tỉm nói một tràng để những người kia đáy lòng phát rét. Bất quá cái kia Chu Lượng vẫn như cũng là không có động tĩnh. Tần Thủ nhếch miệng đứng lên, đi tới bên người hắn ngồi xuống. Không nghĩ tới ngươi vẫn là đầu ngành hán, vậy ta cho ngươi nếm điểm khác.
Không.
Bồi thương tiền.
Chu Lượng dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, phun ra ba chữ.
Mặt của Tần Thủ lập mã lạp xuống dưới, cháu trai này xương cốt thật đúng là cứng rắn, lúc này còn nói không bồi thường tiền.
Muốn tiền không muốn mạng.
Ngươi có gan, vậy ta để ngươi nếm thử ta khác thủ đoạn.
Chu Du con mắt trừng mắt căng tròn, trong ánh mắt tất cả đều là cầu khẩn thần sắc.
Hắn lời mới vừa nói ý tứ,
không muốn nếm khác, hắn bồi thường tiền.
Nhưng vì cái gì đến Tần Thủ lốt hai, liền thành không bồi thường tiền a?
Bồi Chu Lượng cắn nát đầu lưỡi, mới cố nén đau bụng, nói ra một chữ như vậy.
Hắn cảm giác mình kém chút bị mình hố chết.
Chương 295, cụ bà là phá dỡ hộ.
Chương 295, cụ bà là phá dỡ hộ.
Tần Thủ nở nụ cười, còn tưởng rằng tiểu tử này xương cốt nhiều cứng rắn đâu.
Tiếp lấy Tần Thủ ngay tại bụng hắn bên trên ấn hai lần, Chu Lượng lập tức đã cảm thấy bụng không thương. Hắn thở dài một hơi, sau đó thành đại chữ hình, nằm trên mặt đất thở hổn hển.
Đừng giả bộ chết, bỏ tiền.
Chu Lượng vẻ mặt cầu xin bò lên, đi đến hắn bạn gái bên người, đưa tay đem trong tay nàng túi sách cầm tới.
Gái điểm túi, chờ chút lao tử lại cùng ngươi tính sổ sách.
Chu Lượng có chút sinh khí, nếu là vừa rồi nàng giúp đỡ báo cảnh, nói không chừng Tần Thủ liền bởi bị sợ, không đối hắn ra tay được gắt.
Đại ca, hôm nay ta nhận thua.
Ngươi muốn quá nhiều ta không có.
Có thể bớt một chút hay không?
Ngươi có thể cho bao nhiêu?
10 vạn.
Vậy ngươi tiếp lấy nằm xuống cùng huynh đệ ngươi làm bạn đi.
Tần Thủ nói liền muốn ra tay với Chu Lượng.
Đừng.
50 vạn.
Ta nhiều nhất cho 50 vạn, nhiều ta cũng không có.
Tần Thủ gật đầu cười.
Cũng được, trước tiên đem ta kia 1 vạn cùng ngươi cấp cụ bà 2000 cho ta, còn lại ngươi cho ta chuyển khoản.
Chu Lượng cắn răng đem tiền cho Tần Thủ, sau đó lại cho Tần Thủ vòng vo sổ sách.
Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ chút hắn tìm người tới, đem Tần Thủ cùng cái kia lão thái thái cho diện.
Mãi mãi.
Làm mất như thế lớn mặt, thụ như thế lớn khí, nếu là không báo thủ, cũng quá bất ức.
Tần Thủ thu được tiền, cười tủm tỉm ôm Chu Lượng bà bay, sau đó nhanh chóng tại ngực hắn điểm rồi mấy lần.
Chu Lượng sửng sốt một chút, coi là Tần Thủ lại muốn làm gì với hắn, vội vàng tránh ra Tần Thủ trốn đến một bên.
Đừng sợ, ngươi bây giờ sẽ không đau, bất quá mỗi tháng đều muốn tim đau bên trên mấy giờ, muốn không được mệnh của ngươi, bất quá cũng có thể đau ngươi rơi nửa cái mạng.
Tần Thủ nói xong, có ngồi trên mặt đất kia 6 người ngực điểm rồi mấy lần, sau đó đè lên bụng của bọn hắn.
Kia 6 người lập tức liền lắc lắc ung dung từ dưới đất bò dậy, sau đó trốn đến một bên.
Tần Thủ lúc này ở trong mắt bọn hắn, chính là một cái võ lâm cao thủ, nếu không phải sợ Chu Lượng sinh khí, cái này 6 người bò lên bò chạy.
Huynh đệ, ta đều cho ngươi tiền, ngươi còn xuống tay với ta.
Ngươi cái này không tuân theo quy củ a?
Chu Lượng rất tức tối.
Nói quy củ?
Các ngươi 7 cái đại lao ra, ước hiếp một cái lao nhân, các ngươi nói quy củ?
Tần Thủ để Chu Lượng không lời nào để nói.
Chu Lượng, xe của ngươi đâu?
Tần Thủ thình lình hỏi một câu như vậy, Chu Lượng sửng sốt một chút, sau đó chân mày cau lại.
Tiền ta đều cho, ngươi không thể lâm thời tăng giá.
Tần Thủ gấp đội khoát khoát tay.
Không tăng giá, ta cho ngươi biểu diễn cái tiểu tiết mục.
Chu Lượng cúi đầu, hắn không nghĩ nói cho Tần Thủ, hắn cảm thấy Tần Thủ khẳng định không có nghẹn tốt cái rắm.
Lúc này cái kia cụ bà đi tới, trên mặt nàng treo cười, nàng không nghĩ tới Tần Thủ lợi hại như vậy, giúp đỡ nàng xả được cơn giận.
Tiểu hòa tử, chiếc kia.
Chiếc kia màu trắng chính là xe của hắn, ta ba lượt chính là ngăn trở chiếc xe kia, bọn hắn mới đánh ta.
Cụ bà chỉ vào ven đường một cỗ màu trắng xe bị em đút, hướng về phía Tần Thủ mở miệng.
Chu Lượng ngẩng đầu, không giữ chừng mắt nhìn cụ bà một chút, dọa đến cụ bà hướng phía sau lưng Tần Thủ tránh đi.
Tần Thủ nhếch miệng.
Ngươi lấy tay ấn vào ngực chính mình, hơi dùng sức ấn vào.
Chu Lượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn là chiếu vào làm, giơ tay lên tại ngực chính mình ấn xuống một cái.
Không đối, đi phía trái một điểm, hướng xuống một điểm.
Lại đến điểm.
Đúng rồi, dùng sức ấn vào.
A, Chu Lượng che ngực ngồi xổm trên mặt đất, kêu thảm một tiếng liền từng ngụm thở lên khi đến.
Ta không có lừa ngươi, các ngươi về sau mỗi tháng đều sẽ tìm đau.
Đi bệnh viện không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể tìm ta trị.
Chu Lượng che ngực bị tiểu đệ đỡ lên.
ngươi chừng nào thì có thể cho ta trị? Nhìn ngươi biểu hiện, nếu là cụ bà bình an vô sự qua 7-8 năm, đến lúc đó ta liền chữa cho ngươi. Cho nên các ngươi đừng đánh cái gì chủ ý xấu, nghĩ đến tính sổ kết nợ, đối ngươi như vậy không có gì chỗ tốt. Các ngươi đi theo ta cho các ngươi biểu diễn cái tiết mục, để ngươi tiền tiêu không lãng phí. Tân thủ vừa nói vừa hướng về phía Chu Lượng bọn hắn vẫy vẫy tay, sau đó đi thẳng tới Chu Lượng bên cạnh xe. Chu Lượng mày nhíu lại lấy, hắn biết Tần Thủ chắc chắn không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Quả nhiên, chờ bọn hắn đi trôi qua về sau, Tần Thủ trực tiếp đi đến trước đầu xe, khẽ cong eo, đưa tay đem hắn đầu xe cho giơ lên. Hơn nữa còn là một cái tay. Tiếp lấy Tần Thủ đem xe buông xuống, hai tay nắm tay, nặng nề nện vào xe của hắn nắp động cơ bên trên. Phanh, phanh phanh. Tiếng thứ nhất vang, đầu xe bị nện một cái hố to. Còn lại hai tiếng, là phía trước hai cái bánh xe không chịu nổi như vậy lực lượng, trực tiếp nổ bánh xe. Chu Lượng bọn hắn mắt trợn tròn, chung quanh người xem náo nhiệt cũng mắt trợn tròn. Một cái tay nâng lên xe, một quyền nện xẹp đầu xe, nện bạo bánh xe hai. Cái này mẹ nó còn là người sao? Trong lòng Chu Lượng có chút phát lạnh. Vừa rồi nếu là trên Tần Thủ đến liền cho hắn đến như vậy một quyền, hắn đoán chừng này sẽ đều bị đưa đi bệnh viện cấp cứu. Không, căn bản không cần đến cấp cứu, trực tiếp đã bị đánh nổ, đoán chừng ruột đều lưu một chỗ. Chu Lượng mấy người bọn hắn tập thể nuốt một ngụm nước bọn, nhìn về phía ánh mắt của Tần Thủ một tia nộ khí cũng chưa có. Bọn hắn không đốc, biết mình cùng ô tô so ra, không có ô tô cứng rắn. Chu Lượng, về sau không cho phép ngươi tìm cụ bà phiền phức, nếu là muốn tìm làm phiền ngươi có thể gây sự với ta, ta gọi Tần Thủ, người Ma Đô. Tần Thủ tự giới thiệu về sau, trong đám người không biết ai hô một cú họng. Phá Lạc Ca. Hắn là Phá Lạc Ca. Trước mấy ngày đánh người nước ngoài cứu một cái nữ hải chính là hắn. Ta đi thật đúng là. Ta nói thế nào như thế quen mặt. Thật sự là hắn. Phá Lạc Ca a. Có người dẫn đầu, nó người của hắn cũng hô lên. Trên mặt Chu Lượng biểu lộ cũng cứng đờ. Mình hôm nay thật là không may, đụng phải cái kẻ khó chơi. Hắn mặc dù không biết Tần Thủ sự tình trước kia, nhưng là Tần Thủ một người đơn đấu ba cái người nước ngoài, còn tại đối phương có súng tình huống dưới, đem ba cái người nước ngoài thả nằm. Loại người này, hắn không phải là đối thủ. Tần Thủ thấy mình bị nhận ra được, không có ý tứ cười cười. Nhận lầm, các ngươi nhận lầm. Tần Thủ nói xong cũng gạt ra đám người, chạy đến trước đó cái kia cụ bà trước mặt, đem nàng cong lên đến, liền chạy ra ngoài. Hắn lên tiếng hỏi cụ bà nhà, trực tiếp đưa nàng về. Nhà nàng ở cách Cổ Nhai có chút xa, Tần Thủ cong nàng đi hơn 40 phút mới đến. Trung quanh đều là một mảnh phòng ở cũ, phòng ở nhìn qua có chút cũ nát, cổng trên tường còn biết phá. Không nghĩ tới lão đại này nương vẫn là cái phá dỡ hộ. Đại nương, ngươi phòng này muốn hủy? Không phải, phòng này là muốn phá, cũng không phải của ta, người đều dọn đi, ta liền mang theo bạn già chuyển tới ở. Hắn thân thể có bệnh, vì xem bệnh cho hắn, đem nguyên là phòng ở bán, chỉ có thể ở tại nơi này. Tiểu hòa tử, chờ chút ngươi đưa ta đi vào, liền nói ta ngã xuống, ngươi đưa ta trở về. Đừng đề cập ta chuyện bị đánh, nếu không đại gia ngươi nên khó chịu. Chương 296, một cái khác sắt vách lao vương. Chương 296, một cái khác sắt vách lao vương. Tần Thủ nhẹ gật đầu, buông xuống cụ bà, vị nàng đi vào. Đi vào về sau, Tần Thủ liền thấy đầy sân phế phẩm, Tần Thủ liền có chút nhỏ kích động. Những vật này nếu như bị mình thu về, có thể so sánh xuất ra đi bán kiếm được nhiều. Tần Thủ nghĩ dùng tiền mua xuống những này phế phẩm, có thể nghĩ đến hệ thống kia thối đức hạnh. Hắn mua được phế phẩm không có cách nào thu về, Tần Thủ cũng chỉ phải từ bỏ ý nghĩ này. Đại đương, ngươi bình thường liền tựa vào nhặt phế phẩm mà sống sao? Ừm, ta lớn tuổi rồi, làm không được khác, nhặt điểm phá nát, miễn cưỡng có thể ăn bên trên cơm. Tiểu hỏa tử, ta xem đến ngươi đang ở trong thùng rác lục đồ, ngươi cũng là nhặt đồ bỏ đi. Bất quá ngươi không giống như là người thiếu tiền a, ngươi là vì trải nghiệm cuộc sống sao? Tần Thủ gật đầu cười, trải nghiệm cuộc sống. Xem như trải nghiệm cuộc sống đi. Bất quá hắn dạng này nhặt tiền sinh hoạt, người bình thường cũng không có biện pháp thể nghiệm. Tần Thủ đem đại nương đưa vào trong nhà, phát hiện một cái lao đại gia đang ngồi ở trước bàn, chớ mắt nhìn cổng. Nhìn thấy Tần Thủ cùng cụ bà đi vào đến, hắn lắc lắc cũng dùng đứng lên. Lão bà tử, ngươi đây là thế nào? Không có việc gì, ngươi cũng đừng sốt ruột, ta đây chính là không cẩn thận ngã xuống. Không có bao nhiêu sự tình. Tại Tần Thủ chứng minh hạ, lão đại gia rốt cục tin lời của nàng. Tiểu hòa tử a, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải gặp được ngươi, ta bạn già không biết sẽ kiểu gì đâu. Lão đại gia nắm lấy Tần Thủ cánh tay, kích động mà lung lay nửa ngày. Lại hàn huyên một hồi, Tần Thủ liền cự tuyệt lão lương khẩu lưu hắn ăn cơm mời, rời đi. Hắn trước khi đi, mời lão đại gia rút một điếu thuốc. Lão đại gia đến chính là ung thư phổi. Hệ thống ban thưởng rút không hết, vừa bạn có thể trị ung thư phổi. Lão đại gia cảm thấy Tần Thủ cứu mình bạn già, cho nên cũng liền không có ý tứ trì hoãn, để Tần Thủ giúp hắn điểm lên. Một điếu thuốc hút xong, lão đại gia liền sửng sốt. Hắn cảm thấy trong phổi dễ chịu nhiều, thân thể cũng không có đau như vậy. Tần Thủ đi về sau, lại vụng trộm sờ về lão lương khẩu trong viện, trong sân tìm cái dương, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra 100 vạn tiền mặt đến, trang đến trong dương. Hắn đem cái dương kia bỏ vào cổng. Đại gia đại mụ, ta cho các ngươi lưu lại ít tiền, các ngươi cố gắng thu, thay cái tốt đi một chút chỗ ở, lại nuôi lớn ra đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tần Thủ nói xong câu đó, trực tiếp liền lao ra ngoài, hắn cũng chưa đi cửa sân, trực tiếp từ tường viện nhảy ra ngoài bỏ chạy. Chờ đại gia đại nương từ trong nhà ra thời điểm, Tần Thủ sớm chạy mất âm. Lão lưỡng khẩu đem cổng cái dương cầm tới trong phòng. Lão lưỡng khẩu một đêm cũng chưa đi ngủ. Khóc nói một đêm, gặp được người tốt. Tần Thủ sở dĩ đưa tiền, là vì tiền là cụ bà nên đến, mặt khác 50 vạn là Tần Thủ cho, hắn là muốn để trong lòng chính mình dễ chịu một điểm. Nhìn thấy lão lưỡng khẩu, Tần Thủ liền nghĩ đến cha mẹ của mình, cũng không biết chính mình phụ mẫu hiện tại trôi qua thế nào. Bọn họ ở đây nơi nào? Năm đó vì cái gì đem mình ném đi? Tần Thủ nghĩ tới đây, trong lòng liền căng chán. Lung lay đầu, Tần Thủ liền hướng phía đại lộ đi đến, muốn đánh chiếc xe đi khách sạn. Hắn đứng tại ven đường chờ xe thời điểm, một trương áp phích bị gió thổi lên, trực tiếp hô tại sắc mặt hắn. Tần Thủ tiện tay liền giật xuống đến. Thu về. Con mối lại nhỏ cũng là tiền, huống chi như thế lớn một tấm áp phích, tối thiểu nhất cũng có thể ban thưởng một điểm tiền đâu. Đinh, thu về áp phích một trường, ban thưởng tiền mặt 50 nguyên. Phát động đặc thù ban thưởng nam chính một lần cùng nữ bóng dáng Hàn Tuyết thân mật cơ hội tiếp xúc. Ừm. Phần thưởng này đủ đặc thù, Tần Thủ chân mày cao lại. Thân mật cơ hội tiếp xúc, vẫn là cùng bóng dáng Hàn Tuyết. Tần Thủ nhận biết Hàn Tuyết, chính là loại kia Tần Thủ nhận biết nàng, nàng không biết Tần Thủ loại kia nhận biết. Hàn Tuyết 16 tuổi xuất đạo, 20 tuổi liền thành một tuyến nữ tinh, 22 tuổi thành trẻ tuổi nhất nữ bóng dáng. Ca nhạc truyền hình điện ảnh tam tê phát triển, là gần nhất hoa hạ chạm tay có thể bỏng nữ tinh một trong. Tần Thủ tại trong căn phòng đi thuê thời điểm, xem không ít lấy Hàn Tuyết tác phẩm, đuổi nhàm chán thời gian. Hàn Tuyết một mực là trong lòng hắn nữ thần, nữ nhân khác lại xinh đẹp tại trong mắt hắn tối cao cũng chính là 10 phân. Nhưng Hàn Tuyết không giống, nàng không có phân. Nếu như nhất định phải đánh cái phân, đó chính là 100 điểm. Tần Thủ hẳn là rất kích động, hắn một chút cũng bình tĩnh, cùng mình nữ thần cơ mật tiếp xúc. Hệ thống, ngươi đây là muốn đổi nghề làm mai sao? Vừa rồi tấm kia áp phích không có uổng phí nhặt, làm không tốt liền có thể có cái bóng dáng làm tình nhân. Tần Thủ nhịn không được hừ lên tiểu khúc, sau đó đón một chiếc xe trở về khách sạn. Hắn tâm tình không tệ, thứ nhất là bởi vì hắn làm chuyện tốt, trợ giúp cái kia lao đại gia, để trong lòng hắn không hiểu thoải mái. Lại chính là thu hoạch được cùng Hàn Tuyết thân mật cơ hội tiếp xúc. Cái này cũng bị Tần Thủ quy tội đến tự mình làm chuyện tốt nguyên nhân phía trên, bởi vì điểm này hệ thống mới có thể ban thưởng mình. Người tốt có hảo báo không phải sao? Trở lại khách sạn rửa cái, ngủ một giấc đến ngày thứ hai hơn 7 điểm. Chờ hắn rời khỏi giường, liền cùng Phan Hiểu Vân, Hồng Tĩnh Vũ ngồi xe trở về. Sa Tử ngừng đến Phan Hiểu Vân nhà cổng, Phan Hiểu Vân đem trong nhà chìa khóa cho Tần Thủ, để hắn trước đi nhà nàng nghỉ ngơi. Phan Hiểu Vân cùng Hồng Tĩnh Vũ đi siêu thị, nói muốn mua gọi món ăn trở về, giữa trưa ở nhà nấu cơm ăn. Tần Thủ cầm Phan Hiểu Vân nhà chìa khóa, đi nhà nàng. Kết quả mới vừa vào cửa, Tần Thủ liền sửng sốt. Trong phòng trên ghế salon ngồi cái nam nhân. Trong lòng Tần Thủ bên trong liền hơi hồi hộp một chút, nam nhân này không phải một cái khác sắt vách lao vương đi. Nam nhân kia cũng sửng sốt, 7-8 giây mới phản ứng được, mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?" Tần Thủ cùng hắn đồng thời mở miệng: "Ta là Phan Hiểu Vân bạn học thời đại học." "Ta là Phan Hiểu Vân lão công." Hai người bọn họ lại là đồng thời mở miệng. Sau đó lại đồng thời nở nụ cười. "Ngươi chính là Tần Thủ đi." Hiểu Vân cùng ta nói, mấy ngày nay sẽ có đồng học tới làm khách. "Địch Tử An, Phan Hiểu Vân lão công." Địch Tử An hướng về phía Tần Thủ đưa tay ra, Tần Thủ đội vàng cùng hắn nắm tay. "Tỷ phu ngươi tốt, Hiểu Vân tỷ cùng Hồng tỷ đi mua đồ ăn, nhường ta lên trước đến ngồi một chút, Hiểu Vân tỷ nói ngươi muốn đi công tác nửa tháng, làm sao hôm nay liền trở lại?" Tần Thủ ngoài miệng nói lời khách sáo, trong lòng thở dài một hơi. May mắn không phải cái thứ hai sắt vách lao vương, nếu không mình thật muốn thổ huyết. "Công ty lâm thời có việc, nhường ta trở về trước xử lý chuyện bên này, qua mấy ngày ta còn muốn đi công tác," ngồi xuống nói. Địch Tử An chào hỏi Tần Thủ tòa hạ. Hai người câu có câu không hàn huyên. Đặc biệt là Địch Tử An hỏi Tần Thủ ở đâu cao liền thời điểm. Tần Thủ đầu có lại, liền xuất hiện nhặt ve chai ba chữ. Lập tức để bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Tần Thủ lập tức phản ứng lại, không có ý tứ cười cười. "Tỷ phu, ta chỉ đùa một chút, kỳ thật ta là cái bác sĩ, dựa vào cho người ta nhìn xem bệnh kiếm tiền, lúc không có chuyện gì làm thích làm người tình nguyện, ra đường nhặt nhặt đồ bỏ đi. Huynh đệ thật cảm ơn ngươi, chúng ta mua phòng ốc, ngươi mượn nhiều tiền như vậy cho chúng ta. Buổi tối hôm nay mang ngươi ra ngoài thật tốt chơi đùa, hát một chút ca xoa bóp chân răng rắc, cửa mở." Hồng Tĩnh Vũ cùng Phan Hiểu Vân trở về. Phan Hiểu Vân nhìn thấy Địch Tử An không có một tia kinh ngạc, ngược lại là bộ mặt tức giận. "Địch Tử An, ngươi vừa rồi nói ban đêm đi đâu?" Chương 297, ngủ ở trên người ngươi huynh đệ. Chương 297, ngủ ở trên người ngươi huynh đệ. Địch Tử An vèo một cái liền đứng lên, liếm láp mặt chạy tới, tiếp nhận Phan Hiểu Vân trong tay túi. "Không có gì, ta nói dẫn hắn ban đêm đi ăn xin nướng." Tần Thủ nhếch miệng, vừa rồi nói thế nhưng là đi bóp chân ca hát, cùng ăn xin nướng không có nửa xu quan hệ. Hắn thật muốn đem tình hình thực tế nói ra, nói không chừng may mắn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết kia quỷ ván giặt đồ là chuyện gì xảy ra. Nếu là Tả Hữu, nói không chừng có thể nhìn thấy Địch Tử An sẽ còn quỷ điều khiển từ xa đổi đại tuyệt kỹ đâu. "Đây là Hồng Tĩnh Vũ, ngươi trước đó gặp qua." "Ngươi tốt, ngươi tốt, chào mừng ngươi nhóm tới làm khách. Các ngươi ngồi đi, để ta làm cơm." Địch Tử An dẫn theo túi liền tiến phòng bếp. Phan Hiểu Vân cười lôi kéo Hồng Tĩnh Vũ ngồi xuống trên ghế salon, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng phía phòng bếp nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. "Hiểu Vân, không nghĩ tới ngươi còn có thể giáo phu có đạo, thật sự là có chút bản sự. Quay đầu dạy một chút ta thôi." Hồng Tĩnh Vũ một mặt cười xấu xa nhìn xem Phan Hiểu Vân. Phan Hiểu Vân liếc nàng một cái, không có phản ứng nàng, ngược lại là hướng về phía Tần Thủ thâm tình nói một câu: "Cảm ơn ngươi, Tần Thủ." Tần Thủ nghe lời này, veo một cái liền đứng lên, sau đó cố ý xoay bóng núc nhích thân thể, dù là cậu. Thiện tay làm ra một bộ bị buồn nôn đến biểu lộ. "Tần Thủ, ngươi ngỡ ra." Phan Hiểu Vân tự nhiên biết ý của Tần Thủ, hắn là muốn biểu đạt, mình buồn nôn đến hắn. Tần Thủ nghe tới câu kia ngỡ ra, liền cười hắc hắc. "Hiểu Vân tỷ, ta người này tiện nghi không có tiền lẻ tiền lẻ, ngươi đừng khách khí với ta không có lắm." Phan Hiểu Vân cau mày. "Tiện nghi gì?" Hồng Tĩnh Vũ không cao hứng trận nhìn Tần Thủ một chút. "Hắn nói mình tiện đâu?" Hồng Tĩnh Vũ cùng Phan Hiểu Vân nở nụ cười, Tần Thủ cũng cười. Tần Thủ lúc này mới thở dài một hơi, hắn không muốn bởi vì tự mình biết Phan Hiểu Vân bí mật, nàng liền cải biến thái độ đối với chính mình, trở nên khách khách khí khí với chính mình, thời gian dài liền thật xa lạ. Tần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ tại Phan Hiểu Vân cái này lại đợi ba trời. Phan Hiểu Vân cùng Địch Tử An hai người, mỗi ngày mang theo Tần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ ra ngoài sống phong túng, làm cho Tần Thủ cũng không nghĩ hồi ma đều. Tần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ rời đi thời điểm, Phan Hiểu Vân đi sân bay tặng hai người bọn họ. "Hồng tỷ, ngươi cùng Tần Thủ ở cùng nhau cũng có đoạn thời gian đi, ngươi thế nào sẽ không tìm cơ hội đem hắn cầm xuống đâu?" Hồng Tĩnh Vũ đội vàng bụm miệng nàng lại. "Chớ nói nhảm, hắn cùng ta là anh em." Phan Hiểu Vân đẩy ra tay của Hồng Tĩnh Vũ, cười hắc hắc. "Ngươi là hắn anh em thế nào, ngươi không có nghe bài hát kia sao? Ai ở trên người ngươi huynh đệ? Ha ha ha, ngươi bị nói hiệu nói vượng." "Hồng tỷ, hắn đến cùng là ngươi anh em, vẫn là trong lòng ngươi người, ngươi so với ta rõ ràng." Tần Thủ hắn cùng trước kia không giống, mặc dù vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ, điều ti vị mười phần dáng vẻ, nhưng hắn thật đang biến hóa. "Ngươi cảm thấy chúng ta người quản lý kia thật là mang theo khoản tiền lẩn trốn. Ta cảm thấy một điểm là Tần Thủ dở cho gì. Hắn hiện tại có tiền, còn có nhân mạch, thành tựu tương lai khẳng định rất cao." Hồng Tĩnh Vũ thở dài, nàng cũng biết Tần Thủ so trước kia ưu tú rất nhiều, nàng cũng thèm Tần Thủ thân thể. Thế nhưng là thèm về thèm, muốn làm nữ nhân của Tần Thủ, nàng còn phải tiếp tục cố gắng. "Hiểu Vân, đừng nói ta. Ngươi về sau nhưng thêm chút tâm, đừng có lại bị người lừa gạt, đừng có lại ăn thiệt thòi." Hồng Tĩnh Vũ không có tiếp nàng, ngược lại dặn dò lên nàng: "Đến ta biết, lần này cảm ơn ngươi cùng Tần Thủ, nếu không phải ta đã đính hôn, ta liền lấy thân báo đáp. Ân tình này, ta xem như thiếu, bất quá Hồng tỷ, ngươi có thể cân nhắc đem thân thể giao cho Tần Thủ, giúp ta trả nợ." "Con mụ điên, ta sẽ nát ngươi miệng." Tần Thủ một mực xa xa theo ở phía sau, nhìn thấy hai người lại điên rồi, hắn cười khổ thở dài một hơi: "Hai nữ nhân này đại học thời điểm chính là cái này đức hạnh, hiện tại vẫn là một điểm không thay đổi. Mới vừa rồi còn ôm vào cùng một chỗ nói thì thầm, làm sao cái này liền làm?" Điên rồi một hồi, Phan Hiểu Vân khiến cho Hồng Tĩnh Vũ mình tiên triều đi về trước, nàng thì là quay người đi đến Tần Thủ trước mặt. "Tần Thủ, ngươi có phải hay không muốn ngủ Hồng Tĩnh Vũ?" Tần Thủ đội vàng lắc đầu: "Không có, không có, hai ta là anh em, ngươi nhưng chớ có nói hiệu nói vừa. Cắt, hai ngươi đều là đại ngốc tử. Vừa rồi ngươi biết Hồng Tĩnh Vũ cùng ta nói cái gì sao?" Tần Thủ lần nữa lắc đầu: "Nàng nói hắn thích ngươi, còn hỏi ngươi nghe chưa từng nghe qua kia thủ, ai ở trên người ngươi huynh đệ." Tần Thủ nghe lời này chân mày cau lại. Lời này làm sao như vậy bất hay? Giống như trước đó liền có người đã nói với hắn. Tần Thủ cười khổ lắc đầu, hắn vậy mới không tin là Hồng Tĩnh Vũ nói đâu. Khẳng định là Phan Hiểu Vân cái miệng rộng này mình nói bừa. "Hiểu Vân tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng ngươi đợi thời gian lâu dài, trí thông minh liền giống như ngươi vậy?" Phan Hiểu Vân trợn nhìn Tần Thủ một chút. "Muốn tin hay không, dù sao ta cho ngươi biết Hồng tỷ đối với ngươi có ý tứ. Ngươi đừng luôn muốn đi bên ngoài ăn cỏ, trước tiên đem mình ở bên cạnh có ăn sạch sẽ lại nói." Phan Hiểu Vân nói xong câu đó, liền đi truy Hồng Tĩnh Vũ. Nửa giờ sau, Hồng Tĩnh Vũ cùng Tần Thủ chuyến bay cất cánh. "Tần Thủ, Phan Hiểu Vân ở phi trường cùng ngươi nói cái gì?" Phan Hiểu Vân rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi lên. "Không có gì, nàng nói ngươi nghĩ ca hát cho ta nghe, hát kia thủ ai ở trên người ta huynh đệ." Phúc. Phan Hiểu Vân cảm giác mình một thanh láo huyết liền muốn buột miệng tốt ra. Nàng không nghĩ tới Phan Hiểu Vân cái kia chết nương môn, vậy mà lại nói lời như vậy. "Bà nương chết tiệt, lão nương lần sau gặp ngươi, nhất định sẽ nát miệng của ngươi." "Ta không nói, ta mới nói không ra như vậy không muốn mặt." "Hồng tỷ, ta biết không phải là ngươi nói, ngươi không dùng đỏ mặt." "Em." Hồng Tĩnh Vũ bây giờ nghĩ xé nát Tần Thủ miệng. "Ta ngủ, đến gọi ta." Hồng Tĩnh Vũ dứt khoát mang lên bị mắt, nằm ở trên ghế ngồi. Quản bên ngoài hắn sơn băng địa liệt, lão nương hai mắt nhắm lại, an thua gì đến chuyện của ta. Tần Thủ cười tủm tỉm dựa vào vờ ngủ Hồng Tĩnh Vũ, rất là bội phục. Đây coi như là đã điều chiến thuật đi. Cố đầu không để ý mông. 8 giờ đêm, Tần Thủ cùng Hồng Tĩnh Vũ mới đến Mado, hai người đến bãi đỗ xe tìm tới xe, sau đó liền trực tiếp về nhà. "Tần Thủ, chính ngươi ăn cơm đi. Ta trước đi ngủ, ngày mai công ty khẳng định một đống lớn sự tình, khẳng định phải bật chết. Vậy ngươi nhớ kỹ tắm rửa, có thể hóa giải mệt nhọc." Hồng Tĩnh Vũ khoát tay áo, an vị thang máy trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi đi. Tần Thủ An Lung Nguyệt để đầu bếp chuẩn bị cơm tối, cũng tới lâu nghỉ ngơi đi. Phó Tuyết Tình cùng Đồ Thắng Nam cũng chưa có tới dùng cơm, Tần Thủ trở về cũng không có thông chi các nàng hai cái. Ngược lại là Hồng Tĩnh Vũ tại các nàng ba cái trong đoàn nói một lần. Phó Tuyết Tình sợ quấy rầy Tần Thủ nghỉ ngơi, cho nên không đến. Đồ Thắng Nam là cảm thấy Tần Thủ còn đang giận nàng, cho nên cũng không đến. Tần Thủ cũng liền mừng rỡ một cái thanh nhàn, lên lầu đi ngủ đi. Chương 298, lão hồ ly lừa dối tự quyết. Chương 298, lão hồ ly lừa dối tự quyết. Toàn lưới một mảnh tiếng mắng, mà lại vừa vặn nhanh đến học sinh lớp 12 báo nguyện vọng thời điểm. Nếu là như thế mặc kệ lên men xuống dưới, đoán chừng ghi danh Sơn Đông sinh viên đại học sẽ ít đến tương cảm. Tần Thủ không có đáp ứng, làm chuyện mất mặt, không nói trước tìm cái kia làm sai sự tình người, chạy đến hắn nơi này để hắn xóa bài bổ, là cái gì đạo lý? Kết quả cúp điện thoại không đến 5 phút, Long Phong điện thoại liền đánh bảo. Long Phong để Tần Thủ hỗ trợ, đem bài bổ xóa. Tần Thủ lúc đầu không nghĩ đáp ứng, nhưng không chịu nổi Long Phong lại nhảy cái không xong. "Tần lão đệ, ngươi cho ta cái mặt mũi, ngươi trước đó tại Sơn Đông xảy ra chuyện, cái kia đại lao cũng hỗ trợ, có qua có lại, ngươi cũng giúp đỡ người ta. Loại chuyện này làm lớn chuyện, đối với ngươi không có gì chỗ tốt, đại ca việc buôn bán của ta cũng sẽ thụ ảnh hưởng." "Tần lão đệ, ngươi liền xem như biệt thiện, ngươi nếu là không xóa, ca ca ta bên này thật không có cách nào bàn giao. Ngươi chỉ cần xóa, coi như ta thiếu ân tình của ngươi tại Long Phong quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Tần Thủ chỉ có thể đáp ứng. Long Phong cao hứng hỏng rồi. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ân tình này ca ca ta đi lại, ngươi đại tẩu bên kia ta cũng làm cho nàng bắt đầu xóa, ngươi bên kia cũng an bài một chút, ta còn có việc, trước hết treo. Cúp điện thoại, Tần Thủ liền phát tin tức cho Đinh Nhiên, để hắn an bài một chút. Đinh Nhiên tự nhiên là cao hứng quá ghê gớm, hắn hai ngày này cũng tiếp vào không ít điện thoại, để hắn không muốn gây sự. Tần Thủ không gọi điện thoại hắn cho, hắn đoán chừng cũng phải chịu không nổi gọi điện thoại cho Tần Thủ. Xử lý tốt chuyện này, Tần Thủ liền trực tiếp quan điện thoại di động đi ngủ. Ngày thứ hai Tần Thủ rời giường thời điểm, Hồng Tĩnh Vũ đã đi làm. Tần Thủ ăn điểm tâm, thu thập thỏa đáng về sau liền định đi ra ngoài, vài ngày không có nhặt ve chai, đặc thù ban thưởng phát động tỷ lệ đoán chừng lại tăng cao hơn một chút. Chỉ là hắn xa tử vừa mở ra xe kho, đến cửa sân kia, liền thấy hai cái người quen biết cũ. Lãnh Phong cùng Tiểu Lý. Tần Thủ nhếch miệng, vừa sáng sớm đã bị hai người bọn họ tìm tới cửa, đoán chừng không có chuyện gì tốt. Đồ Thắng Nam làm sao không đến? Tần Thủ cau mày xuống xe đi đến cửa sân kia. Lãnh đội trưởng, làm sao ngươi tới? Lãnh đội trưởng nghe ra Tần Thủ trong lời nói có chút không cao hứng hương vị. Không chào đón ta. Hoan nên, chào mừng ngươi. Tần Thủ để bảo an mở cửa sân, để hai người bọn họ tiến đến, sau đó mang theo bọn hắn vào phòng, lại để cho Lung Nguyệt cho hai người kia đổ nước. Nói đi, lần này tìm ta chuyện gì? Tần Thủ, là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đang ở Sơn Đông sự tỉnh. Tần Thủ đội vàng mở miệng cắt đứt lời của Lãnh Phong. Chuyện gì? Ta nên nói lúc ấy đều nói, Đồ Thắng Năm về sau cũng đi hỏi ta thật nhiều lần, ta không có gì dễ nói. Lãnh Phong không có tức giận, cười cười. Tần tiên sinh, ngươi có nhớ hay không lần trước ngươi bị nắm, thông qua ngươi khai, chúng ta vẽ một chương người hiểm nghi chân dung. Tần Thủ nhẹ gật đầu, ngược lại thật sự là có chuyện như thế. Thông qua tấm kia chân dung, chúng ta bắt đến cái kia nghi phạm, hắn là ngoại cảnh một cái tên là Cổng Sư tổ chức thành viên, Hoàng Kim Cấp án chính là tổ chức này an bài, mục đích của bọn hắn là tiệm vàng bên trong một sợi dây chuyền, đáng tiếc bọn hắn đến Hoa Hạ thời điểm, chuyển đường ma cao, kết quả đem mua đồ tiền cho thua sạch. Cho nên bọn hắn mới động thủ đoạt tiệm vàng. Người kia còn nói, những cái kia tang vật cùng bọn hắn muốn dây chuyền bên trên cái kia mặt dây chuyền, bị người cho đoạt. Lãnh Phong một hơi nói một tràng, Tần Thủ lại không để trong lòng. Những chuyện này hắn kỳ thật đã sớm biết. Lãnh Phong nhìn Tần Thủ một cái, sau đó tiếp tục nói, tổ chức này là trên quốc tế nổi danh tổ chức khủng bố, đã từng phá vỡ châu Phi nhiều cái quốc gia chính quyền, toàn bộ tổ chức thành viên có 10 hơn bạn tên, thực lực không thể khinh thường. Trước mắt chúng ta nắm giữ một chút cổng sư tổ chức thành viên tin tức, đem có thể bắt đều bắt. Bất quá cũng đều chỉ là mặt ngoài mấy người, thành viên chính thức nghe tới phong thanh, đã rút khỏi Hoa Hạ, đoán chừng trong khoảng thời gian này bọn hắn sẽ không lại đến Hoa Hạ. Chúng ta được đến tuyên báo, bọn hắn hoài nghi một cái khác tổ chức đem đồ vật của bọn hắn cướp đi, hiện tại hai cái này tổ chức đã đấu. Tần Thủ chân mày cau lại, Lãnh Phong nói những tin tức này, giống như không phải một cái đội trưởng cảnh sát hình sự có thể tiếp xúc đến. Hắn tới đây nói nhiều như vậy, là vì cái gì? Lãnh đội trưởng, ngươi cùng ta nói những cái này, không vì sao? Lãnh Phong vẫn như cũng là cười cười, sau đó lắc đầu. Tần Thủ, ta cho ngươi biết những này, là muốn cho ngươi biết, món kia dây chuyền bên trên mặt dây chuyền, rất phòng tay. Có đáng tiền hay không ta không biết, nhưng là ta biết, một món đồ như vậy đồ vật, nếu là tại người nào đó trong tay đặt vào, khẳng định sẽ cho mình gây không ít phiền phức. Lãnh Phong câu nói này để trong lòng Tần Thủ hơi hồi hộp một chút. Lão hồ ly này, hắn đây là đang điểm mình. Hắn làm sao biết đồ vật trong tay chính mình? Hắn nhất định là lừa ta. Không sai, Lãnh Phong chính là đang gạt Tần Thủ, hắn bị cũng không phải như vậy một cái nhỏ mặt dây chuyền. Hắn bị những cái kia tăng vật. Hôm qua bọn hắn bắt lấy Tần Thủ nói người kia, cũng chính là ngày đó ban đêm bị Tần Thủ cho đánh ngất xỉu tên kia. Tên kia bị nắm về sau, đem nên nói đều nói. Hắn miêu tả một chút đánh ngất xỉu người của hắn, Lãnh Phong ngay lập tức liền nghĩ đến Tần Thủ. Bởi vì người kia miêu tả người, thân hình cùng Tần Thủ rất giống. Lại chính là người kia còn nói súng của mình bị cướp đi, tiếp lấy khẩu súng kia liền xuất hiện tại Tế Nam. Hơn nữa còn cùng Tần Thủ có quan hệ. Lãnh Phong cảm thấy Tần Thủ chính là đánh ngất xỉu tên kia người, cũng chính là Tần Thủ đem tang vật cho lấy đi. Tần Thủ tại Tế Nam đã thương ba cái người nước ngoài, sau đó đem cái kia người nước ngoài thường trong tay thay đổi, dùng cái này đến chuyển di cảnh sát ánh mắt. Lãnh Phong đoán nghĩ không sai, nhưng hắn không có chứng cứ, cũng chỉ có thể tới cửa đến gạ hỏi một chút Tần Thủ. Lãnh đội trưởng, nghe ngươi những lời kia ý tứ, ngươi là tại hoài nghi ta. Tần Thủ, ngươi không thiếu điểm kia tiền, nếu là đồ vật thật tại ngươi cái này, ta hy vọng ngươi có thể đem đồ vật giao ra. Lãnh đội trưởng, đồ vật không ở ta cái này, ngươi nhường ta làm sao giao ra? Lãnh Phong nhíu nhíu mày, sau đó cười đứng lên. Ta chính là hỏi một chút, Tần Thủ ngươi đừng để ý, nếu là ngươi nhớ tới cái gì đến, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Trong lòng Tần Thủ thở dài một hơi, cũng đi theo đứng lên. Ừm, ta nghĩ đến cái gì manh mối, một điểm gọi điện thoại nói cho ngươi. Tần Thủ đưa tiễn Lãnh Phong cùng Tiểu Lý, sau đó trở lại phòng khách. Hắn không có vội vã ra ngoài, hắn cần tỉnh táo một chút. Lãnh Phong là thế nào hoài nghi đến trên đầu của hắn? Nhất định là ngày đó cái kia bị hắn đánh ngất xỉu đảo tẩu ra hỏa. Sớm biết lúc ấy nên hạ thủ hung ác điểm, trực tiếp đánh chết hắn. Lãnh Phong sẽ không tìm được chứng cứ gì tới bắt hắn. Hẳn là sẽ không. Tần Thủ về suy nghĩ một chút, phát hiện mình không có lưu lại manh mối gì. Duy nhất phòng tay chính là những cái kia tang vật, hiện tại cũng đặt ở hắn hệ thống không gian bên trong, chỉ cần hắn không lấy ra, không ai có thể tìm đến. Hơn 10 phút sau, Tần Thủ liền không lại nghĩ việc này, hắn bắt đầu quan tâm một chuyện khác. Cùng bóng dáng Hàn Tuyết tiếp xúc thân mật. Hệ thống, lần kia cơ hội ta bây giờ có thể dùng sao? Có thể, lần kia cơ hội thời hạn có hiệu lực 1 tháng, chỉ cần ngươi trong vòng 1 tháng sử dụng là được. Tần Thủ sửng sốt, sau đó liền chửi ầm lên. Em gái ngươi a, ta muốn là hôm nay không hỏi ngươi, ngươi cũng không nói cho ta còn có thời hạn có hiệu lực đúng không?
Đại gia,
kém chút liền lãng phí.
Sử dụng,
hiện tại liền sử dụng.
Tốt tốc chủ, sử dụng cùng bóng dáng Hàn Tuyết thân mật cơ hội tiếp xúc.
Đinh, đã có hiệu lực.
Chương 299, để cho ta cũng làm một thanh gia gia. Chương 299, để cho ta cũng làm một thanh gia gia. Trong lòng Tần Thủ gọi là một cái đắc ý, hắn ngồi ở trên ghế salon cười khúc khích, chờ lấy. Khả thi ở giữa từng giây từng phút trôi qua một tiếng đồng hồ, Tần Thủ thực tế sắp không nhịn nổi.
Đại gia,
hệ thống ngươi đùa bỡn ta có phải là?
Bóng dáng đâu?
Người đâu?
Cơ hội đã sử dụng, đã giúp Túc chủ chủ tính tốt cùng Hàn Tuyết lần gặp đầu tiên, cùng đến tiếp sau tình cảm phát triển, mời Túc chủ kiên nhận chờ đợi, sẽ từ từ có hiệu lực.
Hệ thống nhắc nhở vang lên, để Tần Thủ kém chút lại bắt đầu chửi mẹ.
Em gái ngươi a, không phải ngươi cho ta đem Hàn Tuyết biến đến bên người đến, sau đó nhường ta hahaha.
Còn phải đợi.
Vậy lao tử muốn chờ bao lâu?
Hệ thống, ta lúc nào có thể cùng nàng gặp mặt?
Không cách nào xác định thời gian cụ thể, trong một năm sẽ giúp Túc chủ hoàn thành, mời Túc chủ kiên nhận chờ đợi.
Tần Thủ phiền muộn.
Trong vòng một năm.
Hệ thống, ngươi phần thưởng này quá đậu má đáng ghét.
Vẽ cái bánh nướng cho Tần Thủ, còn nói muốn một năm sau mới có thể ăn đến.
Cái này mẹ nó là người khô sự tình.
Ta xem hệ thống ngươi chính là muốn ăn cái rắm.
Tần Thủ đoán trách hệ thống nửa ngày, hệ thống cũng chưa có phản ứng hắn, cái này khiến hắn rất là khó chịu.
Ngươi ngu bức, ngươi là ba ba.
Lao tử không thể chơi bảo, lao tử ra ngoài nhặt ve chai cũng có thể đi.
Vì bóng dáng, một năm liền một năm.
Đời này làm ảnh đế là không đùa, nếu có thể tìm bóng dáng,
cũng coi là hoàn thành Tần Thủ một cái mơ ước.
Tần Thủ lái xe ra cửa, sau một tiếng hắn đem xe dừng ở phụ cận cư xá.
Hắn không muốn chạy quá xa, cái tiểu khu này khoảng cách Tây Sơn Trang vườn cũng liền nửa giờ lộ trình.
Sở dĩ đến nơi đây là bởi vì nơi này có cái rất lớn chợ bán thức ăn cùng hải sản thị trường, Tần Thủ dự định nhặt xong rác rưởi liền trực tiếp mua chút hải sản trở về.
Tần Thủ dừng xe xong, mang theo găng tay, một cái tay cầm cốt thép câu, một cái tay cầm túi lớn, liền trực tiếp đi trong chợ.
Đinh, thu về nát rau cải xôi một cây, ban thưởng tiền mặt 5 nguyên.
Tần Thủ hài lòng nhẹ gật đầu, không nghĩ tới rau nát cũng như thế trước đó, trên mặt vài miếng lá rau, ban đêm mua hải sản tiền liền có.
Hiện tại Tần Thủ nhặt đồ bỏ đi trang bị tăng lên, trong tay nhiều một cây cốt thép móc, hiệu suất làm việc tăng lên không ít.
Mẹ nó, lười biếng thật đúng là xúc tiến bộ khoa học kỹ thuật lớn nhất động lực.
Tần Thủ hiện tại không dùng xoay người, lấy tay bên trong cây kia cốt thép móc buộc lại muốn nhặt rác rưởi, ném vào túi hành lý bên trong, trực tiếp thu về là được.
Đinh, thu về cải trắng lá 5 phiến, ban thưởng tiền mặt 25 nguyên.
Đinh, thu về nát cà chua một cái, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên.
Đinh, thu về hành tây lá một cây, ban thưởng tiền mặt 2 nguyên.
Đinh, thu về cà rốt một cây, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên.
Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên, để Tần Thủ miệng liệt, cái này chợ bán thức ăn nhiều nhất chính là rau héo, nếu là hắn như thế dưới mặt đi, đoán chừng hôm nay có thể mười mấy vạn doanh thu.
Cho tới bây giờ mặc dù không có cái gì đặc thù ban thưởng, nhưng là Tần Thủ được đến tiền tài ban thưởng vẫn là rất khả quan.
Mà lại Tần Thủ còn tìm đến một cái rác rưởi đứng tại chợ nông dân góc Tây Nam, trong lòng hắn đều trong bụng nở hoa.
Rác rưởi kia đứng thối là thối một chút, nhưng là bãi rác bị nhét đầy đủ, những cái kia rau héo tại trong mắt Tần Thủ đều là tiền á cố này mùi thối, tại Tần Thủ trong lỗ mũi cũng thành hơi tiền bị, thành tiền tài hương vị.
Tần Thủ trực tiếp xuống tới, bắt đầu bận bịu sống lại.
Cái này bãi rác quá thối, vị trí cũng có chút lệch, cho nên chung quanh nơi này không người gì đến, cái này cũng đang hợp tâm ý của Tần Thủ, thiếu một phần lo lắng.
Hắn không cần lo lắng bị người phát hiện bí mật của hắn, không phải như thế một cái lớn bãi rác, cất vào hắn cái kia trong túi.
Bị người nhìn thấy khẳng định sẽ cho là hắn là yêu quái đâu.
Đinh, nhặt được nát củ cải một cây, ban thưởng tiền mặt 100 nguyên.
Tần Thủ nở nụ cười, cái này một cây nát củ cải tiền thưởng, đủ hắn lấy lòng mấy cây củ cải.
Phát động đặc thù ban thưởng củ cải trắng hạt giống một túi.
Củ cải trắng hạt giống, đặc thù chủng loại, sinh trưởng chu kỳ 7 trời, cái lớn bị đẹp, tư âm tráng dương thánh phẩm, trường kỳ dùng ăn, có thể đề cao dùng ăn người sức miễn dịch, có kéo dài tuổi thọ công hiệu.
Tần Thủ nhếch miệng nở nụ cười, đây coi là đồ tốt.
Sinh trưởng chu kỳ 7 trời, nói cách khác 7 trời liền có thể thành thục,
mà lại có thể tư âm tráng dương, đề cao sức miễn dịch, kéo dài tuổi thọ.
Cái này ba đầu tùy tiện xuất ra một đầu đến, đều có thể đem củ cải bán hơn nhân sâm giá.
Hệ thống, ngươi là tại dụ hoặc lão tử, muốn để lão tử đổi nghề đi trồng là sao?
Trong lòng Tần Thủ trong bụng nở hoa, trên tay cũng không có nhà rỗi.
Đinh, thu về nát cà chua một cái, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên.
Phát động đặc thù ban thưởng cà chua hạt giống một túi.
Cà chua hạt giống, đặc thù chủng loại, sinh trưởng chu kỳ 7 trời, cái lớn bị đẹp, tư âm tráng dương thánh phẩm, trường kỳ dùng ăn, có thể đề cao dùng ăn người sức miễn dịch, có kéo dài tuổi thọ công hiệu.
Tần Thủ đã cười nói không ra lời.
Hệ thống hôm nay ngược lại là rất lớn vương, đi lên liền cho hai cái như thế ra sức ban thưởng.
Hắn cảm thấy cái này hai cái này hạt giống có thể mang đến cho hắn không ít thu nhập, hắn đã ở trong lòng tổng cộng, muốn hay không tìm Long Phong cùng một chỗ làm cái nông trường ra.
Cho dù không bán lấy tiền, trồng ra đến, người một nhà ăn cũng tốt. Gia đình thu về nát ớt xanh một cái, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên.
Phát động đặc thù ban thưởng, ớt xanh hạt giống một túi.
Ớt xanh hạt giống, đặc thù chủng loại, sinh trưởng chu kỳ 7 trời, cái lớn bị đẹp, tư âm tráng dương thánh phẩm, trường kỳ dùng ăn, có thể đề cao dùng ăn người sức miễn dịch, có kéo dài tuổi thọ công hiệu.
Tân Thủ triệt để cười ra tiếng, liên tiếp đến ba cái đặc thù ban thưởng, đều là hạt giống.
Công hiệu đều là giống nhau như lúc.
Tần Thủ hoài nghi hệ thống có chút xem nhẹ hắn.
Tại hệ thống trong mắt, hắn chẳng lẽ chính là cái địa chủ
thích hợp trồng trọt.
Một hơi cho ba túi hạt giống, mặc dù có chút vui vẻ, nhưng trong lòng Tần Thủ vẫn có chút hơi buồn bực. Ba lần đặc thù ban thưởng cơ hội đều lãng phí ở hạt giống phía trên, liền không thể ban thưởng điểm khác đồ tốt. Mà thôi, đủ, không dùng giải cái. Nhặt cái ớt xanh, nóng bỏng, ban thưởng điểm. Tần Thủ nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới tưởng thưởng gì tốt, dứt khoát liền túi đầu tiếp tục làm việc. 2 giờ không đến, bãi rác đã bị Tần Thủ cho thanh không, chỉ còn lại một nát không ra dáng rác rưởi. Tần Thủ rất vui vẻ, cái này bãi rác để hắn có 30 vạn doanh thu. Đặc thù ban thưởng cũng phát động hơn 10 lần. Bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là, đặc thù ban thưởng đều là giống nhau. Rau quả hạt giống, dưa leo, cà chua, hành tây, cải trắng, đông cải xanh. Ngay ngắn là một chút phổ biến rau quả, Tần Thủ hệ thống không gian bên trong đều có một túi hạt giống. Tần Thủ không nghĩ tới hệ thống hào phóng như vậy, đặc thù ban thưởng chưa từng có trong thời gian ngắn như vậy, phát động qua nhiều lần như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới hệ thống nhỏ mọn như vậy, hẹp hòi đến vài chục lần đặc thù ban thưởng, chỉ cho hắn mười mấy loại rau quả hạt giống. Hệ thống ba ba, ngươi thật muốn để ta đi làm chủ nông trường a? Ngươi thế nào không ban thưởng ta 7 quả hồ lô từ đâu? Nhưng ta cũng làm một thanh ra ra. Tần Thủ không có tiếp tục dưới mặt đi, trên người hắn quần áo đều bẩn không ra dáng. Hắn đi mua một đống lớn hải sản, sau đó liền trực tiếp về nhà. Hắn lúc về đến nhà, Lung Nguyệt nhìn thấy hắn nhíu chặt mày lên. Quá, quá túi. Lung Nguyệt có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tần Thủ thích đi nhặt ve chai, có tiền như vậy, không phải là đi đi bà, đi tán gái sao? Đi làm 2 cái nhiều tháng, Lung Nguyệt liền chưa từng gặp qua Tần Thủ mang muội tử trở lại qua đêm qua. Nàng thậm chí hoài nghi Tần Thủ có thể là cái gay. Tần Thủ đem mua hải sản giao cho Lung Nguyệt, liền lên lầu tắm rửa. Tắm rửa xong, xuống tới ăn uống thả cửa một trận, Tần Thủ liền đi trong viện. Hắn đem hệ thống không gian bên trong hạt giống, mỗi một loại lấy ra mấy quả, ném đến trong viện, sau đó trở về phòng ngủ đi. Hơn 7 giờ đêm, Tần Thủ bị Lung Nguyệt cho hô lên. "Thần tiên sinh, ngươi nhanh lên một chút, trong nhà ra quái sự." Chương 300, không cần hát bé thỏ trắng chương 300, không cần hát bé thỏ trắng Tần Thủ đang ngủ say đâu, bị Lung Nguyệt như thế một hô, lập tức liền từ trên giường bỏ lên. "Chờ một chút, ta lập tức ra." Tần Thủ xuống giường, lung tung chụp vào 2 kiện quần áo, liền bỏ tới cổng. Hắn mở cửa phát hiện Lung Nguyệt chính một mặt lo lắng đứng tại cổng. "Tần tiên sinh, ngài cùng ta xuống lầu nhìn xem đừng có gấp, xảy ra chuyện gì?" Trong lòng Tần Thủ có chút hoảng, sẽ không là người của cổng sư tìm tới cửa, lưu lại thư uy hiếp loại hình đồ vật đi. Trong viện dài quá rất nhiều kỳ quái thực vật, Tần Thủ sửng sốt một chút, kỳ quái thực vật. Chẳng lẽ là hôm qua trước khi ngủ ném xuống hạt giống mọc ra? Không phải sinh trưởng chu kỳ muốn 7 trời sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền mọc ra? Tần Thủ đội vàng đi theo Lung Nguyệt đi thang máy đi xuống lầu, chờ hắn đi vào trong sân thời điểm, cả người liền sửng sốt. Hôm qua hắn bước xuống hạt giống địa phương, mọc ra hơn 10 quả cao một thước cây giống, còn có một chút dây leo bò tới trên mặt đất. Xanh mơn mởn một mảnh, mọc rất tràn đầy. "Thần tiên sinh, hôm qua trời còn chưa có đâu. Sáng sớm hôm nay liền phát hiện dài quá những vật này, Lung Nguyệt buổi sáng hôm nay là bị bảo an cho đánh thức, nàng vừa nhìn thấy những thực vật này thời điểm, cũng là một mặt một bức." Tần Thủ nở nụ cười. "Không có việc gì, cái này là bằng hữu ta cho ta rau quả hạt giống, ta vung đến trong viện thử trồng một chút, không có gì có thể ngạc nhiên. Chờ thêm mấy ngày liền nên kết quả, đây là sản phẩm công nghệ cao, chờ kết rồi quả để đầu bếp đại thúc làm mấy món ăn, tất cả mọi người nếm thử." Lung Nguyệt chân mày cau lại, mấy ngày liền có thể kết quả. Tần Thủ có phải là còn chưa tỉnh ngủ? "Thần tiên sinh, đây quả thật là ngài loại." Tần Thủ gật đầu cười. "Thật là ta, nhớ đừng để người trong nhà chuyển đi, để mọi người quản tốt miệng của mình." Lung Nguyệt nhẹ gật đầu. "Ta sẽ an bài tốt, ngài đi ăn điểm tâm đi, điểm tâm đã làm tốt." Lung Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không có coi ra gì. Nàng không cho rằng những này đồ ăn thật có thể trong vòng vài ngày kết xuất trái cây đến. Tần Thủ trở lại trong phòng đi ăn cơm, Lung Nguyệt cũng đi vào theo. "Lung Nguyệt, Hồng tỷ đâu?" "Nàng trước kia bước đi, nói là công ty có việc, ta cho nàng dẫn theo sandwich cùng sữa bò." Tần Thủ nhẹ gật đầu, "Hồng tỷ cùng hắn đi Sơn Đông một chuyến, đợi vài ngày, trở về sau khẳng định là có rất nhiều chuyện muốn làm." Ăn cơm xong về sau, trên Tần Thủ lâu thay đổi quần áo, sau đó liền lái xe đi ra ngoài. Hắn không có đi nhặt đồ bỏ đi, ngược lại là trực tiếp lái xe đi chỗ Viên Tử. Tiểu biệt thắng tân hôn, hắn từ Sơn Đông trở về, còn cho Viên Tử dẫn theo lễ vật đâu. Tại Thái Sơn dưới chân mua một cái khắc đá khỉ nhỏ, trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặc dù không phải cái gì quý giá đồ vật, nhưng cũng may điều khắc rất tinh mỹ. Tần Thủ lái xe đuổi tới Viên Tử nhà thời điểm, trực tiếp ấn mật mã liền đi vào. Cửa phòng khóa mật mã, Viên Tử đã sớm nói cho Tần Thủ. Đi vào Tần Thủ liền sửng sốt, đây cũng quá rối loạn đi. Phòng khách một mảnh hỗn độn, trên bàn trà chất đầy dao hàng hộp, trên mặt đất còn có rảnh rỗi đồ uống bình, trước khay trà mặt còn trồng một đống lớn thùng chuyển phát nhanh cùng chuyển phát nhanh túi. Tần Thủ nhếch miệng. Hai cái này nương môn là coi chính mình là heo nuôi có đúng không? Nhà danh xong, Tần Thủ liền đi Viên Tử gian phòng nhìn một chút, phát hiện Viên Tử cùng Quang Tử nằm ở trên giường, ngủ ngã chồng vó. Tần Thủ cười khổ lắc đầu, hai người kia tư thế ngủ thật đúng là giống heo. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tần Thủ liền bắt đầu bận rộn. Trên bàn trà thức ăn nhanh hộp, đồ uống bình, hắn đều trực tiếp thu về. Đinh, thu về thức ăn nhanh hộp một cái, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên. Đinh, thu về dùng một lần nữa một đôi, ban thưởng tiền mặt 10 nguyên. Đinh, thu về đồ uống bình một cái, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên. Đinh, thu về lon bia một cái, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên. Một phút không đến, trên bàn trà đồ vật liền toàn bộ bị Tần Thủ thu về. Tận lực bồi tiếp trên mặt đất những cái kia. Đinh, thu về lon nước một cái, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên. Đinh, thu về đồ uống bình đinh, thu về thùng chuyển phát nhanh một cái, ban thưởng tiền mặt 50 nguyên. Đinh, thu về chuyển phát nhanh túi một cái, ban thưởng tiền mặt 20 nguyên. Đinh, thu về thùng chuyển phát nhanh một cái, ban thưởng tiền mặt 50 nguyên. Đinh, thu về trắng đẹp mặt nạ 3 hộp, ban thưởng tiền mặt 900 nguyên. Phát động đặc thù ban thưởng trắng đẹp dưỡng da phối phương. Tân thủ sử sốt. Vừa rồi thu về cái kia thùng chuyển phát nhanh trách không được có chút chìm, nguyên lai bên trong mặt nạ còn không có lấy ra, không biết là viên tử vẫn là quân tử, chờ hai người kia tỉnh, có thể hay không hỏi tần thủ nhìn không thấy được mặt nạ. Trắng đẹp dưỡng da phối phương, có thể dùng tại sản xuất mỹ phẩm dưỡng da, vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiệu quả kỳ dai, có rất mạnh trừ sẹo hiệu quả, cường độ thấp vết sẹo một tuần thứ trừ, trung độ một tháng, nghiêm trọng hủy dung người, một năm nhưng khôi phục. Tần thủ nghe hệ thống giới thiệu, trên mặt lập tức liền lộ ra tiêu dung. Cũng không phải liền là đem hắn trắng đẹp bí thuật cho cụ hiện hóa sao? Có như thế một cái phối phương, hắn liền không cần đi sờ người bệnh mặt, cũng không cần đi hô cái gì bé thỏ trắng trắng lại trợn nhìn. Tần thủ trong đầu trắng đẹp phương thuốc cũng có, nhưng là có mạnh như vậy trừ sẹo hiệu quả, thậm chí có thể khôi phục dung mạo phương thuốc, hắn cũng có. Cho dù là có, dùng đến dược liệu cũng rất quý báu, không phải người bình thường có thể sử dụng lên, mà lại muốn dùng lâu dài. Không giống cái này phối phương, dùng đến chỉ là một chút phổ thông dược liệu mà thôi. Đều nói tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất, có này phối phương, tần thủ nghĩ đến chính là mở một nhà máy, sản xuất các loại mỹ phẩm dưỡng da. Nói không chừng kiếm so hắn nhặt đồ bỏ đi phải tốt hơn nhiều. Chờ lấy mấy ngày liền gọi điện thoại cho Lăng Phong, nói một chút, xem hắn có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ làm. Nhắc tới xong câu nói này, tần thủ liền tiếp tục bắt đầu làm việc. Rác rưởi rất nhanh trở về dẹp xong, tần thủ tiếp theo chuyển hướng ghế sofa. Trên ghế salon có một chút quần áo, còn có một chút tạp chí. Tần thủ lông mày cũng chưa nhíu một cái, trực tiếp thu về. Đinh, thu về nữ sĩ áo một món, ban thưởng tiền mặt 1000 nguyên. Đinh, thu về nữ sĩ nội y một món, ban thưởng tiền mặt 300 nguyên. Tần thủ nhếch miệng, món kia nội y nhất định là quan tử, viên tử số đo cũng không có như vậy nhỏ. Đinh, thu về nữ tính tạp chí một bản, ban thưởng tiền mặt 600 nguyên. Đinh, thu về con lừa bài bao một cái, ban thưởng tiền mặt 2000 nguyên. Tần thủ sửng sốt một chút. Vừa rồi cái kia đen túi bao, khó coi như vậy một cái bao, vẫn là lờ vờ. Hy vọng không muốn chết quan tử, không phải liền muốn bồi thường tiền cho nàng. Càng hy vọng không phải cái gì hạn lượng bản, không phải. Phải bồi thường nhiều một chút tiền. 5 phút không đến, tần thủ liền đem trong phòng khách, hắn nhìn xem chướng mắt đồ vật đều thu về. Sau đó lại tìm khăn lau cùng đồ lau nhà, đem phòng khách thật tốt thu thập một chút. 20 phút sau, tần thủ vừa lòng thỏa ý ngồi xuống trên ghế salon. Quét sạch sẽ về sau, cảm thấy dễ chịu nhiều. Tần thủ nhìn một chút thời gian, 10 giờ sáng. Hắn muốn đi viên tử gian phòng làm điểm không ngại không ngượng sự tình. Cảm tạ độc giả quỷ ấu chỉ cùng tích lũy một thanh túi tinh tinh khách thường, 240 nguyên. Chương 301, tỷ có tiền, có thể nuôi ngươi. Chương 301, tỷ có tiền, có thể nuôi ngươi. Hắn đến viên tử cái này, chính là muốn làm điểm yêu làm sự tình. Nhưng quảng tử tại viên tử gian phòng, tần thủ cũng chỉ có thể coi như thôi. Quảng tử cái này bóng đèn, muốn hay không cho viên tử thuê phòng nhỏ để viên tử mình ở. Tần thủ suy nghĩ một chút liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi như vậy, mặc dù thuận tiện hắn đến tìm viên tử không ngại không ngượng, nhưng mình không thể mỗi ngày đều đến, viên tử một người ở, có thể sẽ cảm thấy nhàm chán. Tần thủ từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sau đó đi xuống lầu. Hắn dự định đi mua một ít ăn, cho viên tử làm điểm cơm, chờ làm cơm tốt, vừa vặn cứ gọi nàng rời giường ăn cơm. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, liền có thể cùng hắn không ngại không ngượng. Tần thủ xuống lầu về sau, đi bộ ra cư xá đối diện liền có cái cỡ lớn siêu thị, hắn căn bản nhưng không dùng được lái xe. Cái này siêu thị địa vị tốt lắm, chung quanh có mấy cái cấp cao cư xá, cho nên đồ vật bên trong vẫn là rất đầy đủ. Tần thủ đi vào, liền đẩy một chiếc xe, trước đi mua một xe đồ ăn vặt. Tiếp lấy lại đẩy một cỗ giỏ hàng, tuyển một xe thuốc bổ, làm cho từ bên người tần thủ trải qua người, đều muốn nhìn nhiều hắn vài lần. Tuổi con trẻ liền cần như thế bổ. Nhất định là cho vui nhiều. Đây là những người kia trong lòng cùng chung ý tưởng. Tần thủ cũng phát hiện những người kia dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hắn cũng không để ý, vẫn như cũng là cẩn thận chọn. Mật ong, sữa bột, a dao, cầu kỳ, nghệ tây, tổ yến. Dù sao là hắn cảm thấy hữu dụng, đều mua một chút. Kỳ thật tốt nhất thuốc bổ. Tần thủ giúp viên tử tay cầm mạch, mở phương thuốc uống mấy ngày, cam đoan viên tử có thể kiện kiện khang khang. Nhưng tần thủ không nghĩ làm như vậy, tối thiểu nhất hiện tại không thể làm như vậy. Bởi vì như vậy lộ ra quá trực nam, không có đưa một đống lớn vật phẩm chăm sóc sức khỏe đến lãng mạn. Đương nhiên, đây là tần thủ mình cho rằng như vậy. Đưa một đống lớn vật phẩm chăm sóc sức khỏe chính là lãng mạn. Đoán chừng cũng liền tần thủ loại này cương thiết trực nam có thể nghĩ ra. Chọn xong về sau, tần thủ lại đi đẩy một cỗ giỏ hàng, đi mua sữa chua cùng nước trái cây. Tần thủ đi chọn sữa chua thời điểm, nhìn đều một người mặc màu trắng váy liền áo tóc dài nữ hải. Kia nữ hải rất xinh đẹp, so với Phó Tuyết Tình đều nhiều hơn hiện không cho, mà lại dáng người thuộc về loại kia. Tần thủ không biết hình dung như thế nào, dù sao là hắn cảm thấy muội tử kia tiên khí bồng bền, nhịn không được không nhìn mấy lần. Muội tử kia cũng thấy được tần thủ, nàng cau mày quay đầu, muốn hỏi tần thủ nhìn cái gì vậy đâu. Kết quả phát hiện, tần thủ rất đẹp trai. Mặt của nàng bỗng nhiên liền đỏ, sau đó không có ý tứ hướng về phía tần thủ cười cười. Tần thủ cũng cười xông nàng nhẹ gật đầu. Muội tử vội vàng hãy ngó qua chỗ khác, đỏ mặt đi chọn sữa chua. Tần thủ cũng không tiện nhìn chằm chằm nữ hài nhìn, cũng đem con mắt chuyển tới kệ hàng bên trên sữa chua bên trên. Lúc này một cái đeo túi xách gã đeo kính, đi đến cái kia bên cạnh nữ hài. Gia hỏa này dáng dấp đặc mi thử nhãn, cái đầu không cao cũng liền chừng 1m7, dáng người rất nhỏ gầy, tựa như là xảo trúc thành tinh tựa như. Gia hỏa này tay chậm rãi hướng phía nữ hài lại gần đi lên, sau đó đem chân trái chậm rãi đưa ra ngoài, mũi chân đã ngã vào váy ngắn nữ hài bên chân. Tần Thủ quay đầu nhìn kia nữ hài thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn kia, hắn kỳ thật cũng không nghĩ nhiều, liền cho rằng tiểu tử này là nghĩ bắt chuyện đâu. Nhưng ngay sau đó cái này Trúc Can Tinh liền đưa di động móc ra, nghiêng người sang đi, trên điện thoại di động điểm rồi mấy lần, sau đó liền thu chân về, đi tới một bên đi. Gia hỏa này không có đi xa, đầu tiên là tại nữ hài mặt bên hướng về phía nàng chụp mấy bước, lại chạy đến nữ hài đằng sau chụp mấy bước. Tần Thủ chân mày cau lại, tiểu tử này hành vi làm sao giống như vậy biến thái đâu. Lúc này tên kia đi đến bên cạnh Tần Thủ, cách Tần Thủ muốn đập cái kia nữ hài. Có thể là Tần Thủ ngăn trở hắn ống kính, hắn còn cười hướng về phía Tần Thủ khoát tay áo, ra hiệu Tần Thủ nhường một chút. Tần Thủ không nói hai lời, liền hướng phía hắn lại gần đi lên, đưa tay đem hắn trong tay điện thoại đoạt tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cướp ta điện thoại làm gì? Cướp bóc rồi. Cướp di động rồi. Tần Thủ sửng sốt, cháu trai này làm sao cùng cái nương môn tựa như, mình còn không có như thế nào đây. Hắn trước hết quát lên. Trúc Can Tinh tiếng la, bên trong để không ít người xuống tới, bao quát cái kia mặc đồ trắng váy liền áo muội tử. Cướp di động? Ban ngày ban mặt liền dám cướp người điện thoại a? Đây không phải mua rất nhiều thuốc bổ tiểu hỏa từ sao? Không có tiền tính tiền. Báo cảnh, hỗ trợ báo cảnh. Không có vương pháp. Đại bạch trời cướp di động. Có người nói nhao nhao lấy muốn báo cảnh, cái kia trên mặt Trúc Can Tinh biểu lộ lập tức không bình tĩnh. Ngươi nhanh lên đưa di động trả ta, còn cho ta, ta sẽ không báo cảnh. Tần Thủ lườm hắn một cái. Trả lại ngươi có thể, ta muốn kiểm tra một chút tay của ngươi cơ. Trên mặt Trúc Can Tinh biểu lộ liền càng hoảng, hắn trực tiếp xông lên đến, muốn đem Tần Thủ trong tay điện thoại cho đoạt lại đi. Kết quả Tần Thủ vươn tay liền tóm lấy cánh tay của hắn, hơi hơi dùng lực một chút, cánh tay của hắn đã bị Tần Thủ vặn chặt khớp. A, giết người rồi. Cứu mạng a. Tần Thủ chân mày cau lại, cái này Trúc Can Tinh quả thực cũng không phải là nam nhân. Tiêu thanh âm đều giống như từ trong cung ra. Trung quanh người xem náo nhiệt nhìn Tần Thủ động thủ, nhát gan lập tức bước đi. Gan lớn thì là bắt đầu giúp Trúc Can Tinh chỉ trích lên Tần Thủ đến. Ngươi đoạt người khác điện thoại còn dám đánh người. Dáng dấp dạng chó hình người, không nghĩ tới không phải vật gì tốt. Tiểu hòa tử, ngươi nếu là thiếu tiền, cùng tỷ đi, tỷ giúp ngươi, ngươi đem điện thoại còn cho hắn. Một cái thể trọng giống như bắt giới hắn gì hai tựa như, mặc váy hoa đại tỷ, hướng về phía Tần Thủ nói một câu nói như vậy. Tần Thủ nhếch miệng. Hắn nhớ tới hắn nguyên lai chủ thuê nhà đại tỷ. Tiểu hòa tử, tỷ có tiền, có thể nuôi ngươi. Đưa di động còn cho hắn, ta mua cho ngươi cái hoa quả 11 triệu mới nhất điện thoại. Tần Thủ nở nụ cười khổ, hắn xem ra cứ như vậy dạ dày không tốt, muốn ăn cơm chỗ sao? Cái kia mặc đồ trắng váy liền áo muội tử, nhìn về phía ánh mắt của Tần Thủ bên trong, tất cả đều là vẻ thất vọng. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến cùng Tần Thủ bắt chuyện muốn mẹ chặt đâu, không nghĩ tới Tần Thủ vậy mà lại đoạt tay của người khác cơ, còn đưa tay đả thương người khác. Tần Thủ thấy được muội tử kia ánh mắt, trong lòng lập tức liền phiền muộn. Hắn là làm việc tốt đâu? Mọi người đừng hiểu lầm, ta không phải đoạt tay của hắn cơ, ta là cảm thấy tiểu tử này có chút khả nghi. Vừa rồi hắn cầm điện thoại đập cái kia nữ hải, ta cảm thấy hắn có thể là chụp lén, cho nên mới muốn kiểm tra tay của hắn cơ. Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể chụp lén? Ta không có khả năng chụp lén, ngươi chính là muốn cướp tay của ta cơ. Trúc Can Tinh chịu đựng cánh tay chật khớp thống khổ, xông lên, duỗi ra một cái tay khác, muốn đem điện thoại đoạt lại đi. Kết quả Tần Thủ đưa tay đem hắn cái này cánh tay cũng làm chật khớp. Trúc Can Tinh trong miệng phát ra tiếng gào thảm như mổ heo, ngồi xổm trên mặt đất ngao ngao hô lên. Giết người rồi, cứu mạng a. An cơ rồi. Tần Thủ lườm hắn một cái, cũng không để ý người chúng quanh làm sao chỉ trích hắn, hắn cầm tay của Trúc Can Tinh cơ liền kiểm tra. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này Trúc Can Tinh khẩu vị thật nặng a. Chương 302, năm bản mệnh a. Chương 302, năm bản mệnh a. Tần Thủ tại album ảnh bên trong phát hiện màu trắng váy liền áo muội tử ảnh chụp, còn có nàng dưới váy chiếu. Cái này muội tử hẳn là năm bản mệnh. Chứ nàng, còn có không ít khác nữ tính ảnh chụp, trong đó liền bao quát cái kia mặc váy hoa đại tỷ. Tần Thủ ngẩng đầu hướng về phía cái kia màu trắng váy liền áo nữ hài vẫy vẫy tay. Ngươi tới xem một chút, cái này trên tấm ảnh có phải là ngươi? Nữ hải sửng sốt một chút, cắn môi một cái, đi đến bên người Tần Thủ. Tần Thủ đưa di động đưa tới trước mặt nàng, mặt của nàng lập tức liền đỏ. Vương bắt đạn, để ngươi chụp lén, ngươi cái đồ biến thái. Nữ hải mắng to một tiếng, sau đó đi tới bên người Trúc Can Tinh, nhấc chân liền đá phải đầu hắn bên trên. Trúc Can Tinh ngao một tiếng, đã bị đạp đến trên mặt đất, đầu nặng nề túi tại trên sàn nhà. Trung quanh người xem náo nhiệt giờ mới hiểu được, nguyên lai na tiểu tử thật là cái đồ biến thái, chụp lén nữ hải à? Đánh chết hắn, biến thái chết tiệt. Chụp lén nữ hải dưới váy, xã hội tập tục đều là bị các ngươi loại người này làm xấu. Báo cảnh, để cảnh sát bắt hắn. Tần Thủ không có đi quản những cái kia người xem náo nhiệt, hắn một mực chú ý cái kia nữ hải, nhìn xem như thế ngây thơ một cái nữ hải, hạ thủ như thế hung ác, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Tiếp lấy Tần Thủ liền đem cái kia nữ hải ảnh chụp cho xóa. Nữ hải đi tới bên người Tần Thủ, ấy nay cười cười, sau đó cùng Tần Thủ nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi, ngươi năm nay năm bản mệnh a. Tần Thủ đầu co lại, về một câu như vậy, mà lại hắn câu nói này thanh âm không nhỏ. Người chung quanh có người nghe tới, có ít người lập tức liền nở nụ cười. Tần Thủ đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẹ a. Nhìn thấy trong người khác quần màu sắc, còn hỏi người ta có phải là năm bản mệnh, tiểu tử này tao không biên giới. Nữ hài mặt lập tức liền đỏ thấu, nàng vừa mới còn tại trong lòng suy nghĩ muốn hay không đối với Tần Thủ lấy thân báo đáp đâu. Hiện tại nàng hận không thể xé nát Tần Thủ miệng. Đồ lưu manh. Nữ hài mắng Tần Thủ một câu, xoay người rời đi. Chung quanh xem náo nhiệt những người kia, quay một tiếng liền nở nụ cười. Kia nữ hài nghe tới sau lưng truyền đến tiếng cười, chạy liền càng nhanh, trong lòng nàng hận chết Tần Thủ. Ngay trước nhiều người như vậy hỏi loại kia vấn đề, nếu là tự mình hỏi, nàng vẫn là nguyện ý nói cho Tần Thủ. Nữ hài sau khi đi, Tần Thủ liền cười khổ đem Na tiểu tử trong điện thoại di động ảnh chụp đều xóa, sau đó hai tay nắm ở điện thoại, dùng sức vặn một cái. Điện thoại liền trực tiếp bị Tần Thủ cho vặn thành bánh pa chẻo. Hắn cảm thấy dạng này không an toàn, đem lại đem điện thoại bỏ trên đất, dùng sức đạp mấy cước. Thẳng đến điện thoại vỡ thành linh kiện, Tần Thủ mới dừng lại. "Mọi người, vừa rồi tiểu tử này vỗ không ít người ảnh chụp, ta đều cho xóa, điện thoại cũng cho phá hủy, mọi người có thể yên tâm." "Tiểu hòa tử tốt, vừa rồi hiểu lầm ngươi, thật không có ý tứ." "Tiểu hòa tử, tỷ tỷ thích nhất như ngươi loại này chính năng lượng người, tỷ mời ngươi ăn cơm đi." Chư bắt rồi hắn gì hai lần nữa xông ra, Tần Thủ dọa đến rụt cổ một cái. "Cùng nàng ăn cơm, đời này là không thể nào." Trừ phi hắn biến thành kẻ nghèo hèn. Bất quá cho dù như thế, Viên Tử, Phó Tuyết Tình, Hồng Tinh Vũ, thật nhiều nữ hải đều nguyện ý nuôi hắn. Hắn không cần thiết cùng Trư Bát Giới gì hai cùng đi ăn tối. Tần Thủ quay người muốn đi, hắn không có ý định báo cảnh, Trúc Can Tinh đã bị hắn đem cánh tay làm chặt khớp, xem như được đến trừng phạt. Nhưng hắn vừa xoay người sang chỗ khác, cái kia Trúc Can Tinh liền giống lên. "Ngươi làm hư tay của ta cơ, bồi thường tiền. Ngươi nói ta chụp lén là vu hãm, chứng cứ đâu?" Tần Thủ sửng sốt, hắn không nghĩ tới có không biết xấu hổ như vậy người. Trúc Can Tinh chính là không muốn mặt. Hắn cảm thấy điện thoại bị hủy, Tần Thủ liền không có chứng cứ, cho dù là báo cảnh sát đến, hắn một mực chắc chắn không có chụp lén, cảnh sát cũng không có biện pháp bắt hắn. Tần Thủ quay đầu nhìn Trúc Can Tinh hai mắt. "Ngươi cảm thấy chứng cứ không có, ngươi liền thật không có việc gì. Đại tỷ hắn vừa rồi cũng chụp lén ngươi, ngươi quần lót là màu đen viền ren. Còn có tiểu tỷ tỷ kia, ngươi là màu lam, cái kia đại tỷ, ngươi là màu đỏ." Tần Thủ vừa nói vừa đưa tay đem người cho chỉ ra. "Hết thảy bảy cái nữ tính." Tần Thủ nói xong, kia bảy người lập tức liền vọt tới bên người Trúc Can Tinh, nhấc chân liền đạp. "Biến thái chết tiệt, lão nương cũng dám đập. Ngươi dám đập ta, ta đạp chết ngươi." Trừ cái này bảy cái, còn có hai người nam, là trong đó hai nữ nhân bạn trai. Bọn hắn hạ thủ coi như hung ác nhiều, đánh Trúc Can Tinh kêu cha gọi mẹ. Tần Thủ cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, Trúc Can Tinh cháu trai này chính là tự tìm. Vốn định tha hắn, không nghĩ tới hắn tự mình tìm đường chết. "Mọi người đừng đánh báo cảnh, để cảnh sát đi trong nhà hắn lục soát, trong nhà hắn khẳng định còn có không ít ảnh chụp, cháu trai này khẳng định hướng trên mạng phát rất nhiều." Tần Thủ nhắc nhở một chút mấy người kia, sau đó liền xoay người rời đi. Hắn còn muốn cho Viên Tử nấu cơm, bồi Viên Tử lăn ga giường đâu, cũng không có thời gian đi đồn công an làm cái lục. Trên nửa giỏ hàng nước trái cây sữa chua, Tần Thủ lại đi mua một chút rau quả loại thịt cùng hải sản, thuận tiện lấy hai bình rượu đỏ. Kết xong sổ sách, Tần Thủ mắt trợn tròn, nhiều đồ như vậy, hắn mặc dù có thể xách đến động, nhưng số lượng quá nhiều, hắn cầm không đến. Mà lại chung quanh rất nhiều người, hắn cũng không thuận tiện đem đồ vật nhét vào hệ thống không gian bên trong đi. Cuối cùng vẫn là siêu thị nhìn hắn là cái khách hàng lớn, lại ở đến không xa, liền phái ba cái nhân viên nam giúp đỡ Tần Thủ đem đồ vật tặng trở về. Tần Thủ cũng rất lớn vương, chờ đem đồ vật đưa đến Viên Tử nhà về sau, cho kia ba người mỗi người 200 tiêu phí. Kia ba cái tiểu hòa tử cười rời đi. Vốn cho rằng là cái chuyện cổ sai, không nghĩ tới còn có thể kiếm được một chút tiền. Tần Thủ đem nấu cơm muốn dùng nguyên liệu nấu ăn đều cầm lấy đi phòng bếp, còn lại đồ vật liền chồng chất tại trong phòng khách. Chờ hắn đem đồ ăn làm tốt thời điểm, đã giữa trưa hơn 11 giờ. Tần Thủ đem thức ăn thịnh ra, bưng đến bàn ăn bên trên. Sau đó hắn liền đi Viên Tử gian phòng. Kết quả hắn đi vào, phát hiện gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Viên Tử một người. Quảng Tử vừa rồi tỉnh, nghe tới phòng bếp có động tĩnh, liền lặng lẽ ra ngoài liếc mắt nhìn. Tần Thủ nấu cơm không có chú ý tới Quảng Tử. Quảng Tử phát hiện là Tần Thủ về sau, cũng rất thức thời trở lại gian phòng của mình bên trong đi ngủ lại đi. Tần Thủ xem xét Quảng Tử không ở, cười hắc hắc bỏ lên trên Viên Tử giường. Hắn đem Viên Tử ôm vào trong ngực, sau đó tại trên trán nàng hôn một cái. Kết quả Viên Tử mơ mơ màng màng đưa tay tại trên trán lau một chút. "Quảng Tử, người tốt buồn nôn. Đừng hôn ta." Tần Thủ cười cười, hướng phía Viên Tử miệng hôn lên. Viên Tử lập tức liền tỉnh, cuống quýt muốn né tránh, còn đưa tay đến đẩy Tần Thủ. Nhưng chờ hắn thật mở mắt nhìn thấy thân người của nàng là Tần Thủ thời điểm, nàng liền hai mắt nhắm nghiền, đẩy tay của Tần Thủ cũng biến thành ôm. Hơn nửa ngày hai người mới tách ra. Viên Tử thở hồng hộc trợn nhìn Tần Thủ một chút, nhanh tắt thở. Tần Thủ cười hắc hắc, "Có nhớ ta không?" Viên Tử thẹn thùng nhẹ gật đầu. "Suy nghĩ ta làm tốt cơm trưa, ngươi là ăn cơm trước, vẫn là ăn trước ta?" Chương 303, đau mắt hụt. Chương 303, đau mắt hụt. Viên Tử đem đầu nương đến Tần Thủ trong ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Ta nghĩ ngươi." Tần Thủ vừa muốn thân Viên Tử một thanh thời điểm, Viên Tử cửa phòng đẩy ra, một bóng người xuất hiện tại Viên Tử cổng. "A, không muốn mặt." "Phanh." Cửa phòng đóng lại. Tần Thủ cùng Viên Tử cũng sửng sốt. Viên Tử đỏ bừng mặt tránh nút ở trong chăn, Tần Thủ thì là cau mày, cố gắng hồi tưởng đến. Vừa rồi cái kia giọng của nữ nhân không phải Quảng Tử, nhưng là có chút quen hay. Viên Tử trốn ở trong chăn, cảm giác mình mặt đốt đều không được. "Tần Thủ, ngươi nhanh lên mặc quần áo." Kỳ thật không dùng Viên Tử thúc, Tần Thủ đã bắt đầu mặc quần áo. Tần Thủ mặc quần áo tử tế thời điểm, Viên Tử cũng đem y phục mặc tốt lắm. Viên Tử đỏ mặt, trong lòng có chút tiểu tiểu sinh khí. "Tần Thủ, ngươi tại sao không có giữ cửa khóa trái?" Nàng kỳ thật cũng không rõ ràng mình là quái Tần Thủ không có khóa trái cửa, vẫn là quái vừa rồi người kia hỏng rồi nàng cùng Tần Thủ chuyện tốt. "Viên Tử, vừa rồi người kia là ai? Ta nghe không giống âm thanh của Quảng Tử." Kỳ thật không dùng từ thanh âm phán đoán, Tần Thủ liền biết không phải là Quảng Tử. Bởi vì Quảng Tử biết Tần Thủ cùng Viên Tử đang làm gì, nàng mới sẽ không đi quấy rầy Tần Thủ chuyện tốt, dù sao Tần Thủ cũng coi là nàng lão bản. Đắc tội lão bản sự tình, nàng sẽ không làm. Là ta một cái hảo tỉ muội, cùng nàng hẹn xong, hôm nay tới tìm ta chơi, ta cấp quên. Nàng làm sao tiến đến? Quảng tử cho nàng mở cửa. Tần Thủ hỏi xong mình liền lắc đầu, nếu là quảng tử cho nàng mở cửa, khẳng định sẽ lôi kéo nàng không cho nàng tiến viên tử gian phòng. Nàng biết trong nhà của ta mật mã. Quả nhiên, viên tử trả lời cùng Tần Thủ nghĩ một dạng. Nha đầu này, trong nhà mật mã đến cùng cho bao nhiêu người? Không tim không phổi như thế tin tưởng bằng hữu, nếu là nàng bằng hữu có chút ý đồ xấu, kia nàng liền thảm. Ném việc này còn là nhỏ, nếu như bị người cho chiếm tiện nghi, vậy coi như là đại sự. Viên tử, quay đầu ngươi đem mật mã sửa lại, trừ quảng tử cùng ta, không cho phép nói cho người khác biết, không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Nhưng Hàm Hàm là ta tốt nhất một người bạn vậy cũng không được, quay đầu đem mật mã sửa lại, có nghe hay không? Tần Thủ mặt kéo xuống, viên tử lấy lòng hướng về phía Tần Thủ nở nụ cười, sau đó ôm Tần Thủ cổ. Ta đổi. Ngươi đừng sinh khí. Tần Thủ biểu lộ lúc này mới dịu đi một chút. Ngươi trước tiên ở trong phòng ngồi một chút, ta đi ra xem một chút. Chờ chút ta bảo ngươi, ngươi lại đi ra. Viên tử nói xong câu đó liền chân trần xuống giường chạy ra ngoài. Tần Thủ cũng đứng lên đi đến cửa kia, lỗ tai dán tại trên cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Hàm Hàm, ngươi mấy điểm đến Ma Đô a, tại sao không có mang hành lý a? Viên tử, nam nhân kia là ai? Là bạn trai ta các ngươi lại bật trời. Không ngại không ngượng. Uy, hai ta là bình thường nam nữ bằng hữu, ban ngày làm sao? Lại không phải chỗ người. Ai bảo ngươi vừa rồi không gõ cửa liền đi bảo? Viên tử có chút ít bưu hãn, Tần Thủ nghe tới câu này, nhịn không được cười cười. Nha đầu này, mới vừa rồi còn xấu hổ muốn tìm cái hốc tường chui vào đâu. Hàm Hàm, ngươi có phải hay không trộm đi ra? Ngươi hành lý làm sao không mang? Không có, ta tại khách sạn ở lại, hành lý tại khách sạn đâu, chính là cư xá nhà ngươi bên cạnh nhà kia khách sạn. Ở rượu gì cửa hàng? Ta chỗ này lại không phải ở không hạ ngươi. Quên đi thôi, may mắn ta ở khách sạn, không phải tại ngươi cái này nhưng ngủ không ngon, vừa rồi ta vào nhà nghe tới tiếng kêu thảm thiết của ngươi, cho là ngươi xảy ra nguy hiểm nữa nhà, nếu không ta tại sao không gõ cửa liền bọt vào phòng ngươi? Hắc hắc, ở khách sạn cũng tốt, ở khách sạn cũng tốt. Âm thanh của viên tử nghe vào có chút xấu hổ. Tần Thủ trong phòng đợi không ngừng, vừa rồi minh minh là cô gái kêu Hàm Hàm kia, nhìn không nên nhìn, chiếm tiện nghi, hiện tại ngược lại kỳ quặc viên tử thanh âm lớn đến. Kêu thảm cùng cái kia, khác nhau vẫn là rất lớn có được hay không? Tần Thủ trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, hắn muốn giúp viên tử nói hai câu. Nhưng chờ hắn đi đến phòng khách, nhìn thấy cái kia Hàm Hàm thời điểm, hắn sửng sốt. Hàm Hàm cũng sửng sốt. Là ngươi, thật là đúng dịp. Tần Thủ xấu hổ cười một tiếng, hướng về phía Hàm Hàm nhẹ gật đầu. Hàm Hàm chính là Tần Thủ tại siêu thị đụng phải cái kia màu trắng váy liền áo nữ hải. Tần Thủ không nghĩ tới, thanh thuần như vậy xinh đẹp nữ hải, lấy cái tên Hàm Hàm. Mặc dù bây giờ nàng thay đổi một bộ quần áo, mặc đầu quần sắc jean, tóc dài xóa vai cũng đâm thành đuôi ngựa, nhưng gương mặt kia không có biến. Hàm Hàm cũng nhận ra Tần Thủ, nàng trợn nhìn Tần Thủ một chút. Cái này một cái bạch nhãn, cũng không phải nàng còn tại ghi hận Tần Thủ nói nàng năm bản bệnh, mà là có chút không cam lòng. Vì cái gì Tần Thủ là viên tử bạn trai, mà lại hai người còn ngủ? Trong lòng Hàm Hàm đặc biệt thất lạc. Tần Thủ, ngươi cùng Hàm Hàm nhận biết? Viên tử chân mày cau lại, nàng cảm thấy hai người kia có câu chuyện. Tần Thủ còn chưa mở miệng, Hàm Hàm liền mở miệng trước. Nhận biết, trước đó tại siêu thị ta mua đồ thời điểm, đụng phải chụp lén biến thái, là hắn giúp ta. Hàm Hàm nói đến đây dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Hắn còn hỏi ta năm nay có phải là năm bản mệnh đâu. Viên tử con mắt lập tức trừng mắt nhìn, nàng ngẩng đầu, con mắt hung dữ trừng mắt Tần Thủ. Tần Thủ, ngươi thấy cái gì? Nhanh đi tẩy tẩy con mắt, miễn cho đau mắt hụt. Phúc. Hàm Hàm vốn nghĩ xem kịch vui, nhìn viên tử thu thập Tần Thủ đâu, kết quả viên tử đến một câu nói như vậy. Lao nương không sạch sẽ. Hắn hội trưởng Lô Kim. Hàm Hàm nháy mắt liền cảm giác mình cùng viên tử hữu nghị thôi nhỏ, bị viên tử cho tự tay lật tung. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đây? Viên tử nhếch miệng. Ngươi chiếm nhà chúng ta Tần Thủ tiện nghi, còn thiếu người khác tỉnh, lần này ngươi đến Ma Đô ăn ở ta không thanh lý. Hàm Hàm sửng sốt, nàng đột nhiên phát hiện da mặt của viên tử là càng ngày càng dày. Nàng chiếm Tần Thủ tiện nghi, minh minh là Tần Thủ chiếm nàng tiện nghi có được hay không? Có khác phái không nhân tính. Hàm Hàm trợn nhìn viên tử một chút. Lúc này quảng tử từ trong nhà ra, nàng đang ngủ say, trước đó Tần Thủ cùng viên tử làm ra đến động tĩnh, nàng đã thích ứng, hoàn toàn coi như thành bài hát du. Quảng tử ngáp một cái vặn eo bẻ cổ, vừa ra tới liền thấy Hàm Hàm. Hàm Hàm, ngươi chừng nào thì đến? Quảng tử nói liền nào tới, cho nàng một cái to lớn ôm. Hàm Hàm một mặt ghét bỏ đẩy ra nàng. Ta vừa tới một hồi. Quảng tử biểu lộ sửng sốt, quay đầu nhìn một chút viên tử cùng Tần Thủ. Ngươi nghe tới? Hàm Hàm nhẹ gật đầu. Ngươi thấy Hàm Hàm lần nữa nhẹ gật đầu. Viên tử cùng Tần Thủ đồng thời đỏ mặt. Tần Thủ đặc biệt xấu hổ. Vì làm dịu bối rối của mình, Tần Thủ đội vàng mở miệng. Cái kia, các ngươi trước làm một chút. Viên tử ngươi đem ta mua đống kia đồ vật cất kỹ, ta đi đem thức ăn hâm lại, chờ chút chúng ta ăn cơm. Tần Thủ nói xong cũng xông vào phòng bếp. Chương 304, ngu ngơ bị người đánh. Chương 304, ngu ngơ bị người đánh. Viên tử phản ứng cũng coi như nhanh, lôi kéo quảng tử cùng Hàm Hàm cùng đi thu thập Tần Thủ mua những vật kia đi. Ba nữ nhân vừa dọn dẹp, một bên Hàn Nguyên. Viên tử, bạn trai ngươi làm cái gì? Bạn trai nàng là ta lão bản, chúng ta bây giờ công ty liền có cổ phần của hắn, hắn vẫn là Long Thị tập đoàn chủ tịch Long Phong em kết nghĩa. Trên mạng đại hỏa cái kia phá lạn cá chính là hắn. Quảng tử miệng nhanh, trực tiếp thay Viên Tử đem Tần Thủ giới thiệu một chút. Hàm Hàm sửng sốt một chút, Long Phong em kia nghĩa. Phá Lạc Ca. Quảng Tử, hắn không phải là cái kia có được hai chiếc đỉnh cấp xe thể thao ra hòa đi. Quảng Tử nhẹ gật đầu. Hàm Hàm nhìn về phía ánh mắt của Viên Tử, lập tức biến có chút ước ao ghen tị. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao thông đồng tới tay? Viên Tử chợt nhìn Hàm Hàm một chút. Chúng ta là tình yêu tự do, Hàm Hàm đừng nghe nàng, kỳ thật hai người bọn họ có thể ở cùng một chỗ. Ta có công lao thật lớn, Quảng Tử không che đậy miệng từ lúc trước đụng Tần Thủ xe, bắt đầu nói. Bao quát đoạn thời gian trước nàng gặp không phải người đãi ngộ. Tần Thủ cùng Viên Tử sát vách không ngại không ngượng chế tạo tạc âm, nàng chỉ có thể phòng không gối chiếc. Nói Viên Tử rất muốn đem Quảng Tử miệng cho vá lại. Viên Tử, lần này bình đài hoạt động, ngươi nhất định có thể cầm thứ nhất, có như thế một cái có tiền bạn trai. Chờ ngươi phát hỏa, muốn kéo tỷ tỷ một thanh a. Hàm Hàm lần này tới Ma Đô, kỳ thật cũng là vì bình đài làm hoạt động, nàng cùng Viên Tử tại cùng một cái bình đài trực tiếp, chỉ bất quá không cùng Viên Tử tại cùng một nhà công hội mà thôi. Nàng đến tìm Viên Tử, chính là muốn tìm Viên Tử thương lượng, nhìn một chút các nàng hai cái nhà ai đại ca nhiều, sau đó để hai nhà đại ca hợp lại cùng nhau, nâng các nàng hai cái bên trong một cái thượng vị. Đại ca của nàng so Viên Tử nhiều hơn một chút, chỉ cần Viên Tử có thể thuyết phục nhà mình đại ca giúp nàng, vậy lần này nàng thu nhập liền phân cho Viên Tử một nửa, cũng không tính bạc đãi Viên Tử. Nhưng bây giờ nàng những lời kia nói không nên lời. Tần Thủ có tiền như vậy, Viên Tử lần này cầm cái thứ nhất không hề có một chút vấn đề. Ta không có ý định để Tần Thủ giúp ta. Ta nghĩ mình thử một lần. Viên Tử nói xong câu đó, Quảng Tử cùng Hàm Hàm cùng một chỗ lật lên bạch nhãn. Mình thử một lần. Cái này hoạt động cũng không phải tranh tài ai đủ cố gắng, là tranh tài xem ai fan hâm mộ bỏ được dùng tiền. Nói câu không dễ nghe, cho dù để một con chó đi mở trực tiếp, chỉ cần có người bỏ được soát, đem chó số phiếu soát đến nhiều nhất, kia thứ nhất chính là con chó kia. Trực tiếp bình đài làm hoạt động dự tính ban đầu, chính là vì vòng tiền. Không có tiền. Lưu lại nhiều mồ hôi cũng nói lời vô dụng. Viên Tử. Ta trước đó cùng Tần Thủ gọi qua điện thoại, thương lượng. Hắn lần này sẽ giúp ngươi, hắn sẽ đem tiền phóng tới công ty, thông qua công ty đi cho ngươi soát, dạng này liền có thể thiếu tổn thất một chút. Viên Tử chân mày cau lại, nàng hiện tại cùng với Tần Thủ, lại càng phát không nghĩ để Tần Thủ tiêu tiền cho nàng. Nàng yêu Tần Thủ, không thể rời đi Tần Thủ, nàng không nghĩ để Tần Thủ có loại, nàng là đồ Tần Thủ tiền cảm giác. Ngươi làm sao không cùng ta nói liền nói cho hắn? Ta không nói đương nhiên cũng sẽ nói. Viên Tử, ta cảm thấy Quảng Tử làm đúng, ngươi là hắn nữ nhân, giúp ngươi là hẳn là. Ba nữ nhân chính trò chuyện náo nhiệt, Tần Thủ bên kia đã đem đồ ăn nóng tốt, chào hỏi các nàng ăn cơm. Trên bàn cơm, Viên Tử nhắc lên bình đài hoạt động sự tình, cũng nói ý kiến của mình. Tần Thủ, ta không nghĩ để ngươi giúp ta. Không đợi Tần Thủ mở miệng, Hàm Hàm đoạt mở miệng trước. Viên Tử, nếu không để Tần Thủ giúp ta. Viên Tử liếc nàng một cái. Ngươi sợ là muốn ăn cái rắm. Quảng Tử cũng trợn nhìn Hàm Hàm một chút. Viên Tử cũng không bỏ được Tần Thủ giúp nàng, sẽ để cho Tần Thủ giúp ngươi. Ngươi có phải hay không cống ngầm dầu ăn nhiều? Hàm Hàm niết miệng, thở phì phì lay hai ngụm cơm. Viên Tử, việc này ta thương lượng với Đinh Nhiên, đây coi như là công ty chuyện, là sinh ý, không tồn tại ta có giúp hay không ngươi. Hàm Hàm, ngươi là bạn của Viên Tử. Bất quá ngươi không phải người của công ty chúng ta, ta không có biện pháp giúp ngươi, ngươi có thể cân nhắc chuyển tới công ty của chúng ta đến lúc đó công ty sẽ có tài nguyên nâng đỡ, mà lại hiện tại công hội là Quảng Tử phụ trách, ngươi nếu là tới, nàng cũng sẽ chiếu cố ngươi một bữa cơm ăn không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ. Hàm Hàm đã bị Tần Thủ cùng Quảng Tử cho thuyết phục, muốn chuyển tới cùng Viên Tử một cái công hội. Kỳ thật nàng sở dĩ đáp ứng, là có điểm tư tâm, chuyển tới về sau, liền có thể cùng Tần Thủ tiếp xúc nhiều hơn. Tuy nói Tần Thủ là Viên Tử bạn trai, nhưng không mang liền nàng không có cơ hội, chỉ cần Tần Thủ cùng Viên Tử chia tay, nàng liền có cơ hội. Nói như vậy Hàm Hàm có chút cặn bã, nhưng chính nàng không cảm thấy, tối thiểu nhất nàng sẽ không ở Tần Thủ cùng Viên Tử ở giữa giở trò xấu. Ăn cơm xong về sau, Tần Thủ liền mang theo ba cái nữ hải đi Đinh Nhiên công ty. Viên Tử tại Hàm Hàm cùng Quảng Tử ước ao ghen tị ánh mắt bên trong, ngồi lên xe của Tần Thủ. Hàm Hàm cùng Quảng Tử thấy xe của Tần Thủ mở ra, các nàng hai cái mới lên xe của Quảng Tử. Hừ, có khác phái không nhân tính, liền không thể cùng hai ta ngồi một chiếc xe. Chính là, Viên Tử chính là trọng sắc khinh hiếu. Tần Thủ cùng Viên Tử tới trước Đinh Nhiên công ty, Tần Thủ cùng Đinh Nhiên hàn huyên hơn 10 phút, đều đem giúp Viên Tử nắm lấy số một tên chuyện đã định. Quảng Tử mới mang theo Hàm Hàm đổi tới. Kỳ thật Tần Thủ cùng Đinh Nhiên cũng không có cái gì nhưng thương lượng. Đinh Nhiên lấy công ty danh nghĩa hướng Tần Thủ lấy cớ 10 ức, mượn tiền trong hiệp nghị ghi rõ khoản tiền dùng cho Viên Tử tham dự trực tiếp bình đài hoạt động. Trả khoản theo còn thừa kim ngạch thêm sử dụng kim ngạch 75 trả khoản, tại bình đài hoạt động kết thúc sau một vòng bên trong, Đinh Nhiên đem tiền trả lại cho Tần Thủ. Đinh Nhiên lúc đầu nghĩ trả lại 80%, Tần Thủ không có đồng ý, vừa đến Viên Tử là nữ nhi của hắn, thứ hai công ty cũng có cổ phần của hắn, hắn không thể để cho Đinh Nhiên ăn thiệt thòi, lại nói công ty còn có cái khác cố nhỏ đồng, Tần Thủ không nghĩ tổn hại ích lợi của bọn hắn. Hàm Hàm cùng Quảng Tử sau khi tới, Đinh Nhiên liền vội vàng cùng nàng hai trò chuyện lên Hàm Hàm chuyển ký công hội sự tình. Tần Thủ không có tham gia, Viên Tử cũng không có tham gia. Hai người lên tiếng chào, liền trực tiếp rời đi. Quảng Tử ngược lại không có cảm thấy cái gì, chính là trong lòng Hàm Hàm có chút khó chịu. Nàng biết, hai cái này khẳng định về trong nhà đi không ngại không ngượng. Nàng nghĩ đến Tần Thủ cùng Viên Tử muốn lăn ga giường, trong lòng nàng liền có chút chua chua. Bất quá nàng cũng không có cách nào, hai người bọn họ là nam nữ bằng hữu, lăn ga giường cũng lăn hợp tình hợp lý hợp pháp. Hàm Hàm đoán không lầm, hai người kia đúng là về nhà. Về đến nhà, hai người liền đi Viên Tử gian phòng. Nơi đây vì mọi người tiết kiệm lưu lượng, tỉnh lực 10 bản chữ. Hai người 2 giờ rưỡi xế chiều về nhà, đến 7 giờ rưỡi tối hai người mới từ trong phòng ngủ ra. Nếu không phải Tần Thủ cho Viên Tử uống bình thể lực khôi phục thể, Viên Tử ngón tay đều động không được. Hai người từ phòng ngủ ra liền đi tắm rửa, thay xong quần áo liền đi ra cửa. Đinh Nhiên ban đêm mời ăn cơm, thứ nhất là hoan nghênh Hàm Hàm gia nhập, thứ hai là cảm tạ Tần Thủ khẳng khái tương trợ. Đương nhiên, cái này đều là mượn cớ, chủ yếu là Đinh Nhiên muốn cùng Tần Thủ đem quan hệ kéo gần một chút. 8 giờ rưỡi đêm, Tần Thủ đuổi tới Đinh Nhiên đặt phòng ăn. Cũng không có chờ hắn đem xe ngừng tốt, Viên Tử liền tiếp vào quảng tử điện thoại. Sắc mặt Viên Tử lập tức thay đổi. Tần Thủ, Hàm Hàm bị người đánh. Nay chương vì độc giả Quỷ Ấu Chí cùng độc giả tích lũy một túi tinh tinh tăng thêm. Chương 305, kém một chút liền phải tay chương 305, kém một chút liền phải tay Tần Thủ nghe tới Hàm Hàm bị đánh, lông mày lập tức liền nhíu lại. Ai đánh? Đinh Nhiên đâu? Không có lôi kéo điểm. Tranh thủ thời gian báo cảnh. Tại trong bao xương. Ngươi mau lại đây. A, đừng cướp ta điện thoại. Quảng tử nghe không được, trong điện thoại chuyển tới đều là tiếng thét chói tai của nàng, cùng mấy nam nhân tiếng mắng chửi. Tần Thủ đội vàng để điện thoại di động xuống hướng về phía Viên Tử mở miệng. Viên Tử, ngươi đang ở trên xe chờ ta điện thoại, chờ chút ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lại đi vào. Viên Tử nhìn sắc mặt của Tần Thủ không đối, đội vàng mở miệng hỏi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chờ chút cùng ngươi giải thích, ngươi bây giờ nơi này chờ ta điện thoại. Tần Thủ nói xong cũng trực tiếp xuống xe, Viên Tử rất ngoan, không cùng lấy xuống dưới. Nàng biết, có một số việc nam nhân đi làm là tốt rồi, nàng đi theo giúp không được gì, nói không chừng còn muốn thêm tiền. Tần Thủ xuống xe, trực tiếp liền vọt vào phòng ăn. Nói là phòng ăn nhưng thật ra là cái tử lâu, Tần Thủ cũng chưa lý cổng cùng hắn chào hỏi tiếp khách, xông đi vào tìm tới thang lầu, trực tiếp chạy lên ba lầu. Lên lầu 3, Tần Thủ liền hướng về phía cách đó không xa một cái phục vụ viên hô lên. Mẫu đơn sảnh ở đâu? Phục vụ viên kia sửng sốt một chút, sau đó đưa tay hướng phía bên trái chỉ. Tần Thủ lập tức liền chạy tới. Kỳ thật phục vụ viên kia không nói cho Tần Thủ mẫu đơn sảnh ở bên kia, chính hắn chuyển một chút cũng có thể tìm được. Bởi vì mẫu đơn cửa phòng miệng đứng hai cái áo đen trắng hán, quần dài màu đen ngắn tay, trên cổ mang theo kim liên tử, trên cánh tay còn có hình xăm, vừa nhìn liền biết không phải kẻ tốt lành gì. Tần Thủ tiến lên thời điểm, hai gia hỏa này còn hung dữ trừng mắt Tần Thủ. Xéo đi, cái này không có gì coi được. Chính là, tranh thủ thời gian người thứ hai lời còn chưa nói hết, Tần Thủ liền trực tiếp xuất thủ. Cái thứ nhất nói chuyện trắng hán, trực tiếp bị Tần Thủ đè lại mặt, dùng sức hướng về sau nhấn một cái. Tên kia đầu liền va vào trên khung cửa. Cái nhà thứ hai băng có chút không may, hắn lời nói nói phân nửa, đã bị Tần Thủ bóp lấy cổ, vừa dùng lực đem hắn văng đến trên cửa. Tần Thủ khí lực rất lớn, bị hắn vại ra chẳng hán, trực tiếp liền đem cửa bao xương đem phá ra. Tên kia cùng cánh cửa cùng một chỗ bay vào trong nhà, nặng nề nện xuống đất, sau đó trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Tần Thủ mặt đen lên cất bước đi vào. Trong phòng có không ít người, tất cả đều là thuần một sắc màu đen quần, màu đen ngắn tay. Kim liên tử cùng hình xăm là tiêu chuẩn phân phối. Quang đầu tóc ngắn càng là bọn hắn đặc sắc. Cỏ, ngươi mợ nó là ai? Ma Đức, dám người đả thương chúng ta. Bên trong 7-8 cái người áo đen hướng phía Tần Thủ bật lên. Tần Thủ cũng lười cùng bọn hắn nói dóc, cũng lười lúc này hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn xách quyền liền xông tới. Phanh phanh phanh. Những cái kia xông lên chẳng hán, cũng không kịp ra quyền, đã bị Tần Thủ đem thả nằm. Còn có 7-8 cái không có độc thủ, bọn hắn đem Quảng Tử cùng Đinh Nhiên hai người ngăn ở góc tường. Trên người Quảng Tử quần áo có chút lộn xộn, khóc hai tay che chở ngực. Đinh Nhiên liền tương đối thảm, khóe môi nết lên học, hốc mắt cũng đen một cái. Cỏ. Mọi người cùng nhau xông lên. Không biết là ai gào to một cú họng, nhìn xem Quảng Tử cùng Đinh Nhiên mấy người kia cũng bật lên. Tần Thủ không nói hai lời, vẫn như cũ xông đi lên đem bọn hắn thả nằm. Trong phòng bây giờ có thể đứng, cũng chỉ thừa Quảng Tử cùng Đinh Nhiên. Tần Thủ dạo qua một vòng, không có phát hiện thân ảnh của Hàm Hàm. Tần Thủ, phòng vệ sinh. Hàm Hàm bị kéo đến phòng vệ sinh, nhanh đi cứu nàng. Quảng Tử đưa tay chỉ một cái phương hướng lớn tiếng gào thét. Tần Thủ bên trong hướng nàng chỉ phương hướng chạy tới. Nơi nào có một cánh cửa, Tần Thủ không dám dùng chân đạp cửa, hắn sợ giữ cửa đã bay, làm bị thương bên trong Hàm Hàm. Hắn lấy tay nắm chặt trên cửa nắm tay, bả vai tựa ở trên cửa, vừa dùng lực liền giữ cửa đem phá ra. Bên trong một màn, để hắn hơi sửng sốt một chút. Hàm Hàm hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn mang theo vết máu, người đã hôn mê bất tỉnh. Trên người nàng quần áo trong chỉ còn lại áo. Bên cạnh còn có cái thai to mặt lớn trung niên nam nhân, tên kia quần áo trên người cũng chỉ còn lại một đầu quần cộc. Tần Thủ nhếch miệng, nếu là muộn một hồi, nhà vệ sinh liền biến động phòng. Ngươi, ngươi là ai? Thai to mặt lớn ra hỏa, bị Tần Thủ giật nảy mình. Thủ hạ của chính mình đâu? Làm sao để ra hỏa này xuống tới? Hắn vừa rồi cũng nghe đến một chút động tĩnh, nhưng là cảm thấy thủ hạ của chính mình có thể ngăn được, nhưng không nghĩ tới người này vậy mà non xông vào. Tần Thủ nhếch miệng, đi qua một thanh bóp lấy cổ của hắn, đem hắn từ trong nhà vệ sinh kéo ra. Lúc này Quảng Tử cùng Đinh Nhiên cũng chạy tới. Đinh Nhiên, ngươi đừng đi vào. Quảng Tử, ngươi đi giúp Hàm Hàm, nhìn nàng một cái nơi nào thụ thương. Tần Thủ ngăn lại Đinh Nhiên, là sợ Đinh Nhiên nhìn thấy không nên nhìn. Để Quảng Tử đi chiếu cố Hàm Hàm, là không thể thích hợp hơn. Nàng không có bao nhiêu tổn thương, chính là bị đánh mất xỉu. Tần Thủ vừa rồi nhìn lướt qua liền biết, cho nên cũng không lo lắng nàng có phải là gặp nguy hiểm. Đinh Nhiên dừng lại, Quảng Tử một người vào nhà vệ sinh. Tần Thủ bóp lấy người kia đi đến trong bao xương chính giữa, sau đó đem hắn nặng nề ném tới trên mặt đất. Tên kia bị ngã cái ngã sấp, bất quá hắn không để ý tới đau, từng ngụm thở. Hắn bên cạnh thở, bên cạnh hướng bên cạnh nhìn một chút. Những thủ hạ của hắn đều nằm xuống. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Hôm nay đây là đụng tới kẻ khó chơi. Lúc này, khách sạn quản lý mang theo bảo an vào. Là ai đánh nhau?
Ai?
Tân thủ quay đầu quét người quản lý kia một chút.
Ta đánh nhau làm sao?
Bằng hữu của ta ở đây ăn cơm, bị bọn hắn cho đánh, có cái nữ hải tử còn kém chút bị xâm hại.
Vừa rồi các ngươi làm gì đi?
Vì cái gì mặc kệ?
Lúc này chạy tới làm gì?
Người quản lý kia căn bản là không có phản ứng Tân thủ, con mắt thấy được trên mặt đất người trung niên kia, bên trong liền hô to lên.
Chân tổng,
ngươi dám đánh chúng ta chân tổng?
Bảo an, bắt hắn lại cho ta.
Cho ta báo cảnh.
Tân thủ nghe xong lời này, bên trong liền rõ ràng rồi.
Tình cảm trên mặt đất cháu trai này là lao bản của nơi này a.
Tân thủ nhếch miệng, xoay người sang chỗ khác, đem xông lên bốn cái bảo an đánh gục.
Người quản lý kia muốn chạy, kết quả bị Tân thủ đuổi kịp, bóp cổ cho đuổi theo trở về, sau đó đem hắn nặng nề ném tới cái kia bên người chân tổng.
Chắc không được bằng hữu của ta bị khi phụ các ngươi mặc kệ, tình cảm các ngươi đều mợ nó là một năm a.
Báo cảnh.
Hiện tại liền báo cảnh.
Mãi mãi, các ngươi tiệm này là hắc điểm a.
Để cảnh sát đến xem, đem các ngươi những này hắc sát hội đều bắt.
Còn có ngươi chân tổng, ngươi đây cũng là cưỡng gian chưa thỏa mãn, đủ ngươi ngồi mấy năm tù.
Tân thủ nói xong cái này hộ, đương nhiên tại bên người hắn liền móc ra điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại.
Cái kia chân tổng lập tức khoát tay áo.
Huynh đệ có chuyện hào hào nói, không dùng báo cảnh.
Ta không phải cưỡng gian chưa thỏa mãn, ta chính là đem ta nên đến cầm về.
Tân thủ lườm hắn một cái, nên đến.
Chương 306, toàn bộ nhờ não bổ chương 306, toàn bộ nhờ não bổ Tân thủ đi tới bên người chân tổng, ngồi xổm xuống, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn.
Ngươi nên đến.
Nghĩ trả đạp người khác, chính là ngươi nên đến.
Huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Hàm Hàm nhận biết.
Tân thủ một bàn tay liền quát tới, trực tiếp đánh đầu hắn nghiêng một cái.
Ai là ngươi huynh đệ?
Đừng mợ nó lôi kéo làm quen.
Ánh mắt chân tổng bên trong hiện lên một tia âm độc chi sắc, bất quá chờ hắn xoay đầu lại thời điểm, âm độc chi sắc liền biến mất.
Đại ca, ta sai lầm rồi.
Ta thật sai lầm rồi ba.
Tân thủ lại quất một cái tát quá khứ.
Ai là ngươi đại ca?
Nói cho ngươi đừng lôi kéo làm quen.
Nghe không hiểu có phải là?
Trong lòng chân tổng muốn giết trái tim của Tân thủ đều có.
Tiên sinh,
ta sai lầm rồi, tiên sinh đều là lỗi của ta.
Hắn khẩu khí này hiện tại nhất định phải nuốt xuống, hắn biết nếu là báo cảnh, mặc dù hắn cùng thủ hạ của hắn đều bị Tân thủ đánh, nhưng sự tình nguyên nhân gây ra tại hắn, huống chi hắn hôm nay mang người nhiều, trong đó còn có hai cái trên thân có sự tình người.
Huống chi, hắn làm sự tình, xác thực cũng tính được là cưỡng gian chưa thỏa mãn.
Hắn dự định trước ra vẻ đáng thương, chờ hôm nay việc này quá khứ, lại nghĩ biện pháp thu thập những người này.
Người sai lầm rồi.
Người sai cái kia. Hôm nay ta không nên dẫn người đả thương bằng hữu của ngươi, cũng không nên đối với Hàm Hàm dùng thô, ngươi nói số, ta chỉ cần có, nhất định bồi.
Tân thủ kỳ thật không có ý định đòi tiền, nói như thế một con số, cũng là cảm thấy gia hỏa này cấp không nổi, một cái khách sạn lão bản, không có khả năng móc ra nhiều tiền mặt như vậy đến.
Chân tổng lập tức liền biến thành mặt khổ qua.
Tiên sinh, ta.
Chuyện này ta cũng rất oan uổng à, Hàm Hàm trực tiếp ta cho nàng soát không ít, nhìn nàng trực tiếp nửa năm, ta cho nàng soát hơn 20 triệu.
Nàng đáp ứng ta nhiều lần đến Ma Đô bồi ta ăn cơm, nhưng mỗi lần đều cho ta leo cây.
Đáp ứng làm bạn gái của ta, cũng cho ta leo cây.
Ta mới là người bị hại.
Nàng lần này chân tổng nói hồi lâu, Tân thủ cuối cùng minh bạch hôm nay chuyện này nguyên nhân gây ra.
Chân tổng là Hàm Hàm sở tiêu đi ôm một cái đại ca, mỗi ngày đều sẽ cho Hàm Hàm soát không ít lễ vật, Hàm Hàm tự mình thêm nàng ngoại trạng, hai người sẽ thường xuyên nói chuyện phiếm.
Hàm Hàm đáp ứng cùng hắn ăn cơm, nhưng luôn luôn leo cây, mà lại lần này Hàm Hàm đến Ma Đô, hắn biết, đã nghĩ hẹn Hàm Hàm ra ngoài. Kết quả bị Hàm Hàm cự tuyệt, hắn đưa ra cho Hàm Hàm 1000 vạn, cùng hắn 1 tháng. Kết quả Hàm Hàm vẫn là không đáp ứng, hắn liền cảm thấy mình bị lừa, trùng hợp hôm nay hắn một tiểu đệ, tại Đinh Nhiên công ty dưới lầu đụng tới Hàm Hàm.
Chân tổng nhận được tin tức về sau, liền mang theo người đuổi theo.
Hắn cảm thấy mình bị đuổi nghịch bị hố, cho nên liền định tới cứng.
Hàm Hàm tại trong mắt hắn, kỳ thật chính là vì tiền có thể bán hết thảy nữ hài, hắn dự định trước tiên đem Hàm Hàm cho mạnh, sau đó lại cho nàng ít tiền, sự tình liền có thể giải quyết, không nghĩ tới xuất hiện cái tần thủ.
Hắn nói xong những lời kia thời điểm, quản tử vừa vặn bịn Hàm Hàm đi ra.
Hàm Hàm đã tỉnh, nàng nhìn thấy trên mặt đất chân tổng, bên trong liền lao đến, hướng phía tên kia trên mặt liền đạp một cước.
Vương Bát Đản,
ta đánh chết ngươi.
Vương Bát Đản,
ta lúc nào nói muốn làm nữ nhân của ngươi.
Vương Bát Đản,
ngươi còn dám đánh ta?
Ta muốn giết ngươi.
Hàm Hàm bĩu hắn một mặt hiện ra, làm Tần Thủ giật mình.
Cô nàng này nhìn xem thanh thuần đáng yêu, không nghĩ tới hạ thủ như thế hung ác, trên mặt đất tên kia cổ đều bị nàng đá máu mũi chảy ròng.
Đinh Nhiên vội vàng quá khứ kéo ra Hàm Hàm.
Sau đó sự tình xử lý liền đơn giản, báo cảnh.
Tần Thủ nói đòi tiền, kỳ thật cũng chính là đùa một chút tên kia.
Hàm Hàm kiên trì báo cảnh, Đinh Nhiên cùng Quảng Tử cũng đồng ý cảnh sát sau khi tới, một đoàn người liền tất cả đều đi đồn công an.
Viên Tử cũng bị Tần Thủ lái xe dẫn tới, bất quá chờ bọn hắn từ đồn công an ra thời điểm,
đều lăng thần hơn 2 giờ.
Quản tử đi khách sạn buổi tiếp Hàm Hàm ở, Tần Thủ thì là mang theo Viên Tử về Viên Tử nhà.
Đinh Nhiên thì là cầm Tần Thủ cho hắn cái kia, hết xương tan nữ phương thuốc đi về nhà.
Tần Thủ cùng Viên Tử về đến nhà, đơn giản ăn một chút đồ vật, liền bắt đầu không ngại không ngượng.
Về phần làm sao cái không ngại không ngượng,
tình lược nội dung, toàn bộ nhờ não bổ.
Sáng sớm hôm sau, Tần Thủ đi cho Viên Tử mua điểm tâm, liền lái xe rời đi.
Tần Thủ trực tiếp trở về nhà, bởi vì Hồng Tĩnh Vũ gọi điện thoại cho Tần Thủ, nói là có việc thương lượng với hắn, để hắn mau đi trở về.
Tần Thủ thấy lúc đến Hồng Tĩnh Vũ, nàng đang mặt mày ủ rũ ngồi ở ghế sofa phòng khách bên trên, ôm một mâm ô mai, từng ngụm ăn.
"Hồng tỷ, ngươi cái này muốn ăn?"
Nhìn xem không giống như là có việc người a.
gọi ta trở về chuyện gì a? Hồng Tĩnh Vũ đem trong ngực đĩa bỏ vào trên bàn trà, sau đó xê dịch cái mông, sát bên Tần Thủ gần một chút. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, cái mũi liền rút bắt đầu chuyển động, nàng còn dỗi cái đầu đem cái mũi tựa ở Tần Thủ trên bờ vai hít hà. Ngay sau đó nàng lông mày liền nhíu lại. Tần Thủ, trên người ngươi lấy ở đâu mùi nước hoa? Đêm qua ngươi làm gì đi? Hồng Tĩnh Vũ bên cạnh giống bên cạnh đứng lên, trên mặt biểu lộ tựa như là lão bà bắt đến lão công vượt quá giới hạn tựa như. Tần Thủ sửng sốt một chút, trong lòng hô to chủ quan. Hắn trở về hẳn là về phòng trước, tắm rửa thay cái quần áo. Trên người bây giờ tất cả đều là viên tử hương vị. Không làm gì. Đêm qua cho một cái khỏi bệnh xem bệnh, nàng là cái nữ hài tử, đây là phòng nàng bên trong hương vị. Hồng Tĩnh Vũ cao mày. Ngươi nói là thật. Ta lừa ngươi làm gì? Ta tối hôm qua bận rộn một đêm, lại muốn châm cứu, lại muốn nấu thuốc hai chữ Tần Thủ không nói ra, hắn phản ứng đủ nhanh. Nếu là nói ra hai chữ kia, Hồng Tĩnh Vũ liền muốn hỏi trên người hắn vì sao không có mùi thuốc. Xoa bóp. Châm cứu xoa bóp, bận rộn một đêm. Hồng Tĩnh Vũ bán tín bán nghi ngồi trở lại trên ghế salon. Hồng tỷ, đến cùng chuyện gì, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói nói. Ta lát nữa còn muốn ra ngoài đâu. Hồng Tĩnh Vũ thở dài. Tần Thủ, ta nghĩ từ trước. Tần Thủ sửng sốt, từ trước.